Chương 64, đống lửa chương 64, đống lửa làm Lâm Phong một đoàn người kéo lấy gần như tan ra thành từng mảnh thân thể, khiêng chịu nặng, đẫm máu đùi bò cùng túi thịt, thở hồng hộc xuất hiện tại cửa vào sơn cốc lúc, lưu thủ doanh trại phụ nữ trẻ em nhóm trong nháy mắt sôi trào. Ánh nắng chiều tình cờ chiếu sáng bọn hắn trở về thân ảnh, cùng với kia số lượng kinh người, tản ra nồng đậm mùi máu tanh con mồi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, là như là lũ quét loại reo hò cùng thét lên. Thịt, thật nhiều thịt. Vu, là Vu mang theo các dũng sĩ quay về. Nhìn xem kia đùi bò, đây thạch đầu eo còn thô. Các nữ nhân kích động xuống tới, bọn nhỏ như một đám tiểu tựa như con khỉ nhảy cả tưng, muốn đi chạm đến kia trước đây chưa từng gặp to lớn đùi bò, lại bị kia nồng đậm huyết khí sợ tới mức rút tay về, chỉ còn lại trong ánh mắt lấp lóe thuần túy lương phấn quan mang. Ban ngày vì các nam nhân tiến về nguy hiểm bình nguyên mà sinh ra lo lắng, giờ phút này toàn bộ hóa thành đối với cường đại lãnh tụ cùng dũng manh thợ săn sùng bái, cùng với đối với sắp đến phong phú tiệc vô hạn ước mơ. Vẫn giống con linh xảo nai con, người thứ nhất xông tới Lâm Phong bên cạnh, không để ý hắn đầy người vết máu cùng vết mồ hôi, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, ngẩng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cùng có bình yên. Lâm Phong nhìn trước mắt này như là nên đón anh hùng khải hoàn loại trang cảnh, nghe lấy bên tai ồn ào lại chân thành tha thiết reo hò, một dòng nước ấm xua tán đi thân thể mỏi mệt cùng với lang đối lập căng thẳng. Hắn miết môi, lộ ra một cái mỏi mệt lại vui sướng nụ cười, đối với chen chúc đến đám người cao giọng tuyên bố, âm thanh mặc dù khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, ta nói qua, tối nay, ông đi đủ. Ngao. Càng lớn tiếng hoan hô dường như muốn lật tung sơn cốc. Màn đêm triệt để giáng lâm, nhưng sơn cốc doanh trại so với dĩ vãng bất kỳ một cái nào ban đêm đều muốn sáng ngời cùng huyên náo. Mấy đống to lớn đống lửa bị nhen lửa, nhảy vọt hỏa diễm xua tán đi đêm xuân hàn ý, vậy tỏa ra từng trường bóng loáng đầy mặt, tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn khuôn mặt. Chiếc kia lớn nhất gốm buồn bị gác ở trên lửa, bên trong ngực ngực mà hầm lấy đại đồng như cốt cùng mang theo chút ít vụn vặt cục thịt bò nạm, quay cuồng canh thịt bảy biện ra màu trắng sữa, mùi thơm nồng nặc theo hơi nước tràn ngập tại tất cả doanh trại, câu dẫn người ta trong bụng sâu thèm ăn điên cuồng tạo phản. Bên cạnh còn có chuyên môn dựng lên giàn nướng, bốn đầu bị rút gân lột ra sau đó to lớn đùi bò bị gác ở trên lửa thiêu đốt, dầu chân nhỏ xuống ở trong đống lửa, phát ra hương phấn êm tai tiếng vang, nổ lên một luồng đùi ngọn lửa nhỏ, thịt nướng tiêu hương hỗn hợp có thịt hầm thành thật chất phát, tạo thành trên thế giới nguyên thủy nhất thịnh yến bản giao hưởng. Đám thợ săn không thể nghi ngờ là tối nay tuyệt đối nhân vật chính, bọn hắn ngồi vây quanh tại rất tới gần đống lửa, vị trí chỗ tốt nhất, thưởng thụ lấy mọi người cặp mắt kính nể. Phụ nữ trẻ em nhóm xuyên toa bận rộn, đem nướng đến kinh ngạc, dùng dao đá cố sức cắt xuống đại đồng thịt đùi, cùng với thịnh được tràn đầy chén gỗ canh thịt, ưu tiên đưa đến những thứ này công thần trước mặt. Lâm Phong ngồi dựa vào chính mình trước cửa nhà gỗ, nhìn trước mắt này tấm tràn ngập sinh mệnh lực nguyên thủy hoan lạc tranh cảnh. Đám thợ săn miệng lớn cắn xé chảy mỡ thịt nướng, ăn đến miệng đầy bóng loáng, phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ. Các nữ nhân một bên chiếu cố hài tử, một bên miệng nhỏ uống vào canh nóng, trên mặt là đã lâu an bình. Bọn nhỏ thì như lễ mừng năm mới một dạng, giơ khối nhỏ nướng đến vàng và giòn thịt, trong đám người truy đuổi đùa giỡn, cười khanh khách thanh bên tai không dứt. Lúc này mới có chút ban đầu văn minh dáng vẻ nha. Lâm Phong uống một bụng nóng hôi hổi, mặn hương mười phần canh thịt, cảm thụ lấy dòng nước ấm lướt qua thực quản, ủi tiếp lấy mệt mỏi toàn thân, nội tâm cảm khái. Chẳng qua đầu óc của hắn cũng không hề hoàn toàn thả lỏng, ba ngày trên thảo nguyên trường cùng châu rừng sinh tử đua tốc độ, cùng với cùng đàn sói khẩn trương đối lập, nhường hắn khắc sâu ý thức được hiện hữu vũ khí cái bây hạt tính. Thạch mâu ném mạnh tất nhiên uy lực không tầm thường, nhưng tầm bắn quá gần, tỷ lệ sai số quá thấp, một sáng kích thứ nhất không trúng hoặc là không thể chí mạng, đến tiếp sau liền cần nỗ lực to lớn thể lực đại giới cùng nguy hiểm đối bắt. Đối mặt càng linh hoạt, càng giàu hoạt hoặc là thành đàn loài săn mồi, thiếu hụt viễn trình áp chế hỏa lực chính là chí mạng được điểm. Là lúc Thanh Cung Tiễn nghiên cứu phát minh đưa vào danh sách quan trọng. Lâm Phong nheo mắt lại, chằm chằm vào nhảy bọn hỏa diễm, suy nghĩ đã trôi hướng tương lai. Trong óc của hắn như là triển khai một bức bản thiết kế, phi tốc kiểm tra lấy xuyên việt trước lẻ để hiểu rõ nguyên thủy cùng tiễn chế tác chi thức. Vật liệu gỗ là mấu chốt, không lưng nhất định phải cứng cỏi lại có giãn. Áo tím mục là đỉnh phối, nhưng nơi này không nhất định có sắc mục, du mục, sồi. Trên núi hẳn là có thể tìm thấy tương tự vật thay thế. Phải tìm một cái thẳng tắp, đều đều, không có sẹo tiết tiểu thụ làm, chiều dài nha, khoảng đây người sử dụng thân cao hơi dài, thuận tiện đến tiếp sau gia công, chẳng qua dây cung có thể hay không lấy tới dài như vậy còn phải thử nhìn một chút. Dây cung nha, tốt nhất vật liệu là động vật cơ kiện, ví dụ như hôm nay đầu này trâu rừng trên đùi gần lớn, phơi khô đánh, năng lực trà sát ra cực kỳ bền bị dây cung. Sinh ra đầu cũng được, hoặc là thử một chút có chút vỏ cây tầng bên trong sợi. Trở về được nhường Vân cùng bọn nhỏ giúp đỡ lưu ý công cụ nha, hiện hữu đồ đá, đao đá, cạo khí, tăng thêm dùng lửa đốt định hình, nên miễn cưỡng đủ. Mấu chốt nhất là trình tự làm việc, chính là chậm rãi điều chỉnh thử cánh cung ốn lựa độ, nhường lực lượng đều phân bố, đây chính là cái mài nước công phu, gấp không được, một sáng làm không tốt, cung đều dễ đứt đoạn. Hắn đang đắm chìm tại kỹ thuật của mình cấu tứ trong, một hồi đột nhiên xuất hiện, mang theo cảnh giác tiếng gầm ngắt lời suy nghĩ của hắn. Là cái đó ngoại hiệu đại thụ thợ săn, hắn chính đối doanh trại bên ngoài rừng rậm chỗ hắc ám, trong cổ họng phát ra tính uy hiếp âm thanh, trong tay trường mâu đã nắm chặt. Theo hắn cảnh cáo, huyên áo doanh trại trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tại ánh lửa cùng hắc ám chỗ giao giới, vài đôi u lục điểm sáng tại cây rừng âm ảnh ở giữa như ẩn như hiện, như là như quỷ hỏa lơ lửng không cố định. Là lang, trên núi Sâm Lâm lang. Chúng nó hình thể đây ban ngày trên thảo nguyên đồng bạn nhỏ hơn một vòng, màu lông càng tiếp cận sẫm đậm, ở tàng tại trong hắc ám dường như khó mà phát giác. Nhưng chúng nó trong mắt kia quen thuộc tham lam cùng xảo quyệt, lại không có sai biệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Doanh trại bên này nồng đậm mùi máu tươi cùng thịt nướng hương khí, như là rất tinh chuẩn GPS, đem bọn người kia từ nơi núi rừng sâu xa dẫn đi qua. Các nữ nhân ngay lập tức phát ra một hồi trầm thấp kêu lên, theo bản năng mà đem bên người hài tử ôm thật chặt vào trong ngực, hướng đống lửa càng sáng ngời địa phương thẳng đi. Thoải mái vui sướng bầu không khí trong nháy mắt bị căng thẳng cùng sợ hãi thay thế. Âm hồn bất tán. Lâm Phong mắng một câu, đứng dậy, ánh mắt sắc bén. Hắn chú ý tới, những vùng rừng rậm này lang dường như đây thảo nguyên lang càng cẩn thận, chúng nó chỉ là ở ngoại vi bồi hồi, nhìn trộm, cũng không có ngay lập tức đến gần ý nghĩa, phản phất đang ước định lấy bọn này lưỡng cấp thu thực lực cùng phòng ngự. Thạch đầu, mang mấy người, cầm trường mâu, bắt bọn nó đuổi đi. Chú ý an toàn, đừng đuổi vào rừng tự trong. Lâm Phong quả quyết hạ lệnh. Thạch đầu ngay lập tức nắm lên trường mâu, điểm rồi nham cùng ngoài ra hai cái thợ săn, tổ bốn người thành một cái chiến đấu tiểu tổ, phát ra hung ác gầm rú, hướng phía đàn sói xuất hiện phương hướng bước thúc đẩy, trong tay trường mâu tại ánh lửa hạ lóe ra hàn quang. Đối mặt có tổ chức xua đuổi, kia mấy cái xâm lâm lang không có lựa chọn đối kháng, chỉ là phát ra vài tiếng không cam lòng chu thấp, nhanh nhẹn xoay người, biến mất tại đen nhánh trong rừng cây, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nguy cơ dường như tạm thời giải trừ, nhưng trong doanh địa bầu không khí đã thay đổi hương vị. Sung sướng bị bịt kín một tầng bóng ma, tất cả mọi người đều có chút ít tâm thần có chút không tập trung, ăn cái gì tốc độ vậy chậm lại, ánh mắt thỉnh thoảng cảnh giác quét về phía doanh trại bên ngoài hắc ám. Lâm Phong nhíu mày, hắn hiểu rõ, chỉ cần những thứ này thịt và mùi vẫn còn, đàn sói hoặc là cái khác nghe hỏi mà đến loài săn mồi, cũng không cần chân chính rời khỏi. Như vậy không được, tâm hắn nghĩ, chúc mừng về chúc mừng, an toàn không thể quên. Hắn lại lần nữa điều chỉnh sắp đặt, tất cả thợ săn chia làm hai tổ. Một tổ ăn trước, một cái khác tổ phụ trách cảnh giới, quay chung quanh doanh trại tuần tra. Và một tổ sau khi ăn xong thay phiên. Mệnh lệnh được đưa ra, đám thợ săn mặc dù có chút tiếc nuối không thể toàn bộ hành trình đắm chìm trong chúc mừng trong, nhưng cũng đã hiểu đây là cần thiết. Rất nhanh, một nửa thợ săn cầm vũ khí lên, phân tán đến doanh trại bốn phía, cảnh giác nhìn chăm chú hắc ám, những người còn lại thì nắm chặt thời gian, nhanh chóng ăn. Quả nhiên, mọi người ở đây ăn vào một nửa lúc, Lâm Phong khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn kia quen thuộc cũ lục quan điểm, chúng nó giống như ưu linh, xuất hiện lần nữa tại rừng cây bên dưới, với lại số lượng dường như đây vừa nãy nhiều hai con. Mà nó, vẫn đúng là để mắt tới chúng ta. Lâm Phong trong lòng mắng một câu, nhưng cùng lúc vậy chú ý tới, những thứ này làng vẫn không có phát động công kích dấu hiệu, chỉ là xa xa nhìn, như là tại chờ cơ hội. Hắn nhìn đống lửa trên còn đang ở tích dầu bò nung chân, lại nhìn một chút trong bóng tối những kia đói khát con mắt, trong lòng hơi động. Hắn cầm lấy lao đá, từ giá nướng trên cắt xuống mấy khối mang theo không ít thịt, nhưng càng nhiều hơn chính là xương cốt bộ vị, dùng sức hướng phía đàn sói phương hướng ném tới. Xương cốt rơi vào cách đó không xa trong bụi cỏ, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trong bóng tối u lục quang điểm dừng lại một chút, lập tức hai con lá gan khá lớn lang nhanh chóng thoát ra, điêu lên xương cốt, cũng không quay đầu lại chạy trở về rừng rậm chỗ sâu. Còn lại lang do dự một lát, dường như cũng ý thức được cường công vô vọng, tại đầu lang chu thấp âm thanh bên trong, chậm rãi lui vào càng sâu trong bóng tối. Doanh trại chung quanh tạm thời khôi phục bình tĩnh. Lâm Phong nhìn đàn sói biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Nhìn tới những thứ này trên núi lang, đây trên thảo nguyên lang đầu thành càng hiểu được xem xét thời thế, cậu là thế nào tới, hắc, nói không chừng thật có thể thử thuần phục một chút, chẳng qua tốt nhất vẫn là từ con non bắt đầu nuôi a. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng lần nữa rải đầy sân gốc. Đêm qua hoan lạc cùng căng thẳng đều đã quá khứ, nhưng chất như núi ăn thịt cùng xử lý con mồi lưu lại dày đặc bụi, vẫn như cũ đang nhắc nhở tiềm ẩn uy hiếp. Lâm Phong không có trì hoãn, hắn kêu lên thạch đầu, cùng với hai gã khác lấy kiên nhẫn cùng cẩn thận chứ xương tợ săn, tuyên bố nhiệm vụ mới. Hôm nay, chúng ta mấy cái đều không đi săn, vậy không lập nhà. Lâm Phong nhìn ba người, ánh mắt bên trong lóe ra thăm dò cùng sáng tạo quang mang, chúng ta lên núi, đi tìm lực lượng mới. Hắn cầm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ lên một cái đơn giản cùng cùng tiễn hình dạng. Chúng ta muốn làm, là cái này, nó có thể khiến cho chúng ta mâu, bay càng xa, càng nhanh, càng chuẩn. Thạch đầu cùng hai tên thợ săn nhìn trên mặt đất kia kỳ quái bốn lượn đường con cùng cô nhỏ, trên mặt tràn đầy hoang mang, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với vu sắp hiện ra tân thần dấu vết vô hạn chờ mong. Đi, Lâm Phong đem cuối cùng một ngụm canh thịt uống cạn, quên miệng, cầm lấy hắn búa đá cùng đao, để cho chúng ta đi xem, mảnh này cổ lao núi rừng, có thể cho chúng ta cung cấp dạng gì vật liệu. Chương 65, vững bước phát triển chương 65, vững bước phát triển chế tác cùng tiến quá trình. Xa so với Lâm Phong trong tưởng tượng càng khảo nghiệm kiên nhẫn cùng xúc cảm, đây hoàn toàn là một hồi cùng vật liệu gỗ tỉ khí đối thoại. Thử mấy loại khác nhau vật liệu gỗ, một loại chất gỗ cứng rắn nhưng thiếu hụt có giãn, một loại khác ngược lại là mềm mại, nhưng cong đi xuống đều mềm mặt mà không chịu đàn hồi, rất giống cái thằng ngu không chịu nổi. Nay tìm vật liệu đây phỏng vấn còn khó, Lâm Phong đối với trong tay một cái không được lắm lý tưởng vậy gỗ thở dài. Cuối cùng khóa chặt một loại chất gỗ tinh mịn, hoa văn thuần thẳng, tính bền dẻo không tồi cây cối. Hắn chọn lựa một cái đây chính hắn thân cao hơi dài, cánh tay trẻ con quy mô, thẳng tắp lại dường như không có sẹo tiết cành cây, là chủ vật liệu. Bóc đi vỏ cây, dùng dao đá cùng cạo khí cẩn thận gọt ra khom lưng đại khái hình dạng, ở giữa trôi nắm chỗ thâm hậu nhất, hướng hai đầu dần dần bọc mỏng, thu hẹp. Quá trình này cực kỳ hao phí thời gian cùng tâm lực, dao đá kém xa dao kim loại cụ sắc bén, mỗi một lần gọt chặt đều cần cực lớn kiên nhẫn cùng tinh chuẩn khống chế, hơi không cẩn thận liền có thể lưu lại khắc sâu vết cắt hoặc dẫn đến vật liệu gỗ chảy nước. Tiếp lấy Lâm Phong nhóm lửa một đống nhỏ đống lửa, đem sơ bộ thành hình khom lưng tại hỏa diễm phía trên cẩn thận đều mà nướng, đồng thời dùng cánh tay cùng chân lực lượng phối hợp với nướng nhiệt bộ vị, cực kỳ chậm rãi đem nó bốn lượn thành lý tưởng hình cung. Đây quả thực như là tự cấp gỗ làm yoga, Lâm Phong một bên điều chỉnh tư thế, một bên nội tâm trầm biếng, hay là nhiệt độ cao yoga. Ta đi, thật mẹ nó nhiệt. dùng một cái tạm thời trà sát chế dây ra bọc tại cung hai đầu, làm thành tạm thời dây cung, sau đó nhẹ nhàng lần lượt mà kéo dây cung, quan sát khung lưng uốn lượn độ cong. Nơi này quá cứng, không cong. Nơi này lại quá mềm, cong đến quá nhiều rồi. Một bên thử một bên điều chỉnh, tại cánh cung bên trong từng chút một mà phản phục tạo điều chỉnh. Phá mấy lần, kéo một chút dây cung xem xét, lại phá mấy lần, lại kéo một chút xem xét. Theo đuổi là cánh cung từ trôi năm đến hai đầu, năng lực bày biện ra cho nhắn, đối xứng, như nước chảy hoàn mỹ đường vòng cung, nhường mỗi một tấc vật liệu gỗ đều mà chia sẻ sức kéo. Quá trình này lặp đi lặp lại, hao phí hắn thời gian dài cùng tinh lực, thất bại nhiều lần, mãi đến khi một tuần sau, một cái dài ước chừng 1 mét, nhìn lên tới có chút thô ráp, nhưng đường cong trôi chảy đều đơn thể cùng gỗ mới rốt cục sinh ra. Dây cung hắn lựa chọn có thể dựa nhất phương án, từ lần trước săn giết châu rừng loại bỏ lấy gần lớn. Trải qua lặp đi lặp lại đánh, phơi nắng, xoa nắng, cuối cùng chế thành một cái mặc dù nhìn lên tới không được lắm mỹ quan, nhưng cực kỳ bền bỉ, tràn ngập có giãn dây cung. Mũi tên tương đối đơn giản, chọn lựa thẳng tắp, quy mô thích hợp mảnh cành cây, một mặt dùng đao đá vấp nhọn, khi tất yếu dùng hỏa nướng cứng lại. Một chỗ khác thì cẩn thận rãnh trượt, khảm trên từ săn thân chim trên thu thập, tu bổ chỉnh tề lông đuôi, lấy ổn định phi hành quỹ đạo. Lần đầu kiểm tra tại doanh trại ngoại đất chống tiến hành, đưa tới toàn thể bộ lạc thành viên tò mò vây xem. Lâm Phong cài tên, chụp dây cung, khai cung. Động tác lạnh nhạt mà cứng ngắc, hắn nhắm chuẩn 30 mét ngoại một gốc tráng kiện thân cây, nín thở ngưng thần, buông tay, bang. Dây cung phát ra một tiếng thanh thúy vang vọng, mũi tên rời dây cung mà đi, hóa thành nhất đạo mơ hồ hắc ảnh. Đốt. Mũi tên. Ván trệ, cách hắn nhắm chuẩn thân cây trung tâm lệch trọn vẹn nửa mét, nghiêng nghiêng mà đứng tại bên cạnh trong đất bùn. Vây xem người nguyên thủy nhóm phát ra một hồi mang theo ngạc nhiên thấp giọng hô, chính xác mặc dù không dám lấy lòng, nhưng này vượt xa đầu mâu tốc độ phi hành, đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn lặp đi lặp lại kiểm tra về sau phát hiện, cái này làm thô cung hữu hiệu sát thương tầm bắn ước chừng tại 50 mét bên trong, nhưng chính xác cùng uy lực tốt nhất khoảng tầm chừng 30 thước. Tại khoảng cách này bên trên, mũi tên đủ để xuyên thấu lộc hoặc linh dương da lông, tạo thành chí mạng thương hại, nhất là tại cây cối mọc thành bụi núi rừng môi trường, cung tiến tính bí mật cùng trong khoảng cách lực sát thương, không thể nghi ngờ là thạch mâu to lớn bổ sung. Nhưng đối phó với châu rừng loại đó ra dày thịt béo đại gia hỏa, đoán chừng còn phải dựa vào đầu mâu chính diện cương, hoặc là phải đợi về sau làm ra càng cường lực hơn hợp lại cung. Lâm Phong ước định, bất quá, nếu 7-8 cái thợ săn đồng thời dùng cung tiễn, tại 30 mét trong tập kích một đầu châu rừng, cho nó trên người khai 7-8 cái lấy máu khẩu, này đợt điệp ra đi lên, đoán chừng cũng có thể suy yếu rất lớn đó. Một tuần này trong, bộ lạc sinh tồn cũng không đình trệ, Lâm Phong lại tổ chức 2 lần nhằm vào bình nguyên cỡ trung đi săn. 2 lần xuất trình, mục tiêu rõ ràng, không còn khiêu chiến châu rừng như thế quái vật khổng lồ. Bọn hắn thành công săn trở về một đầu cường trắng lộc, cũng không phải là loại đó rác rộng mấy thước mai sừng tấm, mà là càng thường gặp chủng loại, cùng một đầu nhanh nhẹn linh dương, thu hoạch mặc dù không bằng châu rừng rung động, nhưng cũng đầy đủ bộ lạc mấy ngày chi nhu. Thú vị là, bọn hắn dường như mỗi lần đều có thể tại đi săn hồi cuối, ngẫu nhiên gặp chi kia do 7-8 đầu thảo nguyên lang tạo thành người quen biết cũ đội ngũ. Bọn người kia như là khíu giác bén nhạy kền kền, luôn có thể đúng giờ xuất hiện tại huyết tinh hiện trường, u lục trong ánh mắt lóe ra đối với không làm mà hưởng khát vọng. Bất quá, bởi vì này hai lần con mồi hình thể không tính to lớn, đám thợ săn hoàn toàn có năng lực đem con mồi nhanh chóng tách rời, đóng gói mang đi, căn bản không cho những thứ này thảo nguyên lưu manh lưu lại cái gì thời cơ lợi dụng. Nhưng mà lần thứ hai đi săn trên đường về một hồi bất ngờ cảnh ngộ, đem không khí khẩn trương đẩy hướng cao trào. Liên tại bọn hắn khiêng linh dương, chuẩn bị rút lui lúc, nhất đạo vàng nâu giao nhau, hình thể thon dài mạnh mẽ, có thể so với hiện đại phi châu sư, nhưng vẫn càng tiếp cận báo bóng người to lớn, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động ngăn cản đường đi. Động sư, nó ngồi hổ phách đồng tử lạnh như băng nhìn chăm chú bọn này lưỡng cướp thú cùng con mồi của bọn họ. Có hơi đè thấp thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, trong cổ họng phát ra trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp tiếng lầm bầm. Một máy mắt, tất cả thợ săn lông tơ đều dựng lên. Đây là đây thảo nguyên lang nguy hiểm nhiều lắm đỉnh cấp loài săn mồi. Kết trận. Trường mâu đối ngoại. Lâm Phong trái tim đột nhiên ngừng, nghiêm nghị quát. Đám thợ săn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tạo thành chặt chẽ vòng phòng ngự, trường mâu đồng loạt chỉ hướng đầu kia khách không mời mà đến. Kia động sư không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới bọn này lưỡng cấp thú như thế khó chơi, nó luôn nóng mà bấy đuôi, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Có lẽ là bị đám thợ săn đoàn kết khí thế cùng sắc bén mũi thương chấn nhiếp, nó không có ngay lập tức phát động công kích, mà là cố gắng quanh co, tìm kiếm sơ hở. Nhưng nó đánh giá thấp bọn này bị Vu Vũ Trang cùng tổ chức nguyên thủy thợ săn quyết tâm cùng hiệp đồng năng lực, bất kể nó làm sao di động, đám thợ săn mũi thương vẫn luôn như bóng với hình mà đối với nó. Giang có trong, thạch đầu nhìn chuẩn một cơ hội, thừa dịp động sư chú ý bị cánh đồng bạn thu hút, đột nhiên phát ra ở trong tay trường mâu, mặc dù không có chúng vào chỗ yếu, nhưng sắc bén mũi thương sát động sư chân sau xẹt qua, mang theo một dải huyết hoa. Hống. Động sư bị đau, phát ra một tiếng nổi giận hống. Hung tính bị triệt để kích phát, làm bộ muốn lao vào. Ngay tại lúc này, cùng tiến lên. Lâm Phong nhắm ngay thời cơ, hét lớn một tiếng. Còn lại thợ săn như là thần giao cách cảm, vài gốc trường mâu đồng thời từ khác nhau góc độ đâm ra, né mạnh. Động sư né tránh không kịp, trên người trong nháy mắt nhiều mấy chỗ vết thương. Nó mặc dù hung mãnh, nhưng đối mặt có tổ chức, có phối hợp vây công, độc hành hiệp quyết điểm lộ rõ. Một phen nhất thời mà kịch liệt chém giết về sau, đầu này vốn định đen ăn đen định cấp loài săn mồi, ngược lại tại đám thợ săn ăn ý phối hợp xuống, bị loạn mâu đâm ngã trên mặt đất, đã trở thành bộ lạc lại một phần thu hoạch ngoài ý muốn. Nó kia thân hoa lệ hoàn chỉnh da lông, bị Lâm Phong coi là quan trọng vật tư chiến lược, cẩn thận tiêu chế bảo tồn lại. Sung túc ăn thịt cung ứng, có thể đám thợ săn không cần lại tấp nập bước vào nguy cơ từ phía núi rừng đi săn, có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào gia viên kiến thiết trong. Dưới sự chỉ huy của Lâm Phong, doanh trại xây nhà công trình tiến triển nhanh chóng, có kiến tạo đệ nhất tòa nhà nhà gỗ kinh nghiệm, đến tiếp sau công trình hiệu suất rõ rệt để thăng. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có hai tòa nhà nhà gỗ giàn khung đột ngột từ mặt đất mọc lên, vì tăng tốc tiến độ hòa hợp lý phân phối tài nguyên, đến tiếp sau kiến tạo nhà gỗ quy mô đây Lâm Phong lãnh tụ dinh thự nhỏ hơn một ít, kết cấu vậy tương đối đơn giản hóa, nhưng vẫn như cũ bảo đảm kiên cố, giữ ấm cùng cơ bản công năng phân khu. Hiện nay này hai tòa nhà mới phòng đã hoàn thành chủ thể kết cấu, chỉ còn lại lắp đặt cửa sổ, xây trúc lò sưởi trong tường, trải giường chiếu và nội bộ thợ sửa chữa làm. Nhìn đơn giản hình thức ban đầu nguyên thủy thôn xóm, Lâm Phong trong lòng nổi lên một cái càng thêm lâu dài kế hoạch. Hắn kiểm điểm bộ lạc nhân khẩu, không tính chính hắn cùng vị thành niên hài tử, trong bộ lạc hiện nay có 8 tên trưởng thành phụ nữ. Hắn quan sát qua, các nàng phần lớn cùng đặc biệt thợ săn trong lúc đó tồn tại hoặc sáng hoặc tối bạn đời quan hệ, chỉ là dị vãng ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, nhường loại quan hệ này khó mà ổn định. Là lúc dẫn vào một điểm văn minh trật tự. Lâm Phong thầm nghĩ, hắn kế hoạch xây lại tạo bắt tòa nhà quy mô vừa phải nhà gỗ. Hắn bản thiết kế là phổ biến tương đối ổn định chế độ một vợ một chồng gia đình đơn vị, khiến cái này trưởng thành nữ tính cùng các nàng cố định bạn đời, mang theo riêng phần mình hài tử, phân phòng ở lại. Này không chỉ có thể giảm bớt chen chúc trong sơn động mâu thuẫn cùng ma sát, càng năng lực tăng cường mỗi cái tiểu gia đình lòng cảm mến cùng tinh thần trách nhiệm, có lợi cho bộ lạc trưởng kỳ ổn định cùng phát triển. Cái này như là từ tập thể nồi cơm to hình thức, từng bước chuyển hướng gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế kích phát cá thể sản xuất tính tích cực. Cái này liền có lợi cho về sau phát triển nông nghiệp hoặc là nuôi dưỡng nghiệp, và khi đó tiếp nhận cung phụng hắn sẽ thành đúng nghĩa lãnh chúa. Mấy ngày nay làm xong, cuối cùng có rảnh sửa chữa hoàn thiện trước mặt chương tiết, sửa trong bộ lạc nhân khẩu kết cấu, chương 66, thôn xóm chương 66, thôn xóm nắng sớm ngủ thiếp lấy sân gốc, đem mới xây thôn xóm nhà gỗ hình dáng phát họa được rõ ràng mà an bình. Bát tòa nhà ốc xá xen vào nhau tinh tế, còn quấn Lâm Phong kia hơi chút khác nhau chỗ ở, nóc nhà cỏ tranh mới tinh, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Làm luồng thứ nhất khói bếp dâng lên lúc, tất cả bộ lạc giống như một cỗ máy móc tinh vi, bắt đầu dựa theo cố định quỹ đạo, bình ổn mà vận chuyển lại. Lâm Phong đẩy ra cửa gỗ, thật sâu hút vào mang theo thảo một mùi thơm ngát không khí. Trước mắt này tấm ngay ngắn trật tự hình tượng, là hắn cho tới nay theo đuổi hình tượng, hắn cỡ nào muốn lần nữa nhìn thấy văn minh dấu chân, cho dù là trước mắt đơn giản nhà gỗ. Nhưng mỗi một lần, thế giới này ở khắp mọi nơi man hoang khí tức, đều sẽ như một chậu nước lạnh, đưa hắn từ ngắn ngủi trong tưởng tượng ôn nhu mà kiên định rút đi ra, nhắc nhở hắn, nơi này chính là hắn nhất định phải đối mặt hiện thực từ dãy rủa cầu sinh quân lính tàn mạng, cho tới bây giờ đơn giản quy mô khu dân cư, biến hóa có thể xưng lòng trời lở đất. Hắn biết rõ, sinh tồn căn cơ đã nền vững chắc, tiếp đó là như thế nào nhường này yếu đất văn minh mầm non sinh trưởng được càng thêm khỏe mạnh. Mà mấu chốt ngay tại ở hiệu suất, ở chỗ nhường mỗi người mỗi bản lực lượng đều dùng tại địa phương thích hợp nhất. Ôi cửa thôn truyền đến đi săn đội xuất phát tù bà trầm thấp mà hữu lực, lấy thạch đầu cầm đầu 8 tên thợ săn đã xếp hàng. Cùng tháng trước so sánh, trên người bọn họ ít mấy phần lộn xộn gia tính, nhiều hơn mấy phần chuyên chú cùng tinh anh. Bắt mắt nhất là bọn hắn trên lưng tấm kia trương do Lâm Phong tự tay chỉ đạo, trải qua lặp đi lặp lại điều chỉnh thử mới chế thành thô ráp cung gỗ, cùng với mỗi người bên hông trong túi ra cắm hơn 10 chi lông đuôi mũi tên. Thạch đầu đứng ở đội trước, ánh mắt đảo qua đội viên của hắn, hắn không cần nhiều lời, chỉ là dùng sức vung tay lên, đội ngũ ngay lập tức bắt đầu chuyển động, như là ăn ý đàn sói, lặng yên không một tiếng động không vào rừng ở giữa ấm ảnh. Bọn hắn không còn như dĩ vãng như thế như ong vỡ tổ mà xung loạn, mà là có đơn giản đội hình, sơn là trinh sát phía trước dò đường, thạch đầu cùng nhăm và mấy tên lão luyện thợ săn ở giữa phối hợp tác chiến, mấy người khác phân tán hai cánh, góc cạnh tương hỗ. Cung tiễn xuất hiện, hoàn toàn thay đổi bọn hắn đi săn cách thức, tại rậm rạp trong rừng, viễn trình lặng yên không tiếng động ám sát, xa so với giơ trường mâu gào thét lớn truy đuổi cao hơn hiệu quả nhiều lắm. Lâm Phong đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất, khẽ gật đầu, chuyên nghiệp hóa đi săn hiệu quả nhanh chóng, bộ lạc ăn thịt dự trữ ngày càng tràn đầy, này là tất cả phát triển cung cấp trụ cột nhất, bảo hộ. Khi mà đám thợ săn dỡ xuống cung tiễn cùng trường mâu, có thể hóa thân kiến thiết công nhân. Thôn xóm khác một bên, kiến tạo đội trên công trường là một mảnh khí thế ngất trời, người phụ trách nham chính chỉ huy đại thụ và mấy tên cường tráng hán tử, đem mấy cây thô to gỗ sang gỗ thô đỡ đến đang đào móc hầm cầu. Bên trái, lại nâng lên một điểm. Tốt, ổn định. Nham âm thanh to, mang theo chân thật đáng tin quyền uy. Bọn hắn đang kiến tạo, là Lâm Phong quy hoạch dưới đất cất giữ hầm, sử dụng thổ nhưỡng nhiệt độ ổn định đặc tính, để tại viêm hạ cùng hàn đông cũng có thể tốt hơn bảo tồn đồ ăn. Bên cạnh, một cái cất giữ công cụ cùng tài liệu giản dị nhà lều đã đứng lên giàn khung, càng xa xôi, tương lai thôn xóm phòng ngự dùng chất gỗ hàng rào, vậy đã hoạch xuất ra đại khái biên giới. Hò rô, hò rô. Các nam nhân hô hào chỉnh tề phòng giam, mồ hôi tại bọn họ màu đồng cổ trên da lấp lóe, cơ thể sôi sục, tràn đầy lực lượng cảm giác. Phần này lực lượng không còn dùng cho chẳng có mục đích truy đuổi, mà là chuyên chú vào cấu trúc an toàn hơn, thư thích hơn quê hương. Mỗi một lần huy động đồ đá, mỗi một lần nâng lên gỗ thô, đều tại vì bộ lạc căn cơ góp một viên gạch. Mà ở trong thôn Lạc Cương và xung quanh khu vực thì là một phen khác cẩn thận mà bận rộn cảnh tượng, lấy vân làm hạch tâm hậu cần tổ, như là bộ lạc nhảy lên trái tim, duy trì lấy ngày thường vận chuyển. Mấy tên phụ nhân ngồi ở gốc cây hoặc tự chế thô ráp ghế gỗ bên trên, cầm trong tay đao đá, thuần thục xử lý hôm qua săn về gia liệu. Các nàng cẩn thận phá đi lưu lại mỡ cùng màng thịt, sau đó dùng Lâm Phong dạy bảo, hỗn hợp động vật tủy não cùng phân cho phương pháp tiến hành thuộc da, sứ cứng da thú trở nên tương đối mềm mại, chuẩn bị chế tác quần áo, túi da hoặc tu bổ phòng ốc. Các nàng bên cạnh, hun khói giá trên treo đầy màu đỏ thấm miếng thịt, tại lửa nhỏ hun lúc hạ tỏa ra làm cho người an tâm tiêu hương. Vân Thị mang theo mấy cái hơi lớn hải tử cùng hai vị tâm tư linh xảo phụ nhân, bận rộn tại vật liệu kiểm kê cùng sửa sang lại. Mới thu thập tới quả mọng chăn lót tại rộng lớn trên lá cây phơi nắng, các loại có thể ăn thân củ cùng rễ cây bị cẩn thận thanh tẩy, phân loại cất giữ. Càng quan trọng chính là, các nàng trước mặt trưng bày lấy mấy khối tương đối bằng phẳng tấm ván gỗ, phía trên dùng tranh vẽ bằng than lấy giản gục lại đặc thù rõ ràng đồ án, đây là Lâm Phong yêu cầu vật tư cùng thảo dược nhận ra đồ. Tất cả bộ lạc, đi săn, kiến tạo, hậu cần, ba cây trụ cột mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng lại chặt chẽ tương liên, cộng đồng chống đỡ lấy cái này ngày càng vững chắc tiểu xã hội. Hiệu suất, tại loại này sáng tỏ phân công dưới, đạt được trước nay chưa có đề thăng. Buổi chiều, đi săn đội trở về, hôm nay thu hoạch vẫn như cũ không sai, hai đầu lâm độc, mấy cái thỏ hoàng, săn trên mặt mọi người mang theo mọi mệt lại thỏa mãn nét mặt. Bọn hắn trầm mặc đem con mồi cất đặt tại hậu cần tổ chỉ định khu vực, phụ trách tiếp ứng phụ nhân ngay lập tức tiến lên, bắt đầu thuần thục tiến hành lấy máu, lột da và sơ bộ xử lý. Tất cả quá trình trôi chảy mà yên tĩnh, không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, chỉ có ánh mắt cùng thủ thế ăn ý phối hợp. Lâm Phong đứng ở chỗ xa xa, lặng lặng quan sát đến đây hết thảy. Hắn nhìn thấy Thạch Đầu phóng con mồi về sau, thói quen đi đến đang dựng hầm bên cạnh, nhìn xem trong chốc lát nham cùng đại thụ làm sao bắt trần nhà trèo chống kết cấu, mặc dù xem không hiểu, nhưng hắn đen nhánh trên mặt toát ra một loại đối với nhà đang trở nên càng kiên cố trực quan lý giải. Hắn vậy sau khi thấy cần tổ phụ nhân, tại xử lý ra hiệu lúc, sẽ cố ý đem biên giới tu bổ càng thêm chỉnh tề, tựa hồ tại đáp lại kiến tạo đội vì bọn họ chế tác những kia dễ dàng hơn công tác thất gỗ cùng phơi nắng đỡ. Điều này siêu việt ngôn ngữ, căn cứ vào thực tế nhu cầu cùng cộng đồng mục tiêu hợp tác, đây bất luận cái gì rong rạc diễn thuyết đều càng có lực lượng. Mặt trời chiều ngã về tây, bận rộn một ngày bộ lạc nên đón ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, đống lửa bị nhen lửa, xua tán đi sơn cốc hoàng hôn cùng hàn ý đại gốm trong chậu đun như lấy hỗn hợp khối thịt cùng rễ cây xúc đặc, hương khí bốn phía. Lâm Phong không có lãng phí cơ hội này, hắn đi đến trong đám người, ánh lửa tỏa ra hắn bình tĩnh mà kiên định khuôn mặt, hắn không có thao thao bất tuyệt, chỉ là lấy ra mấy kiện đồ vật. Hắn trước giơ lên một khối thuộc da được đặc biệt mềm mại da hiệu, sờ lên, sau đó chỉ hướng hậu cần tổ phương hướng, đối với tất cả mọi người gật đầu một cái, nói một cái từ, được. Hắn vừa chỉ kia đơn giản hình thức ban đầu hầm cùng công cụ lều, đối với kiến tạo đội các nam nhân, đồng dạng khẳng định gật gật đầu. Cuối cùng, hắn chỉ hướng hôm nay săn về kia hai đầu lộc, đối với đi săn đội giơ ngón tay cái lên. Động tác cùng đơn giản từ ngữ, vượt qua ngôn ngữ chướng ngại, rõ ràng biểu đạt đối với các phương công tác tán thành. Mọi người nhìn hắn động tác, trên mặt lộ ra giản dị mà nụ cười vui vẻ, bọn hắn có thể không cách nào dùng phức tạp lời nói biểu đạt, nhưng năng lực cảm thụ đến chính mình lao động đạt được vô coi trọng, cảm nhận được chính mình tại bộ lạc bên trong không thể thiếu giá trị. Phân công không phải là vì phân chia cao thấp, mà là vì cộng đồng tương đại. Mọi người yên tĩnh nghe lấy, nhìn, ánh lửa trong mắt bọn hắn nhảy bọn, ánh chiếu ra một loại tên là lý giải quan mang. Bọn hắn có thể còn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ phân công xã hội thâm ý, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm thụ đến, điều này mỗi người quản lý chức vụ của mình phương thức, nhường sinh hoạt càng biến đổi thoải mái, cũng làm cho bộ lạc tràn đầy hy vọng. Lâm Phong nhìn kia từng trương tại ánh lửa hạ có vẻ đặc biệt an bình cùng thỏa mãn khuôn mặt, trong lòng chắc chắn. Mâu thuẫn có thể trong tương lai không thể tránh né, nhưng ít ra hiện tại, hiệu suất cao hợp tác cùng đối với cộng đồng tương lai chờ mong, vượt trên tất cả tiềm ẩn không hài tạc âm. Hắn thành công mà cho đài này sơ sinh văn minh máy móc, rót vào tên là trật tự cùng hợp tác dầu bôi trơn. Quản lý nghệ thuật, ở chỗ dẫn đạo, ở chỗ tạo hình. Mà hắn, chính đi tại đầu này chính xác con đường bên trên. Chương 67, Thạch Đầu, ngươi có muốn lao bạc không? Chương 67, Thạch Đầu, ngươi có muốn lao bạc không? Ừ. Phần cứng coi như là sơ bộ đạt tiêu chuẩn, tiếp xuống tới chính là phần mềm thăng cấp cùng. Dân số ưu hóa phối trí. Lâm Phong bước cảm, như một cái đang xem kỹ chính mình mô phỏng thành thị tiến độ người chơi. Cầm trong tay hắn một cái nhánh cây, trên đất bùn phủi đi lấy chỉ có chính hắn có thể xem hiểu ký hiệu cùng liên tuyến, trải qua bí mật quan sát cùng Thạch Đầu, Vân Tình báo bổ sung, hắn đã cơ bản thăm dò trong bộ lạc quan hệ nhân mạch lưới. Không tính chính hắn, bộ lạc hiện nay có 8 tên trưởng thành nam tính thợ săn, 8 tên trưởng thành phụ nữ, cùng với 8 cái tuổi tác khác nhau hài tử. Trong đó đại bộ phận phụ nữ cùng hài tử đều cùng đặc biệt thợ săn tồn tại hoặc vững chắc hoặc lỏng lẻo bạn đời và quan hệ máu mủ, nhưng luôn có mấy cái như vậy cá lọt lưới. Tỷ như Thạch Đầu, này chất phát dung manh tiểu tử, phụ mẫu chết sớm, liền mang theo muội muội Vân sống nương tựa lẫn nhau, thuộc về điển hình vừa độ tuổi độc thân chất lượng tốt thanh niên, lại bởi đó kiếp trước tồn áp lực quá lớn, căn bản không có hướng phương diện tiêu nghĩ. Lại tỷ như, từ bộ lạc cướp bóc giải cứu ra 5 tên phụ nữ trong, có 2 người nguyên bản bạn đời đã chết tại trước đó xung đột hoặc tật bệnh, bây giờ mang theo tuổi nhỏ hài tử, tại trong bộ lạc ở vào tương đối biên giới vị trí. Này không được, nguồn nhân lực, nhất là sinh dục nguồn nhân lực, không thể lãng phí. Lâm Phong nội tâm tính toán nhỏ nhặt đánh cho Đôn Nô Bang. Tại cái này bình quân đầu người tuổi thọ có thể không đến 3-40, ấu thơ chết yểu xuất dọa chết người xã hội nguyên thủy, dân số chính là đệ nhất sức sản xuất, chính là bộ lạc lớn mạnh nền tảng. Cổ vũ sinh dục, từ xử lý. A không, là từ hợp lý phân phối bắt đầu. Nói làm liền làm, hắn ngay lập tức nhường Vân đi đem đang giám sát cạm bẫy duy trì Thạch Đầu kêu quay về. Thạch Đầu một đường chạy quay về, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn, cho rằng Vu có cái gì quan trọng đi săn hoặc kiến tạo nhiệm vụ, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình. Vu, tìm ta. Lâm Phong háng giọng một tiếng, tận lực nhường nét mặt của mình nhìn lên tới nghiêm túc, nỗ lực kiến tạo không khí, dùng một loại mang theo điểm thần bí cùng giọng ân cần mở miệng. Thạch Đầu à, ngươi tuổi tác không nhỏ, một người mang theo Vân, trên sinh hoạt luôn có không tiện. Hiện tại bộ lạc ổn định, ngươi cũng nên suy tính một chút cá nhân vấn đề. Thạch Đầu chớp cặp kia hắc bạch phân minh, giờ phút này lại tràn ngập mở mịt mắt to, không còn nghi ngờ gì nữa, không có quá rõ vấn đề cá nhân là vấn đề gì, nói là hắn đầu mâu chưa đủ chuẩn, hay là lợp nhà chưa đủ ra sức. Lâm Phong nhìn hắn kia ngây thơ dáng vẻ, hiểu rõ cùng này Nguyên Thủy thẳng nam vòng vo đơn thuần lãng phí thời gian, thế là lòi kim trong bọc, trực tiếp lấy ra cuối cùng sát chiêu, ý của ta là, ngươi có muốn lao bạc không? Thạch Đầu ngây ngẩn cả người, đen nhánh gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phiếm hồng, một mực hồng đến bên hai. Lâm Phong cho hai người bọn hắn cái khi đi học liền dạy qua những thứ này cùng người nhà tương quan tử. Hắn há to miệng, trong cổ họng phát ra mấy cái không có ý nghĩa âm tiết, tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Lâm Phong nhìn hắn bộ này khốn cùng lại dẫn điểm bí ẩn chờ mong dáng vẻ, mặt ngoài vẫn như cũ vững như lão cẩu. Ừm, ta nhìn xem Thảo Diệp cũng không tệ, tay chân chịu khó, tính tình vậy ôn hòa. Nàng thì ra là nam nhân hết rồi, hiện tại một người mang theo cái bút bê không dễ dàng. Các ngươi tạo thành một ngôi nhà, ngươi chủ ngoại đi săn, nàng chủ nội chăm sóc nhà hòa thuận vân, vừa vặn lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thảo Diệp là Lâm Phong cho cái đó chết bạn đời, mang theo Hải Nhi phụ nhân lên danh hiệu, vì nàng luôn yêu thích dùng tươi mới Thảo Diệp bệnh một ít đồ chơi nhỏ cho bọn nhỏ. Thạch Đầu đối với Thảo Diệp hiển nhiên là có ấn tượng, nghe được tên này, hắn mặt càng đỏ hơn, đầu dường như muốn vùi vào trong lồng ngực, nhưng này song chăm chú nắm chặt búa đá thủ, lại bại lộ hắn nội tâm kích động. Đều, liền nghe bu. Giọng Thạch Đầu tiểu nhân như con muỗi gừ, nhưng này phần thuận theo cùng vui sướng lại rõ ràng. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, vô vô hắn răn chắc bà bay, tốt. Vậy thì cứ quyết định như thế. Muộn giờ ta liền cùng mọi người tuyên bố, cho các ngươi. Ừm, chủ trì nghi thức. Mặc dù hắn còn chưa nghĩ ra này Nguyên Thủy thời đại hôn lễ nghi thức cái kia là cái gì quá trình, nhưng không khí nhất định phải đúng chỗ. Có Thạch Đầu cái này cọc tiêu án lệ, tiếp xuống phối đôi công tác đều thuận lợi nhiều. Lâm Phong căn cứ xem trọng lịch sử, tác hợp còn thừa nguyên tắc, đem mấy cái khác độc thân thợ săn cùng phụ nữ vậy tiến hành tài nguyên ưu hóa phối trí. Quá trình mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân lung túng cùng Nguyên Thủy ngượng ngùng, nhưng ở Vu Quyền Uy cùng vì bộ lạc lớn mạnh đại nghĩa dưới, tất cả mọi người thuận theo mà tiếp nhận rồi sắp đặt. Nhìn mấy đôi mới vừa ra lò Nguyên Thủy phu thê có chút khó chịu vừa tối nén vui sướng mà đứng chung một chỗ, Lâm Phong trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng một tia vi diệu nguyệt lão cảm giác gặp lại. Làm xong một kiện đại sự, tiếp đó là một cái khác liên quan đến văn minh tiến trình sự nghiệp to lớn, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía thôn xóm biên giới kia phiến bị hắn dùng cọc gỗ cùng dây cỏ phân ra tới khu vực, trên mặt lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Hắn triệu tập tất cả mọi người, đứng ở trong thôn Lạc Ương trên đất trống, rồi ngón tay hướng kia phiến khu vực thần bí, thông qua Thạch Đầu cùng Vân, Hạ Mới, nhường người Nguyên Thủy nhóm rất cảm thấy hoang mang tối cao chỉ lệnh. Từ hôm nay trở đi, chỗ nào chính là nhà vệ sinh. Lâm Phong giọng nói âm vang, tất cả mọi người, bất kể nam nữ già trẻ, cần giải quyết vấn đề cá nhân, chính là đi địa đi đái, đều phải đi vào trong đó. Không cho phép lại tùy tiện tìm bụi cỏ hoặc là phía sau cây giải quyết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, tại bọn họ một mạc trong nhận thức biết, thiên địa rộng lớn, ở đâu không thể thuận tiện. Vì sao không nên tập trung đến một chỗ? Với lại, Vu còn đặc biệt nhấn mạnh, nam nhân cùng nữ nhân muốn cách ra sử dụng khác nhau hố vị. Đây là quy định. Lâm Phong lười nhắc giải thích quá nhiều vi sinh vật cùng vệ sinh công cộng học nguyên lý, trực tiếp lấy ra cuối cùng pháp bảo, ai không tới nhà vệ sinh, loạn kéo loạn đi tiểu, bị phát hiện một lần, đêm đó canh thịt giảm phân nửa. Phát hiện hai lần, đói một trời bụng. Tại thức ăn uy hiếp trước mặt, tất cả không giảng hòa do dự đều có vẻ yếu ớt, mặc dù cảm thấy phiền phức, nhưng không ai dám khiêu chiến Vu Quyền Uy. Thế là, trong bộ lạc lần đầu tiên xuất hiện xếp hàng đi nhà xí kỳ quan. Nhìn những kia ôm bụng, vẻ mặt xoắn xuýt nhưng lại không thể không đi về phía chỉ định khu vực người Nguyên Thủy, Lâm Phong nội tâm mừng thầm, rất tốt, văn minh bước đầu tiên, từ quy phạm như xí bắt đầu. Rốt cuộc không cần lo lắng đi tới đều dẫm lên đại tiện. Âu gia nhưng mà, nhường bọn này người Nguyên Thủy cảm thấy càng kỳ quái hơn, thống khổ hơn khảo nghiệm, còn đang ở phía sau. Vài ngày sau trạm vào tối, làm đi săn đội kéo lấy con mồi trở về, kiến tạo đội thả ra trong tay công cụ, hậu cần tổ xử lý tốt cùng ngày vật tư, mọi người đang chuẩn bị hưởng thụ trong một ngày khó được thả lỏng thời gian lúc, Lâm Phong lần nữa đứng ở trước đám người. Cầm trong tay hắn mấy khối dùng tranh vẽ bằng than đầy kỳ lạ ký hiệu vương bức tấm ván gỗ, mang trên mặt một loại nhường tất cả người Nguyên Thủy đều cảm thấy lưng phát lạnh, cùng loại với thầy chủ nhiệm loại hòa ái mỉm cười. Các vị, giọng Lâm Phong quanh quẩn đang dần dần yên tĩnh trong thôn làng, thông qua Thạch Đầu phiên dịch, từ hôm nay trở đi, chúng ta bộ lạc muốn mở ra một hạng vĩ đại học tập công trình. Tất cả mọi người đều muốn học tập, nhận thức chữ cùng nói chuyện. Ông, trong đám người trong nháy mắt vang lên một hồi không đè nén được bạo động, nhận thức chữ, nói chuyện. Bọn hắn không phải một mực nói chuyện sao? Lâm Phong nhìn phía dưới từng chương mờ mịt, hoang mang mặt, kiên nhẫn giải thích, chúng ta muốn học tập một loại thống nhất, càng hiệu suất cao hơn ngôn ngữ. Như vậy, về sau chúng ta câu thông, liền không lại cần Thạch Đầu lặp đi lặp lại phiên dịch. Chúng ta truyền thông tin sẽ chuẩn xác hơn, phối hợp sẽ càng ăn ý. Bộ lạc của chúng ta mới có thể phát triển được càng nhanh, càng mạnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Thạch Đầu cùng Vân trên người. Với lại, học tập chữ viết cùng ngôn ngữ, có thể khiến cho chúng ta ghi chép sự việc, truyền lại tri thức, đây là văn minh căn cơ. Mặc dù đại bộ phận người nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng Vu nói khẳng định là đúng rồi cái này tín niệm, lần nữa phát huy tác dụng. Hiện tại, ta tuyên bố, Sơn Cốc bộ lạc đệ nhất xóa nạn mù chữ ban chính thức khai ban. Lâm Phong vung tay lên, tất cả mọi người, theo tuổi tác chia lớp. Vị thanh niên hài tử là tiểu học ban do Vân đảm nhiệm ban trưởng, mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là học tập. Vân Nguyên bản chính chớp mắt to tò mò nhìn trên ván gỗ ký hiệu, nghe được tên của mình cùng ban trưởng cái này xa lạ từ ngữ, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức tại đám tiểu đồng bạn ánh mắt hâm mộ trong, giơ lên bộ ngực nhỏ, trên mặt lộ ra hỗn hợp có căng thẳng cùng tự hào nét mặt. Chỗ có người thành niên, bao gồm thợ săn cùng phụ nữ, vì trở thành người ban, do Thạch Đầu đảm nhiệm ban trưởng. Lâm Phong tiếp tục bổ nhiệm. Vừa mới thu hoạch lá bà, đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong Thạch Đầu, nghe được chính mình lại trở thành ban trưởng, mặc dù vậy không hoàn toàn đã hiểu quan này lớn đến bao nhiêu, nhưng có thể cảm giác được Vu coi trọng, ngay lập tức đem lồng ngực đánh trúng bang ầm ầm, đen nhánh trên mặt tỏa ra đắc ý hào quang, giống như đạt được đây săn giết châu rừng càng lớn vinh quang. Thời gian học tập như sau. Lâm Phong bắt đầu tuyên đọc ma quỷ thời khóa biểu, thợ săn đội, đi săn trở về sau, nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó lên lớp 1 canh giờ. Ngày nghỉ, hoàn thành cố định kiến tạo nhiệm vụ về sau, lên lớp 2 canh giờ. Phụ nữ đội, hoàn thành làm ngày thu thập, xử lý da lông, chuẩn bị đồ ăn các loại công việc về sau, đồng dạng lên lớp 1 canh giờ. Về phần tiểu học ban bọn nhỏ, một canh giờ là bao lâu, bọn hắn không cần phải biết, dù sao Lâm Phong hiện tại cũng không có cách xác định thời gian, bóng mặt trời ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Khủ. Lại nghĩ xa, dù sao, bọn hắn tuyệt đối không có cách nào nói Lâm Phong dậy quá giờ. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía kia tám cái nguyên bản còn đang bởi vì không cần làm sống lại mà bụng trộm vui vẻ tiểu quỷ đầu, trên mặt lộ ra một cái tại bọn nhỏ nhìn tới có thể so với nụ cười của ác ma, hắc hắc, các ngươi, cho ta toàn bộ ngày lên lớp. Buổi sáng học nói chuyện nhận thức chữ, buổi chiều ôn tập cùng thực tiễn. Tránh cho các ngươi cả ngày liền biết điên chạy cùng nghịch ngợm. A. Bọn nhỏ lập tức phát ra một mảnh kêu rên, khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Thế là, Sơn Cốc bộ lạc từ trước tới nay thống khổ nhất thời gian giáng lâm. Xế chiều mỗi ngày hoặc chạm vào tối, trong thôn lạc gương trên đất trống, liền biết vang lên Lâm Phong kia mang theo hiện đại giọng nói tiếng phổ thông, cùng với một đám người nguyên thủy gặp đèn, quái khoang quái điệu cùng ngập thanh. Người, Lâm Phong chỉ vào trên ván gỗ một cái đơn giản tượng hình đồ án. Ngân, phía dưới vang lên một mảnh cao thấp không đều, đầu lưỡi thắt nút đáp lại. Trời, sóc, thịt, lỗ hồng, Lâm Phong. Hắn cảm giác chính mình không phải đang dạy ngôn ngữ, mà là tại tiến hành nào đó khoang miệng cơ thể khôi phục huấn luyện. Nhất là nhìn thấy thạch đầu kia vẻ mặt thành thật, giọng nói lại nặng dáng vẻ, ngược lại là nhìn có chút đến tiếng địa phương diễn hóa manh mối. Trưởng thành ban thợ săn cùng nhóm đàn bà con gái, cầm quen rồi đao đá cùng cốt chấm thủ, vụ về cầm quẹt gỗ, trên mặt đất siêu siêu bẹo bẹo mà vạch lên 1-2-3 người khẩu hỏa và đơn giản nhất, ký hiệu. So sánh dưới, tiểu học ban bọn nhỏ mặc dù ban đầu vậy kêu khổ thấu trời, nhưng thích ứng năng lực cùng tốc độ học tập rõ ràng nhanh hơn nhiều. Tại Vân lớp trưởng dẫn đầu xuống, bọn này tiểu quỷ đầu rất nhanh liền có thể dùng nửa sống nửa chín tiếng phổ thông tiến hành đơn giản thường ngày trao đổi, tỉ như vu tốt ăn cơm đi múc nước loại hình. Cái này khiến Lâm Phong rất cảm thấy vui mừng, cảm giác sâu sắc giáo dục muốn theo bút bê nắm lên là lời lẽ chí lý. Màn đêm buông xuống, bên cạnh đống lửa không còn chỉ có đơn thuần nhai thanh cùng vui đùa ầm ĩ âm thanh, thường thường xen lẫn Lâm Phong giải thích âm thanh, bọn nhỏ đọc chậm âm thanh, cùng với mọi người thống khổ rên rỉ cùng vò đầu bứt tai tiếng động. Thạch đầu trưởng lớp này nên được đặc biệt ra sức, chính mình học được phí sức, lại không quên đốc thúc cái khác thợ săn, thỉnh thoảng dùng cái kia mang theo dạy đặc giọng nói tiếng phổ thông hống một cú họng, nghiêm túc. Học. Vũ nói, hữu dụng. Nham cùng đại thụ và thợ săn, nhìn thạch đầu bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem đầy bụng ủy khuất phát tiết tại trước mặt gậy gỗ cùng trên mặt đất bên trên, đem tranh chữ phải cùng tranh chịu tượng tựa như. Lâm Phong nhìn này hỗn loạn dạy học hiện trường, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn hiểu rõ, quá trình này dài đằng đẵng, vậy vô cùng tra tấn người, nhưng đây là văn minh vượt qua nhất định phải trải nghiệm. Chờ chút nhất đại con mới sinh xuất sinh, bọn hắn sẽ nói câu nói đầu tiên, chính là tiếng phổ thông. Làm tương lai có một ngày, bọn này người nguyên thủy có thể trôi chạy mà dùng cùng một loại ngôn ngữ giao lưu, có thể xem hiểu hắn lưu lại đơn giản chỉ lệnh cùng bức họa ghi chép lúc, cái này bộ lạc mới chính thức có được đi về phía rộng lớn hơn tương lai tư bản. Đường dài còn lắm gian chuẩn a. Hắn thấp giọng cảm thán một câu, lập tức lại giữ vững tinh thần, chỉ vào trên ván gỗ một cái mới ký hiệu, dùng tràn ngập hấp dẫn, tại các học viên nghe tới là ác ma nói nhỏ, giọng nói ra, đến, mọi người cùng ta niệm, nhà. Có chữ biết, chúng ta có thể nhớ kỹ nhà dáng vẻ, nói cho chúng ta biết đời sau, chúng ta là từ đâu tới. Ánh lửa nhảy bọn, tỏa ra từng đôi hoặc hoang mang, hoặc thống khổ, hoặc dần dần nổi lên một tia tò mò cùng quang mang con mắt. Chương 68, bệnh phòng khẩu nhập chương 68, bệnh phòng khẩu nhập từ thống khổ biết chữ ban nhập học đến nay, Sơn Cốc bộ lạc thường ngày liền có thêm một hạng vừa tra tấn lại mới lạ cố định hạng mục. Sáng sủa tiếng đọc sách, thỉnh thoảng sẽ cùng đám thợ săn phòng giam, dịu đục tiếng len ken đan vào một chỗ, cấu thành một loại cực kỳ ma quái văn minh hòa âm. Lâm Phong người hiệu trưởng này kiêm duy nhất giáo sư, đau nhức đồng thời vui vẻ. Nhìn một đám cao lớn thu cạnh nguyên thủy chẳng hán, đối với đơn giản người, khẩu, thủ vào đầu bức hai, biểu tình so với bị động sư để mắt tới còn thống khổ, nội tâm hắn điểm này ác thú vị đạt được cực lớn thỏa mãn. Nhưng giáo đến cuống họng bức khói, thu hoạch hay là một đống ngân, sóc, lô hồng lúc, hắn cũng nhịn không được nghĩ ngửa mặt hắn, mở rộng tiếng phổ thông, gánh nặng đường xa. Ngay nọ buổi chiều, hắn chính bắt lấy đi săn trở về, đời chẳng có gì phải lưu luyến thạch đầu cùng nham, tiến hành một đối một cường hóa phụ đạo. Trọng điểm là bốn năng cái kia có thể đem uống nước nói thành a phi bướng bình giọng nói. Vân thì dẫn nàng đám kia đồng tử quân ở bên cạnh trên đất trống, dùng cành cây trên mặt đất khoa tay lấy hôm qua mới học hỏa cùng thủy chữ, bọn nhỏ học được nhanh, đã bắt đầu lẫn nhau khảo giáo, liễu diễu, ngược lại là so với người trưởng thành ban có sinh khí nhiều lắm. Là uống thủy, đầu lưỡi cuốn lại chống đỡ trên nhạt hơn. Lâm Phong kiên nhẫn làm mẫu, thạch đầu kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nỗ lực bắt trước, kết quả phát ra một tiếng càng thêm kỳ quái a thủy. Lâm Phong, được rồi, thủy diệt đi, nhanh. Hắn quyết định tạm thời buông tha hai cái này ngôn ngữ chướng ngại người bệnh thời kỳ cuối, mang theo Vân cùng một cái khác tay chân lanh lẹ phụ nhân, dự định đi thôn xóm xung quanh đi dạo, một phương diện thư giãn một tí bị nguyên thủy tiếng phổ thông tàn phá thần kinh, mặt khác, xem xét có thể hay không vận khí bạo dạn, tìm thấy hắn tâm tâm niệm niệm, cỏ đuôi chó. Đây chính là tương lai nông nghiệp cách mạng tuyển thủ hạt giống. Hắn vừa đi, một bên túi đầu tại trong đùi cỏ cẩn thận tìm kiếm, trong miệng còn lẩm bẩm, cỏ đuôi chó a cỏ đuôi chó, ngươi ở đâu nhà, mau ra đây để cho ta xem xét. Vân cùng phụ nhân kia mặc dù không rõ Vu vì sao đối với một loại cỏ dại cố chấp như thế, nhưng cũng học bộ dáng của hắn, mở to hai mắt nhìn tại trong bụi cỏ quét hình. Ngay tại Lâm Phong dường như muốn từ bỏ, chuẩn bị đi trở về lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập cùng kinh hoàng tiếng hô hoán từ xa mà đến gần. Vu, Vu, không xong. Chỉ thấy tượng đầu đá một đầu bị hoảng sợ châu rừng, thở hồng hộc băng băng mà tới, trên mặt kia vừa bị ngôn ngữ khóa tra tấn ra tới màu đỏ chưa rút đi, lại điệp ra lên một tầng chân chính khủng hoảng, đại cước một nhà. Đại cước hắn nữ nhân, còn có nhà bọn hắn kia thẳng nhãi con nên thu. Ra, xảy ra chuyện. Lâm Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngay lập tức đứng thẳng người, có chuyện gì vậy? Từ từ nói. Hắn có thể không muốn nghe đến lại là cái nào mắt không mở loại săn mồi sở tới cửa. Thạch đầu khoa tay múa chân, nói năng lộn xộn mà khoa tay lấy, nằm. Nằm trên mặt đất, lan lộn. Nôn. Lặc. Kéo đến như thủy giống nhau. Trên người bỏng đến như than lửa. Mọi người. Tất cả mọi người dọa sợ, Sơn nói là chúng ta chọc giận tới thần linh, muốn hạ xuống ôn dịch. Khủng hoảng như là vô hình ôn dịch, thường thường đây tật bệnh thân mình truyền bá được càng nhanh. Lâm Phong nghe xong nôn kéo phát nhiệt trong lòng lập tức có mấy phần suy đoán, được nghe lại làm tức giận Sơn linh ôn dịch tiểu này tử, liền biết phiền phức lớn rồi. Vật lý bên trên địch nhân, có thể dùng trường mâu cùng cạm bẫy đối phó, nhưng tiểu này nhìn không thấy sợ không được bệnh cùng tùy theo mà đến mê tín khủng hoảng, xử lý muốn khó giải quyết nhiều lắm. Đi, mang ta đi xem xét. Lâm Phong quyết định thật nhanh, cũng không đoái hoài tới cái gì có đuôi chó, đi theo thạch đầu liền hướng trong thôn làng chạy. Vừa tới gần đại cước một nhà ở lại kia tòa nhà nhà gỗ, đã nghe đến một cỗ khó mà hình dung tanh hôi mùi. Ngoài phòng vây quanh một vòng người, từng cái trên mặt hoảng sợ, xì xào bàn tán, nhìn thấy Lâm Phong đến, như là nhìn thấy trụ cột, lại giống là sợ bị truyền nhiễm loại, theo bản năng mà tránh ra một cái thông đạo. Trong phòng, cảnh tượng càng là hơn không xong. Dáng người khôi ngô thợ săn đại cước giờ phút này co quắp tại da thú trải lên, sắc mặt vàng như nến, cái trán che kín mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng phát ra thống khổ rên rỉ, thỉnh thoảng đều đột nhiên đứng lên, đối với góc phòng kịch liệt nôn mửa. Hắn người yêu tình hình tốt hơn một chút nhưng cũng sắc mặt tái nhợt, suy yếu tựa ở bên tường, che lấy phần bụng. Nhất làm cho người lo lắng chính là bọn hắn cái đó mới 4 năm tuổi, ngoại hiệu Nê Thu tiểu nhi tử, hắn nằm ở bên người mẫu thân thể nho nhỏ vì nhiệt độ cao mà không dừng lại run rẩy, tiêu chảy đã để hắn có chút mất nước, nguyên bản ánh mắt linh động mất đi thần thái, chỉ còn lại bất lực nước mắt. Trong bộ là người, chính vây quanh bệnh nhân, trên mặt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, thấp giọng lẩm bẩm không rõ ràng đạo tử, tựa hồ tại hướng cái nào đó trong tưởng tượng thần linh cầu xin quan thứ, hành vi của bọn hắn không thể nghi ngờ liên hồi người chung quanh bất an. Tránh hết ra. Đừng vây quanh ở nơi này. Lâm Phong quát khẽ một tiếng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, trong nháy mắt vượt trên những kia vô dụng cầu nguyện cùng nghị luận. Thạch đầu, tìm mấy người, lập tức ở thôn xóm hạ phong chỗ, rời xa nguồn nước địa phương, dựng một cái đơn giản lều. Đem bọn hắn một nhà ba miệng lập tức rời đi qua. Không có lệnh của ta, bất kỳ người nào không được đến gần. Cách ly là khống chế bệnh truyền nhiễm bước đầu tiên, nhất định phải quả quyết. Vân, đi lấy chúng ta chứa đựng nước đun sôi để nguội, lấy thêm chút ít. Còn có sạch sẽ gia thú. Phân phó xong, hắn đi đến triệu chứng nhẹ nhất phụ nhân bên cạnh, ngồi xổm người xuống, tận lực nhường ngự khí của mình có vẻ bình thản. Lục Diệp, nói cho ta biết, các ngươi hôm nay đều ăn cái gì? Uống cái gì? Nhất là đại cước cùng Nê Thu. Lục Diệp mặc dù suy yếu, nhưng đối với Vu Cha hỏi không dám sơ suất, đứt quãng nhớ lại, thông qua sự miêu tả của nàng cùng ở một bên thạch đầu bổ sung kiến dịch, không ngừng tra hỏi chồng, Lâm Phong rất nhanh trải vớt xuất quan khóa thông tin. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ ngày này đều rất bình thường, nhưng Lâm Phong hay là có đại khái hoài nghi phương hướng. Thợ săn đại cước sáng hôm nay đi theo tiểu đội ra ngoài kiểm tra cả bẫy, trên đường khát nước, trực tiếp tại một cái trong con suối nâng nước uống, mặc dù cái khác thợ săn cũng uống, có thể đều hắn trúng chiêu, cái này cũng khó nói, không thể không có thể. Mà thấy nhỏ hài tử Nê Thu mặc dù bộ lạc quy định muốn đi nhà vệ sinh, nhưng trẻ con chơi điên rồi hoặc là không nín được lúc, cũ quen thuộc khó sửa đổi, ngay tại khu cư trú phụ cận một góc nào đó giải quyết vấn đề, với lại xác suất lớn không có rửa tay liền trực tiếp bắt đồ ăn. Lâm Phong một mực khởi sướng đi nhà cầu xong muốn rửa tay, nhưng sự việc quá nhiều cũng không có khả năng phái người chằm chằm vào, đại đa số người căn bản không có tuân thủ. Cho nên có khả năng xui xẻo liền sẽ trúng chiêu, nhất là phân chia nhà vệ sinh sau đó, trong nhà vệ sinh vì cất đái tập trung, môi trường càng bẩn, tăng lên dính trường xác suất. Nhưng không phân chia nhà vệ sinh cũng không được, không thể để cho bọn hắn tại khu cư trú phụ cận tùy tiện đại tiểu tiện, đây chính là hơn 20 người, không cần mấy ngày liền để phụ cận hôi thối khó ngửi. Bệnh phong cầu nhập. Lâm Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên này bốn chữ lớn. Nguồn nước ô nhiễm. Tức đái ô nhiễm. Vậy đại khái suất là vi khuẩn tính hoặc ký sinh trùng tính cấp tính viêm dạ dày, tại cái này vệ sinh điều kiện gần như tại không nguyên thủy thời đại, loại bệnh tật này đủ để chí mạng, nhất là tại nhi đồng cùng người yếu người trên người. Nhìn mọi người vẫn như cũ thấp thỏm lo âu, Lâm Phong hiểu rõ, hắn nhất định phải làm chút cái gì, với lại phải nhanh. Không chỉ muốn chữa bệnh, càng phải bài trừ mê tín, ổn định lòng người. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua vây quanh ở cách ly bên ngoài dạng, căng thẳng nhìn chăm chú các tộc nhân của hắn. Đây không phải sơn linh trừng phạt. Thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định, đây là bệnh. Là bởi vì đồ không sạch sẽ, thông qua thủy cùng thủ và bụng. Chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ, có thể bảo vệ tốt, cũng có thể trị tốt. Lời này đối với quen thuộc đem tất cả không thể nào hiểu được hiện tượng quy tội quỷ thần người nguyên thủy mà nói, không thể nghi ngờ là lòng trời lở đất. Trên mặt mọi người lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. Lâm Phong không còn giải thích thêm, hành động thắng hùng biện, hắn nhớ lại hồi nhỏ tại nông thôn, lão nhân đối phó tiêu chảy một ít thủ cách. Thạch đầu, đi theo ta. Cầm lên thạch cái sẻng, một loại cải tiến qua, cùng loại cái xẻng làm bằng đá công cụ. Hắn mang theo thạch đầu, tại thôn xóm biên giới tìm một chỗ nhìn lên tới thổ nhưỡng tinh tế tỉ mỉ địa phương. Đào, hướng xuống đào, phải sâu tầng thổ. Thạch đầu mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với Lâm Phong mệnh lệnh chấp hành được cẩn thận tỉ mỉ, cơ thạch cái xẻng rất nhanh đào một rưỡi mễ nhiều hố sâu. Lâm Phong tự mình đưa tay từ đáy hố lấy ra thổi phồng màu sắc sâu hơn, nhìn lên tới tương đối sạch sẽ đất sét. Hắn cầm này nâng thổ về đến trung ương lò sưởi một bên, tìm một khối bằng phẳng phiến đá, đem đất sét đều chăn đệm nằm dưới đất ở phía trên, sau đó gác ở trên lửa nướng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn vu này không thể tưởng tượng làm việc nướng thổ. Đây là muốn làm gì? Mới tế tự nghi thức sao? Đất sét tại hỏa diễm thiêu đốt dưới trình độ nhanh chóng bốc hơi, màu sắc ít đi, dần dần trở nên khô cứng. Lâm Phong đem nó lấy xuống, dùng một tảng đá khác cẩn thận đập nát, sau đó đặt ở một cái bình gỗ trong, cẩn thận mài thành cực kỳ tinh tế tỉ mỉ bột phấn. Sạch sẽ bùn đất có thể tạo được cùng loại đi osme tại tác dụng, có thể giúp bọn hắn ức chế tiêu chảy. Hắn tìm đến mấy cái tiểu chén gỗ, dùng thìa gỗ cẩn thận múc ra một ít thổ phấn, chia ra đưa cho bị cô lập đại cước Lục Diệp cùng Nê Thu. Mỗi người dùng một điểm thủy, đem cái này nuốt vào. Lâm Phong thông qua thạch đầu phân phó nói, đặc biệt chỉ tiểu Nê Thu, hắn phân lượng giảm phân nửa, chỉ ăn nhiều như vậy. Hắn dùng móng tay út chọn lấy một điểm ra hiệu. Đại cước cùng Lục Diệp đối với Vu có mù quáng tín nhiệm, mặc dù nhìn này bùn đất dược trong ánh mắt cũng có một tia quái dị, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Ngoài ra, Lâm Phong đối với phụ trách đưa cơm phụ nhân bằng dao, hôm nay cho bọn hắn ăn, cho thêm chút ít chúng ta chứa đựng dễ khoét khô, một chủng loại dường như củ sắn, tinh bột hàm lượng cao thân củ, đã bị Lâm Phong phát hiện đồng thời chút ít dự trữ, mài phấn làm cháo, thịt thiếu cho, hoặc là trước không cho. Tiêu chảy người, không thể ăn nhiều thịt. Chỉ dựa vào ăn đất đoán chừng chưa đủ, được hai bút cùng bẽ. Hắn nhớ tới một loại khác tại nông thôn đồng ruộng ở giữa đâu đâu cũng thấy bà bối. Hắn ngay lập tức điểm rồi mấy tên thợ săn tên, Nham, Đại Thụ, còn có ngươi, Trường Thối. Mang lên vũ khí cùng cái gùi, cùng ta lên núi. Vu, chúng ta đi đánh cái gì? Nham ma quyền sát trưởng, cho rằng lại muốn đi săn cái gì đặc thù dự thú. Không đánh nhau, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía xa xa ướt át cánh rừng biên giới, chúng ta đi hái một loại thảo, rau sam. Chú một, rau sam tại nông thôn trong vô cùng thông thường, Lâm Phong hồi nhỏ nếm qua không ít lần, nhưng thứ này một lần không thể ăn quá nhiều. Hắn một bên mang người bước nhanh đi về phía trong trí nhớ có thể sinh trưởng rau sam ở bất khu vực, một bên trong đầu nhanh chóng nhìn lại lấy về loại thực vật này tri thức, sinh mệnh lực cực mạnh, nhịn hạn nhịn đúng lụt, phiến lá đầy đặn nhiều chất lỏng, thân thường mang màu đỏ nhạt, nằm dạp xuống sinh trưởng, khai đóa hoa vàng. Mấu chốt là nó có thanh nhiệt giải độc, lạnh huyết dừng lị công hiệu, là trị liệu tiêu chảy, viêm ruột dân gian thuốc hay. Đều cẩn thận tìm. Diệp Tử thịt, nằm dạp trên mặt đất trưởng, thân có chút hồng, khai đóa hoa vàng. Lâm Phong lớn tiếng miêu tả rau sam đặc thù. Đám thợ săn mặc dù đối với tìm thảo chuyện này thân mình cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng từ đối với Vu tín nhiệm, hay là mở to hai mắt nhìn, như tìm kiếm con mồi tung tích một dạng, tại bụi cỏ, bên dòng suối chỗ ướt át cẩn thận tìm đòi. Vu, có phải hay không cái này? Tìm hồi lâu, mắt sát trường thối ngay tại một chỗ cái bóng ruộng dốc phía dưới, phát hiện một mảng lớn mọc thịnh vượng cỏ dại. Kia đầy đặn nhiều nước phiến lá, mang theo màu đỏ thân bò lan, cùng với lấm ta lấm tấm màu vàng tiểu hoa, chính là Lâm Phong muốn tìm rau sam. Đúng, chính là nó. Lâm Phong vui mừng quá đỗi, ngay lập tức ngồi xổm người xuống, tự mình làm mẫu làm sao ngắt lấy, nhổ tận gốc, hoặc là bóp non cành lá, càng nhiều càng tốt. Đám thợ săn thấy thế, ngay lập tức hành động. Về đến thôn xóm, Lâm Phong ngay lập tức chỉ huy hậu cần tổ phụ nhân, đem rau sam cẩn thận rửa giấy sạch sẽ. Hắn tự mình lấy một bộ phận, để vào bình cũng trong, gia nhập đủ lượng thủy, gác ở trên lửa nấu chín, theo nhiệt độ nước lên cao, một cỗ mang theo nhàn nhạt thanh thảo khí cùng vị chua vị mùi thuốc tràn ngập ra. Đem cái này thuốc thang, phơi ấm, cho đại cước bọn hắn một nhà uống hết. Mỗi người mỗi lần uống một chén, hơn một ngày uống mấy lần. Lâm Phong phân phó phụ trách chiếu cố bệnh nhân phụ nhân, còn lại mới mẹ rau sam, có thể nhúng nước sau rau trộn, hoặc là nấu tại trong canh cho bọn hắn ăn. An bài tốt đây hết thảy, sắc trời đã dần dần muộn. Lâm Phong đứng ở cách ly bên ngoài rạp, nhìn bên trong mê man một nhà ba người, lại nhìn một chút trong tay chén kia vừa mới nấu xong, màu sắc xanh lục rau sam thuốc thang, trong lòng yên lặng cầu nguyện, lao tổ tông truyền xuống tới thổ pháp tử, tăng thêm này vượt qua vạn năm thảo dược, hy vọng có thể có tác dụng đi. Ta này bán điếu tử vui yể, có thể toàn trông cậy vào các ngươi. Hắn hiểu rõ, bệnh này nếu có thể chữa khỏi, nó ý nghĩa không thua gì săn giết một đầu voi ma mút. Này không chỉ liên quan đến ba đầu nhân mạng, càng liên quan đến hắn cố gắng thành lập khoa học, cho dù là nguyên thủy khoa học, quan niệm có thể hay không tại đây phiến mông muội thổ địa bên trên chiến thắng cổ lão quỷ thần mê tín. Màn đêm buông xuống, đống lửa lần nữa dấy lên, nhưng tối nay bầu không khí lại đặc biệt nghiêm trọng. Ánh mắt mọi người đều thỉnh thoảng lại liếc về phía thôn xóm Hạ Phong chỗ cái đó lẻ loi chơi trọi lều, cùng với bên ngoài dạp cái đó đứng chắc tay, thân ảnh tại trong ngọn lửa có vẻ cao lớn lạ thường. Hắn đang chờ đợi, tất cả bộ lạc cũng tại chờ đợi một cái kết quả, một cái về sinh mệnh, vậy về tín niệm kết quả. Chú một, nhà thực vật học thông qua hóa thạch nghiên cứu phát hiện, rau sam khoa thực vật khởi nguyên có thể truy tố đến ước chừng 25 triệu đến 23 triệu năm trước gần đây kỷ lúc đầu. Chuyện này ý nghĩa là rau sam viễn cổ tổ tiên vào lúc đó liền đã tại trên địa cầu xuất hiện. Mà chúng ta hôm nay thường gặp rau sam cái này giống loài, hắn trực tiếp hóa thạch bằng chứng vậy sớm hơn 1 vạn năm. Nó thành công vượt qua nhiều lần băng hà kỳ, đồng thời tại hoàn toàn mới thế, cũng là cách hiện nay hẹn 1 năm 1700 đến bây giờ niên đại địa chất, tiếp tục phồn diễn sinh sống. Do đó, 1 vạn năm trước trên địa cầu khẳng định có rau sam tại sinh trưởng. Chương 69, vệ sinh chương 69, vệ sinh ngày thứ 2, Sắc trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Phong liền đi tới thôn xóm Hạ Phong chỗ cách ly lều. Trong lòng của hắn vậy cất mấy phần thấp vọng, rốt cuộc kia ăn đất thêm uống thảo thang phương pháp chữa bệnh tổng hợp, đạt hiện đại cũng chính là cái bất nhập lưu phương thuốc dân gian, tại đây vạn năm trước đơn thuần lấy ngựa chết làm ngựa sống. Xốc lên đảm nhiệm màn cửa ra thú, một cỗ tanh hôi khí mặc dù còn chưa hoàn toàn tan hết, nhưng đây hôm qua đã tốt lên rất nhiều. Trong dạng, cảnh tượng cũng làm cho Lâm Phong nỗi lòng lo lắng trở xuống trong bụng. Thợ săn đại cước đã có thể dựa vào vách tường ngồi xuống, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, ánh mắt lại khôi phục thanh minh. Hắn người yêu Lục Diệp đang dùng thìa gỗ nhỏ, từng chút một mà cho quận mình trong ngực nàng tiểu nê thu đút nước ấm. Mặc dù còn điệu xịu, nhưng này cố muốn mạng nhiệt độ cao đã lui, ngẫu nhiên còn có thể phát ra một điểm nhỏ xíu tiếng hừ hừ, không như ngày hôm qua như thế chỉ còn im ắng run rẩy. Vu đại cước âm thanh còn có một chút suy yếu, nhưng tràn đầy cảm kích trên người. Chẳng phải lăn, bụng cũng tốt bị nhiều. Lục Diệp vậy ngẩng đầu, trong mắt ngậm lệ quang, đối với Lâm Phong lộ ra một cái sống sót sau hai nạn, mang theo mệt mỏi đủ cười. Lâm Phong trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt nhưng như cũng duy trì nhất quán trầm ổn. Hắn đi lên trước, sờ lên tiểu nê thu cái chán, xác nhận nhiệt độ bình thường, lại đơn giản hỏi thăm vài câu tình huống. Rất tốt. Hắn gật đầu một cái, đối với phụ trách chăm sóc một nhà phân phó nói, tiếp tục cho bọn hắn uống rau sam nấu thủy, ăn xong là lấy rễ cây cháo làm chủ, thì tạm thời đừng đụng. Ngoài ra, đốt thêm nước nóng, trong nước vung điểm muối, phơi ấm cho bọn hắn uống, một mực uống. Phân phó xong, hắn đi ra cách ly lều. Bên ngoài sớm đã vây quanh không ít tâm thần có chút không tập trung tộc nhân, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, vừa có chờ mong, cũng có lưu lại lo nghĩ. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, đại cước một nhà đã chuyển biến tốt đẹp. Đây không phải sơn linh trừng phạt, là bệnh, là có thể trị hết bệnh. Không có giải thích quá nhiều, nhưng sự thực thắng tất cả hùng biện. Khi thấy Lục Diệp bưng lấy không chén gỗ đi ra, mang trên mặt đã lâu thoải mái, nghe tới trong dạ chuyển đến tiểu nê thu yếu ớt, lại không còn là thống khổ thanh âm rên rỉ lúc, tất cả mọi người căng cứng thần kinh cuối cùng lắng xuống. Thay vào đó, là đúng vu kia sâu không lường được, ngay cả bệnh đều có thể chiến thắng trí tuệ, gần như cuồng nhiệt sùng bái. Nguyên bản quanh quẩn tại thôn xóm vùng trời tầng kia sợ hãi mây đen, trong nháy mắt bị cỗ này cường đại hơn tín ngưỡng chi lực tách ra. Xử lý xong bệnh nhân, Lâm Phong không có chút nào ngừng, trị phần ngọn càng phải trị tận gốc. Hắn ngay lập tức gọi tới thạch đầu, Nham, cùng với hai gã khác lấy trầm ổn tỉ mỉ thợ săn, cầm lên thạch cái sẻng, đùa đá, còn có làm hết sức nhiều đằng dò. Lâm Phong giọng nói nghiêm túc, đi đại cước nhà. Một đoàn người đi vào đại cước một nhà trước kia ở lại nhà gỗ trước, cô kia lưu lại mùi vẫn như cũ nhắc nhở lấy nơi này phát sinh qua cái gì. Nghe lấy, Lâm Phong chỉ vào trong phòng mặt đất, trong này có để các ngươi sinh bệnh mấy thứ bẩn thỉu nhìn không thấy, sợ không được, nhưng liền tại bọn hắn hôm qua bị nôn dính vào trong đất. Hiện tại, chúng ta muốn đem tầng này thổ, tất cả đều móc xuống, trở đi, ném tới rời xa thôn xóm cùng dòng sông địa phương. Hắn cố ý cương điệu, nhớ kỹ, đào đất lúc, tận lực đừng dùng thủ trực tiếp đụng phải. Dùng công cụ. Đào xong sau đó, tất cả mọi người nhất định phải dùng than tuổi nghiền nát cẩn thận rửa tay. Cứ việc đối nhìn không thấy mấy thứ bẩn thỉu cái này khái niệm cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng thạch đầu đám người đối với Lâm Phong mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chất vấn, lại không dám chậm trễ chút nào, vu nói có vấn đề, vậy liền nhất định có vấn đề. Bốn người ngay lập tức hành động, thạch phá hào phi, đem trong phòng mặt đất lây dính chất bẩn tầng ngoài bùn đất từng khối xác khởi, cẩn thận chứa vào đằng giỏ. Lâm Phong ở một bên giám sát, bảo đảm làm việc quy phạm, hắn nhìn thấy Nham động tác hơi xúc động, kém chút lấy tay đi lay một khối khảm được sâu hơn miếng đất, ngay lập tức lên tiếng quát bảo ngừng lại, Nham, dùng gậy gỗ này ra, đừng có dùng thủ. Nham một cái giật mình, vội vàng phóng miếng đất, tìm đến một cái gậy gỗ, đàng hoàng tiếp tục làm việc. Móc xuống ước chừng một trường sâu tầng đất về sau, lộ ra phía dưới màu sắc sâu hơn mới thổ, Lâm Phong lại khiến người ta chuyển đến nấu cơm để dành tới đại lượng phân cho. Đem những ngày hôi đều mà rơi tại trên mặt đất, phô dày một tầng. Tuyết trắng phân cho dương dương sái sái rơi xuống, bao trùm trần trụi mặt đất, cho phòng tiến hành một lần nguyên thủy khử trùng. Trong không khí cố kia như có như không mùi vị khác thường, dường như cũng bị phân cho đặc hữu khí tức trung hòa, xua tán đi không ít. Nhìn này rực rỡ hẳn lên mặt đất, thạch đầu đám người mặc dù hay là cũng không thể hiểu mấy thứ bẩn thỉu đến cùng là cái gì, nhưng một loại sạch sẽ an toàn trực quan cảm thụ lại tự nhiên sinh ra, bọn hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng thêm kính sợ. Xử lý xong nguồn ô nhiễm, Lâm Phong ngựa không dừng bó, ngay lập tức triệu tập trong bộ lạc tất cả cường tráng nam tính sức lao động, bao gồm vừa mới lành bệnh còn suy yếu đại cước cũng bị yêu cầu ở một bên quan sát học tập. Hắn đứng ở trong thôn lạc hương, ánh mắt đảo qua những thứ này tín nhiệm hắn, đi theo khuôn mặt của hắn tuyên bố tiếp theo hạng liên quan đến bộ lạc phát triển lâu dài trọng đại công trình. Chỉ dựa vào đi chỗ xa gánh nước quá chậm, quá mệt mỏi, vậy không sạch sẽ. Lâm Phong duỗi ngón tay hướng thôn xóm phía đông một chỗ địa thế khá thấp hoa, thảm thực vật tương đối tươi tốt địa phương, chúng ta muốn trong nhà mình đào ra thủy đến. Chúng ta muốn đào một ngụm giếng. Giếng? Cái này xa lạ từ ngữ nhường đám thợ săn nhìn nhau sững sờ. Thủy không phải đều tại trong sông, trong suối sao? Sao có thể từ trong đất đào ra? Rời thôn tử gần đây cái kia dòng nước, cho dù chỉ cần vượt qua một chỗ sơn lĩnh, qua lại cũng phải muốn một giờ, mười phần không tiện, với lại hiện tại trong bộ lạc cũng không có chu đựng nước chứa thủy, vậy rất khó tạo ra đến, cho nên đào giếng là cần thiết. Tìm kiếm thích hợp nguồn nước điểm là cái việc cần kỹ thuật, cũng là vận khí sống. Lâm Phong nương tựa theo nhớ mang máng chọn đất chúng, quan thảo thế và thô thiện tri thức, chỉ huy nhân mã tại khác biệt địa điểm bắt đầu thăm dò tính đào móc. Chỗ thứ nhất đào hơn 1 mét, hay là đất khô, chỉ có thể bỏ cuộc. Đệ nhị chỗ đào được gần 2 mét, thổ nhưỡng bắt đầu trở nên ẩm ướt, nhưng thấm thủy rất chậm, tương lai không rõ. Mãi đến khi đến thử đến thôn xóm phía đông nơi thứ 3 đất chúng, nơi này mặt đất vốn là có chút ít vũ bùn, sinh trưởng mấy loại hỉ ẩm ướt thực vật. Vừa hướng xuống đào không đến 1 mét, bùn đất màu sắc đều rõ ràng biến sâu, xúc tu lạnh buốt ướt át, xuống chút nữa đào hơn nửa thước, đáy hố bắt đầu có nước đục, châu chậm rãi chảy ra, hội tụ, nổi trên mặt nước. Vù, nơi này nổi trên mặt nước. Phụ trách đào móc trưởng thối hưng phấn ngẩng đầu. Tốt, chính là chỗ này. Lâm Phong mừng rỡ, tất cả mọi người tập trung đến nơi đây. Phân tổ tiếp sức, cho ta hướng xuống đảo. Đào được càng sâu, thủy càng nhiều, càng sạch sẽ. Tiếp xuống 3 ngày, thôn xóm phía đông biến thành một cái to lớn công trường, lấy thạch đầu cầm đầu đám thợ săn, hóa thân đã trở thành không biết mệnh mọi hình người máy xúc. Hắc, nha, trầm thấp phòng giam thanh lương theo lấy thạch cái sẻng, đũa đá cùng bùn đất nham thạch va chạm tiếng vang, từ sáng sớm kéo dài đến mặt trời lặn. Hiệu suất là cảm nhân, làm bằng đá công cụ càng hướng xuống đào móc càng phí sức, thường thường cần lặp đi lặp lại gõ đục thật lâu mới có thể móc xuống một tầng. Đào được 3-4 mét sâu về sau, thấm thủy tốc độ tăng tốc, đáy hồ bắt đầu tích lấy bùn nhão, cần phải có người không ngừng dùng bình gốm cùng túi ra đem thủy múc ra ngoài, mới có thể tiếp tục xuống dưới đào móc. Lâm Phong sung phong đi đầu, không chỉ huy cân đối, vậy tự mình luân phiên xuống dưới đào móc cùng múc nước, như vậy mọi người mới sẽ ra sức nghe lời một bậc đào. Mồ hôi, nước bùn hỗn hợp lại cùng nhau, mỗi người đều thành nghe hầu tử, nhưng nhìn cái hố này càng ngày càng sâu, dì ra thủy ngày càng thanh tịnh, tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy hy vọng cùng nhiệt tình. Cuối cùng, tại ngày thứ 3 chạm vào tối, một ngụm bề sâu chừng 6 mét, đường kính đủ để dung nạp hai người đồng thời đi xuống, hố bích mặc dù thô ráp bất bình, hình dạng vậy siêu siêu bẹo bẹo không được lắm quy tắc nguyên thủy giếng nước, tuyên cáo hoàn thành. Đến lúc cuối cùng một giỏ phù sa bị treo lên đến, thanh tịnh nước ngầm từ vách giếng bốn phía cùng dưới đáy cốt cốt chảy ra, rất nhanh tại đáy giếng rành rũ lên, mặt nước ổn định tại rời miệng giếng hẹn 3 mét sâu vị trí. Tất cả bộ lạc người đều vây quanh, nhìn này khẩu giống như thần tích loại giếng nước, phát ra đinh thai nhức óc reo hò. Lâm Phong lau mồ hôi trên mặt cùng nghe điểm, nhìn vui mừng đám người, vậy lộ ra nụ cười vui mừng, có ổn định nguồn nước, rất nhiều chuyện mới có thể biến thành có thể. Hắn rèn sắc khi còn nóng, sử dụng mấy ngày nay đào giếng khe hở cùng buổi tối thời gian nghỉ ngơi, phản phục hướng tất cả mọi người quán thâu hắn vệ sinh kinh. Nhớ kỹ, trước khi ăn cơm, nhất định phải rửa tay. Liên về sau, nhất định phải rửa tay. Hắn chỉ vào chiếc kia giếng, đại cước một nhà vì sao lại bệnh? Cũng là bởi vì giơ tay, đem nhìn không thấy mấy thứ bẩn thỉu ăn vào trong bụng. Ánh mắt của hắn nghiêm khắc đảo qua mỗi một cái thợ săn, phụ nữ cùng hài tử, một sáng sinh bệnh, dường như rơi vào hầm băng, liền giống bị dã thú cắn bị thương, có thể biết chết. Các ngươi thấy qua, các ngươi a phụ a mẫu, huynh đệ của các ngươi tỉ muội, có bao nhiêu chính là như vậy hết rồi. Lời này như là trọng truy, đập vào lòng của mỗi người bên trên. Sinh lão bệnh tử, là trên vùng đất này tàn khốc nhất vậy thường thấy nhất hiện thực, hồi tưởng lại bởi vì ốm đau mà mất đi thân nhân, trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Rửa tay, có thể cứu mạng. Lâm Phong chém đinh chặt sắt mà tổng kết. Cùng lúc đó, một cái khác càng cấp tiến vệ sinh cải cách cũng bị đưa vào danh sách quan trọng. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người, cách mỗi mấy ngày, nhất định phải tắm rửa một lần. Lâm Phong tuyên bố. Tắm rửa. Mọi người lại là sửng sốt. Bọn hắn không phải không tắm rửa, nhưng bình thường chỉ có tại toàn thân lầy lội không chịu nổi, hoặc là ngứa khó nhịn đến ảnh hưởng sinh hoạt lúc, mới biết nhảy vào trong sông hoặc là tìm cái hố nước hoạt động mấy lần. Một năm tẩy cái 1-2 lần, coi như là trạng thái bình thường, hiện tại Vu yêu cầu cách mấy ngày đều tẩy một lần. Đúng. Tắm rửa. Đem trên người mồ hôi, nghe, còn có những kia nhìn không thấy mấy thứ bẩn thỉu đều rửa đi. Như vậy, mới có thể thiếu sinh bệnh. Lâm Phong dùng rất trắng ra phương thức giải thích. Nghe nói tắm rửa năng lực thiếu sinh bệnh, liên tưởng đến vừa mới trải qua đại cước một nhà thảm trạng, mọi người ngay lập tức đem phiền phức không quen loại hình suy nghĩ quên hết đi, sôi nổi dùng sức gật đầu, tỏ vẻ kiên quyết chấp hành. Với bạn, mấy ngày nay thời tiết tính tốt, 3 ngày nhiệt độ năng lực lên tới 20 độ tả hữu. Thôn xóm gần đây cái kia dòng suối nhỏ, trải qua hơn nửa ngày ánh mặt trời chiếu, nhiệt độ nước không còn lạnh băng thấu xương, trở nên ôn hòa rất nhiều. Lâm Phong lựa chọn buổi chiều ánh nắng thịnh nhất lúc, tại dòng nước một đoạn khoáng đạt nhẹ nhàng khu vực. Hắn làm gương tốt, ở trên người vật sớm đã toàn thân mùi vị khác thường tây trang áo khoác cùng áo sơ mi, nội khố hắn kiên trì chính mình thanh tẩy, coi như là cuối cùng bước mình, chỉ mặc dùng mềm mại da hiệu may đơn sơ quần đùi, cái thứ nhất đi vào thành tịnh suối nước trong. Hơi lạnh suối nước tràn qua làn da, tẩy đi mấy ngày liền mỏi mệt cùng dơ bẩn, đem lại một loại khó nói lên lời sảng khoái cảm giác, hắn vung lên bọt nước, trà rửa lấy cánh tay cùng lồng ngực, động tác tự nhiên. Trên bờ các tộc nhân, nguyên bản còn có một chút do dự cùng quan sát, nhìn thấy bọn hắn kính sợ Vu đều thản nhiên như vậy nước ngầm thanh tẩy, điểm này nhỏ nhặt không đáng kể chần chờ ngay lập tức tan thành mây khói. Vu đều tẩy. Nhanh. Xuống nước. Thạch đầu cái thứ nhất hưởng ứng, gào khóc lây xông vào trong nước, kích thích mảng lớn bọt nước, nham, đại thụ, trường thối và thợ săn vậy hi hi ha ha nhảy xuống theo. Chúng phụ nhân thì hơi hàm xúc chút ít, thành đàn kết bạn đi đến hạ du xa hơn một chút một ít chỗ nước cạn, học Lâm Phong dáng vẻ, dùng Lâm Phong phân phát, do nào đó sợi thực vật đoàn thành bông tắm, nguyên thủy bản khăn tắm, lau chùi thân thể. Bọn nhỏ càng là hơn mừng như điên, tại nước cạn khu hoạt động đùa giỡn, đem tắm rửa trở thành một hồi thịnh đại trò chơi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh dòng nước trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói nương theo lấy rào rào tiếng nước, cả kinh bên bờ trên cây chim chóc đều bị tuịch bay mất. Trong nước con cá coi như gặp hai bạn, bị bọn này đột nhiên xâm nhập người quậy đến bốn phía tán loạn, ngẫu nhiên còn có thông minh hải tử tay không bắt được một hai đầu, dẫn tới một hồi hâm mộ kêu lên. Lâm Phong cũng không có quên an toàn, hắn sớm đã nhường Vân mang theo mấy cái trai trai hải tử tại trên bờ dâng lên mấy đống thịnh vượng đống lửa. Tẩy xong liền theo đuổi nhanh lên bờ. Hơi cho khô thân thể, cài lấy lạnh. Hắn lớn tiếng nhắc nhở lấy. Đối với những năm kia kỷ quá nhỏ, thể chất yếu kém trẻ nhỏ, Lâm Phong cũng làm đặc biệt quy định, không cho phép phụ nhân trực tiếp mang xuống thủy, chỉ có thể ở bên bờ dùng thủy thấm ướt mềm mại da thú cẩn thận lau. Nhìn trước mắt này tấm trước nay chưa có tập thể tắm rửa chẳng cảnh, nhìn các tộc nhân tại thanh thủy trong tẩy đi dơ bẩn sau kia rực rỡ hẳn lên diện mạo tinh thần, Lâm Phong tựa ở bên bờ một khối bị thái dương phơi ấm áp trên tảng đá, mặc cho đống lửa ấm áp xua tan trên người hơi nước. Hắn khe khẽ thở dài, vuốt vuốt vì mấy ngày liền mệt nhọc mà có chút toan trướng mi tâm. Từ không tới có, từ sinh tồn đến sinh hoạt, muốn quan tâm thật nhiều chuyện. Vệ sinh, uống nước, nhà ở, đồ ăn, giáo dục. Còn phải thời khắc để phòng đừng không cẩn thận, tất cả bộ lạc cũng bởi vì một hồi tiêu chạy hoặc là một lần bất ngờ đều rát rơi mấy cái. Ánh mắt của hắn lướt qua trong nước vui cười hài đồng, bên bờ cẩn thận là hài tử lau chùi thân thể mẫu thân, cùng với những kia mặc dù bụng về lại nỗ lực thanh tẩy lấy chính mình đám thợ săn. Yếu ớt lại nhân loại mạnh mẽ a. Hắn thấp giọng liễu díu, khoe miệng lại làm giấy lên một kia phức tạp, mang theo cảm giác thành tựu cùng vô hạn trách nhiệm ý cười. Văn minh thúc đẩy, chính là tại đây từng giờ từng phút nhìn như vụn vặt, lại cực kỳ trọng yếu chi tiết trong, lặng yên xảy ra. Chương 70, ngày nghỉ của ngươi số dư còn lại không đủ. Chương 70, ngày nghỉ của ngươi số dư còn lại không đủ. Sáng sớm sương mù mỏng chưa hoàn toàn tan đi, sơn cốc bộ lạc đã thức tỉnh. Trải qua một đêm chỉnh đốn, đám thợ săn hôm qua tập thể sau khi tắm nhẹ nhàng khoan khoái cảm còn tại, nhưng mãnh liệt hơn là góp nhặt mấy ngày chưa từng đi săn, trong lòng bàn tay ngứa sao động, cùng với đối với ăn thịt bản năng khát vọng. Lâm Phong đứng ở mặt trời mới mọc dưới, ánh mắt đảo qua tinh thần phân chấn thạch đầu, nham, mâu, sơn, đại thụ, trường thối, can, tùng thử, dưới trướng hắn toàn bộ 8 tên thợ săn. Bọn hắn cầm trong tay mài đến sắc bén thạch mâu, gánh vác lấy thô ráp cung gỗ cùng túi lượng tên, trong ánh mắt tràn đầy chờ không nổi dã tính quan mang. Mấy ngày chưa đi đến sơn, sợ là trong rừng lộc cùng con thỏ đều muốn quên bị đuổi theo mùi vị. Lâm Phong cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, lại mang theo chân thật đáng tin chỉ lệnh, "Thạch đầu, hôm nay ngươi dẫn đội như thường lệ đi săn, mục tiêu rõ ràng, lấy lộc, dương làm chủ, chú ý phối hợp, cung tiễn có thể dùng thì dùng. Dự trữ thịt khô tiêu hao không ít, cái kia bổ sung." "Đúng, vu." Thạch đầu dùng sức đấm đấm lồng ngực, tiếng như sấm rền. Tám đạo mạnh mẽ thân ảnh như là mũi tên, nhanh chóng chui vào sương sớm bao phủ núi rừng, mang theo là bộ lạc cấp lấy sinh tồn tài nguyên sứ mệnh, vậy mang theo phóng thích bị xây nhà, đào giếng bị đè nén mấy ngày đi săn bản năng. Đưa mắt nhìn đi săn đội rời khỏi, Lâm Phong ngay lập tức chuyển hướng chờ ở một bên chúng phụ nhân. Lấy Lục Diệp, đã lành bệnh, Thảo Diệp, Thạch Đầu mới người yêu, cầm đầu 8 tên trưởng thành phụ nữ, cùng với mấy cái trai trai hài tử, chính yên tĩnh chờ lấy hắn phân phó. Bọn hắn đi săn, các ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Lâm Phong chỉ hướng thôn xóm phía đông chiếc kia mới đào thành giếng nước, giếng đào xong, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta muốn bảo vệ nó, không thể để cho mấy thứ bẩn thỉu rơi vào. Hắn mang theo mọi người đi tới bên cạnh giếng, nói rõ chi tiết yêu cầu của hắn, dùng rắn chắc thân cây, vây quanh giếng nước, đánh một vòng hàng rào, muốn mật, ngay cả lão thử đều không chui vào loạt cái chủng loại kia. Đỉnh chót, dùng mảnh gậy gỗ cùng mềm dẻo dây cỏ, biên một cái nắp, bình thường che lại miệng giếng, phòng ngừa lá rụng, phân chim, hoặc là cái gì không có mắt tiểu động vật rơi vào. Hắn nhấn mạnh nhiều lần, này nước ở trong giếng, là muốn uống vào trong bụng, nhất định phải làm tịnh. Đây suối nước càng sạch sẽ. Chúng phụ nhân mặc dù đối với lao thử mang bệnh loại thuyết pháp này cảm thấy mới lạ, nhưng đối với Vu yêu cầu bảo hộ nguồn nước mệnh lệnh lý giải đến vô cùng tấu triệt. Có người đi phụ cận trong rừng chọn lựa quy mô vừa phải, thẳng tắp cứng cỏi trường thân cây, có người thu thập đại lượng mềm dẻo đằng mạn cùng chuẩn bị xong dây cỏ, trong lúc nhất thời tất cả bộ lạc đều bận bịu xuống lại. Lâm Phong tự mình làm mẫu, làm sao đem dưới cảnh cây bưng bóp nhọn, dùng sức nhập vào miệng giếng chung quanh thổ địa, hình thành vững chắc cơ, lại như thế nào đem hướng ngang cảnh cây dùng đằng mạn cùng dây cỏ, lấy lặp đi lặp lại quấn quanh, thắt nút phương thức, chặt chẽ mà buộc chặt tại lập cọc bên trên, một tầng chồng một tầng, vậy thành nhất đạo kỹ càng hàng rào. Chúng phụ nhân kéo tay, học được cực nhanh, các nàng rất nhanh nắm giữ kỹ xảo, động tác từ lạnh nhạt đến thuần thục, phối hợp lẫn nhau, hiệu suất lại cũng không thấp. Thô ráp đã có lực ngón tay linh hoạt tung bay lấy dây cỏ, trong miệng hừ phát không thành giọng, thuộc về các nàng thời đại này nguyên thủy giai điệu. Lâm Phong ở một bên giám sát chỉ đạo, ngẫu nhiên vào tay đốn nắn một chút buộc chặt độ chặt lỏng, hoặc là nhắc nhở các nàng chú ý hàng rào khe hở. Nhìn đạo này nguyên thủy hàng rào phòng vệ dần dần thành hình, đem giếng nước an toàn mà bao vây lại, trong lòng của hắn an tâm không ít. Miệng giếng cái nắp bệnh lên đến càng cần nữa kiên nhẫn cùng cẩn thận, Thảo Diệp chủ động nhận lấy nhiệm vụ này, nàng mang theo hai cái đồng dạng khéo tay phụ nhân, tuyển dụng nhỏ hơn càng mềm dẻo cảnh, như bệnh tinh tế nhất rổ một dạng, giao thoa, ép chồng, buộc chặt, cuối cùng làm ra một cái đầy đủ trầm trọng, kết cấu chặt chẽ nắp gỗ, kín kẽ mà đắp lên miệng giếng bên trên, chỉ ở giữa trừ lại một cái có thể cung cấp ra thú túi nước ra vào hoạt động miệng nhỏ. Rất tốt. Lâm Phong kiểm tra hoàn thành giếng cùng nắp giếng, thỏa mãn gật đầu, như vậy, thủy đều an toàn nhiều. Hiện nay lấy nước vẫn là dùng ra thú túi nước, hiệu suất thấp, mỗi lần chỉ có thể đánh lên đến chút ít. Lâm Phong nhìn kia tính mịch miệng giếng, trong lòng tính toán thùng gỗ chế tác cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá, này không nổi, có thể từ từ sẽ đến. Suy nghĩ của hắn rất nhanh nhảy tới một cái khác gấp gáp lại nhiệm vụ trọng yếu trên, kiến tạo gốm hầm lò. Bộ lạc hiện nay hay là nồi cơm to hình thức, mấy cái gốm buồn, bình gốm miễn cưỡng đủ, nhưng theo dân số ổn định, tương lai bất luận là chứa thủy, chứa lương, ướp gia vị đồ ăn, hay là từng nhà phân lò ăn cơm, đều cần đại lượng vật chứa. Hiện hữu điểm này đổ gốm, giật gấu ba bay. Bùn cùng thạch đầu chúng ta cũng có, Lâm Phong đối với vây đến chúng phụ nhân nói, tiếp đó, chúng ta muốn xây một cái năng lực đốt ra càng nhiều, tốt hơn đổ gốm hầm lò. Hắn đơn giản giải thích gốm hầm lò khái niệm, một cái dùng bùn đất cùng hòn đá lũy thế, có thể tập trung nhiệt lượng, nhường đồ gốm bị nóng càng đều bịt kín không gian. Mặc dù nghe không hiểu là có ý gì, chẳng qua vu để các nàng chiêu thứ gì đó ngược lại là hiểu rõ. Hiện tại, mọi người chia ra chuẩn bị, một bộ phận người đi bờ sông đảo lấy loại đó độ nhất lớn bùn đất, càng nhiều càng tốt, chồng chất tại kia bên cạnh trên đất trống. Một nhóm người khác đi lục tìm lớn nhỏ vừa phải, hình dạng tận lực bằng phẳng hòn đá, vậy trở tới đây. Kiến tạo gốm hầm lò chủ thể kết cấu cần khí lực, được các nam nhân đi săn quay về, nhưng tiền kỳ công tác chuẩn bị, phụ nữ trẻ em nhóm hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Mệnh lệnh được đưa ra, mọi người ngay lập tức hành động, đào nê, nhặt thạch, chuyển sai, trong thôn lạc gương trên đất trống, các loại vật liệu bắt đầu dần dần chất như núi. Tất cả bộ lạc như là một cái tinh vi khí quan, cho dù chủ lực thợ săn không tại, vẫn tại chỉ thị của hắn hạ hiệu suất cao vận chuyển. Đem tất cả mọi chuyện sắp đặt thỏa đáng, Lâm Phong cuối cùng được một lát nhàn rỗi. Hắn nâng người lên, xoa xoa thái dương cũng không tồn tại mồ hôi, ánh mắt chuyển hướng trong thôn làng những kia chân chính không có việc gì thân ảnh. Lấy Vân Đồng Tử Quân cầm đầu kia 8 cái tiểu quỷ đầu, giờ phút này giống như một đám ngựa hoang đức cương câu, tại mới xây nhà gỗ trong lúc đó truy đuổi đùa giỡn, hoặc là ngồi xổm ở góc hiếu kỳ quan sát mã nghĩ dọn nhà, hoặc là dùng gậy gỗ lẫn nhau khoa tay lấy luật võ, tiếng cười thanh thúy cùng vui đùa ầm ĩ thanh bên tai không dứt. Mấy ngày nay, Lâm Phong đội vàng xử lý ôn dịch, đào giếng, làm vệ sinh, căn bản không còn thời gian bắt học tập của bọn hắn. Những thứ này bắt con, coi như là triệt để thả dê, chơi đến gọi là một cái thiên hôn địa ám, đều nhanh quên vu trên lớp học giáo thứ gì đó. Lâm Phong nhìn bọn hắn, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái nhìn như hiền lành, kỳ thực nhường cách đó không xa đang cùng phụ nhân váy bùn nhau vân trong lòng hơi hồi hộp một chút hòa ái mỉm cười. Hắn chậm rãi dạo bước qua khứ, hắn giọng một tiếng. Vui đùa ầm ĩ thanh như bị bóp lấy cổ, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Tất cả hài tử, bất kể lớn nhỏ, đều giống như bị làm định thân pháp, cứng ngay tại chỗ. Vừa mới còn vùng vẫy gậy gỗ đại chiến 300 hiệp hai cái tiểu nam hải, duy trì lẫn nhau thọ tư thế, động cũng không dám động. Mấy cái ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn tiểu nữ hải, thì thầm nắm tay giấu đến phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ta cái gì cũng không làm cho dạng. Lâm Phong đi đến trong bọn hắn, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, tại một chỗ bằng phẳng trên mặt đất bên trên, vẽ xuống một cái đơn giản ký hiệu, đó là hắn sớm nhất giáo người chữ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như là rất ôn hòa nhưng lại nghiêm khắc nhất, giám khảo, chậm rãi đảo qua từng chương vội vã cuốn cuộn khuôn mặt nhỏ. Âm thanh mang theo một loại để người ra đầu tê dại ôn nhu, đám tiểu thể tử, mấy ngày nay ta không dành cho các ngươi lên lớp, chơi đến rất khủng, rất vui vẻ à. Bọn nhỏ tập thể rụt cổ một cái, không ai dám lên tiếng. Ngày nghỉ, kết thúc. Lâm Phong dùng cành cây điểm một cái trên đất người chữ, nụ cười trên mặt càng ngày càng hiền lành, đến, nhường lao sư ta xem một chút, các ngươi bọn này vui vẻ chim nhỏ, còn nhớ bao nhiêu trước đó học qua tri thức. Cái chữ này, niệm cái gì? Trầm mặc, như chết trầm mặc. Một cái lá gan hơi lớn điểm Nam Hải, môi run run mấy lần, dường như nghĩ phát ra cái đó quen thuộc âm, nhưng lại cắm ở trong cổ họng. Lâm Phong vậy không thúc giục, chỉ là dùng cổ vũ, tại hài tử xem ra là ác ma nói nhỏ, ánh mắt nhìn hắn. Cuối cùng, tại làm cho người áp lực hít thở không thông dưới, đứa bé trai kia dùng hết lực khí toàn thân, kìm nén một cái yếu ớt mũi bản, mang theo thanh âm nước nở. Ngân. Lâm Phong. Nụ cười trên mặt cứng một cái trước mắt, hít sâu một hơi, nói với chính mình phải tỉnh táo, giáo dục phải có kiên nhẫn, đây đều là văn minh mầm non, không thể đốt cháy giai đoạn. Là, người, Lâm Phong cơ hồ là cắn răng hàm, lại lần nữa làm mẫu, âm thanh rõ ràng mà chậm chạp. Ngân. Bọn nhỏ phản xạ có điều kiện loại theo xét nghiệm, vẫn như cũng là kia phiến để người tuyệt vọng giọng nói. Lâm Phong đỡ cái chán, hắn giống như nhìn thấy chính mình cố gắng nhóm lửa văn minh chi hỏa, tại đây nhóm đám nhóc con ngoan cố giọng nói trong tung bay muốn tắt. Được rồi, chữ này vừa giáo không có mấy ngày, vậy còn có thể tha thứ. Nhìn tới gánh nặng đường xa, hắn bất đắc dĩ thở dài. Hắn cầm lấy cành cây, trên mặt đất vẽ xuống chữ thứ hai. Đến, chúng ta ôn tập kế tiếp, hỏa giáo dục có phải hay không món chuyện vui đâu? Dù sao Lâm Phong cảm thấy đối với hắn và bọn này bắt con mà nói, chính là hành hạ lẫn nhau quá trình. Chương 71, đốt dây gieo hạt chương 71, đốt dây gieo hạt sáng sớm, sơn cốc tại một loại tĩnh mịch rước át trong tỉnh lại. Đêm qua sau nửa đêm bắt đầu, tí tách hạt mưa liền gõ lấy nhà gỗ trần nhà cùng khoát đại lá cây, thanh âm nhỏ mật mà kéo dài, như là giữa thiên địa ôn nhu nhất khúc hát du. Đợi đến sắc trời xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây, mưa rơi dần dần dừng, chỉ còn lại mái hiên cùng diệp nhọn ngẫu nhiên nhỏ xuống thủy châu, tại nước động cạn oa trong đập nện ra thanh thúy tiếng vọng. Trong không khí tràn ngập bùn đất bị thấm vào sâu đặc hữu, mang theo một tia ngai ngái mùi thơm ngát. Xa xa dãy núi bao phủ tại xa mỏng loại trong sương mù, như ẩn như hiện, bằng thêm mấy phần thần bí. Chỗ gần thảo mục, bất luận là che trời đại thụ hay là thấp bé cây bụi, mỗi một chiếc lá đều bị nước mưa gột rửa phải sạch sẽ, xanh biếc đơn thuần, xanh biếc trưng dương, giống như năng lực bóp ra nước đến, tại trong gió nhẹ run rẩy mà nâng từng viên một trong suốt long lanh thủy châu, xanh biếc ướt át. Làm thái dương cuối cùng tránh thoát tầng mây trói buộc, đem kim sắc quang huy không giữ lại chút nào mà vẩy hướng mặt đất lúc, toàn bộ thế giới giống như đều bị đốt sáng lên. Quang tuyến xuyên thấu dần dần mỏng manh hơi nước, hình thành từng đạo ánh sáng mông lung trụ, trong rừng hòa hợp tựa như ảo mộng hơi nước. Ấm áp khí tức bao vây lấy bạt bật, bốc hơi hơi nước mang theo bùn đất cùng thực vật mùi thơm ngát, hít một hơi đến trong phổi, tràn đầy tươi mát cùng sinh cơ. Lâm Phong đứng ở chính mình nhà gỗ cửa, hít thật sâu một hơi này sau cơn mưa đặc biệt say lòng người không khí, cảm giác mấy ngày liền mỏi mệt đều bị gột rửa trống không. Hắn nhìn bị nước mưa cọ rửa được không nhốn bụi trần thôn xóm, nhìn trước kia mới giếng hàng rào trên treo lấy thủy châu sáng lấp lánh, tâm trạng một mảnh sáng tỏ. Thật là một cái thời tiết tốt. Hắn nhếch miệng lên một vòng ý cười, chính thích hợp. Động thổ. Mặt trời lên cao, mặt đất nước động đã bị ánh nắng và gió mát thu làm hơn phân nửa, chỉ để lại ướt át sốt bùn đất. Lâm Phong gọi lên hai tên cẩn thận còn có khí lực phụ nhân, cùng với hai tên tạm thời không có đi săn nhiệm vụ, phụ trách doanh trại an toàn thợ săn, căn cùng trường thối. Hắn nhường căn cùng trường thối mang lên búa đá, thạch cái sẻng, một đoàn người đạp trên đất cát thổ địa, đi tới thôn xóm bên cạnh, hắn sớm đã âm thầm khảo sát tuyển định một khối dốc thoải. Địa thế nơi này tương đối bằng phẳng, tới gần dòng nước lấy nước thuận tiện, ánh mặt trời chiếu sung túc, với lại thổ nhưỡng nhìn lên tới vậy tương đối phì nhiêu. Quan trọng nhất chính là, nơi này cách thôn xóm đủ gần, thuận tiện chăm sóc cùng trông coi. Chính là chỗ này. Lâm Phong dùng chân bước đo đạc, dùng gậy gỗ trên mặt đất hoạch xuất ra một mảnh ước chừng nửa mẫu vuông khu vực, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta điền. Điền. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đối với cái này xa lạ từ ngữ cảm thấy hoang mang. Mảnh này mọc đầy các loại cỏ dại cùng thấp bé bụi cây thổ địa, cùng bọn hắn bình thường thu thập quả dại, đào móc rễ cây địa phương nhìn lên tới không có gì khác nhau. Đúng, điền. Lâm Phong giọng nói chắc chắn, về sau, chúng ta không là tới nơi này tìm ăn, mà là muốn để ăn, theo ý của chúng ta, ở chỗ này mọc ra. Hắn chỉ vào trên mặt đất những kia tươi tốt cỏ dại cùng bụi cây, hiện tại, bước đầu tiên, đem những thứ đồ ngổn ngang này, đều thanh lý mất. Nếu như dựa vào đúa đá cùng thạch cái sẻng đến thanh lý mảnh đất hoang này, hiệu suất thấp không nói, còn có thể lưu lại khó mà xử lý sợi cỏ. Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, hắn áp dụng chính là cổ xưa nhất vậy trực tiếp nhất phương pháp, đốt giấy gieo hạt. Can, trường thối, đi phụ cận chặt chút ít khô ráo cảnh cây cùng bụi cây đến, trồng chất tại mảnh đất này trong, muốn đều trải rộng ra. Lâm Phong hạ lệnh, chú ý, bên cạnh đống lửa muốn thanh lý ra vành đai cách ly, đừng đem bên cạnh cánh rừng điểm. Lúc đi ra từ trong bộ lạc vậy có rất nhiều củi lửa có khô, nhưng đó là nhóm lửa dùng, sáng sớm xuống một cơn mưa nhỏ, cho dù là trong rừng cây cảnh khô làm thụ cũng có chút ướt át. Can cùng trường thối mặc dù không rõ ý đồ, nhưng lực chấp hành nhất lưu, ngay lập tức vùng vây bờ đá, bắt đầu chặt cây phụ cận chết héo cảnh cây cùng khô ráo lùm cây, đưa chúng nó vận chuyển đến xác định điện trong, đều chăn đệm nằm dưới đất vung ra. Lục Diệp, xảo thủ, các ngươi đi bên dòng suối, dùng bình gốm múc nước đến, để ở một bên dự bị, để phòng vạn nhất. Lâm Phong suy xét đến phòng cháy an toàn, công tác chuẩn bị sẵn sàng, bụi rậm dường như bao trùm tất cả xác định khu vực. Hai cái phụ nhân sớm đã ở bên cạnh đốt lên một cái lửa nhỏ đống, Lâm Phong cầm lấy một cái thiêu đốt củi, xích lại gần một đống khô ráo cỏ mịn. Hô, ngọn lửa như là đã có được sinh mạng, nhanh chóng liếm láp lấy khô ráo nhiên liệu, phát ra vui sướng đôm đốt âm thanh, lập tức bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Khói đặc quần quần dâng lên, mang theo thảo mộc thiêu đốt đặc hữu khét lẹt khí tức. Hỏa diễm tham lam tuôn vệ trên mặt đất cỏ dại, bụi cây, những nơi đi qua, lưu lại một phiến cháy đen. Nóng rực sóng khí đập vào mặt, nhường căn cùng trường thối theo bản năng mà lui về sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy đối với hỏa diễm bản năng kính sợ. Lâm Phong đứng ở vành đai cách ly ngoại, tỉnh táo nhìn chăm chú đây hết thảy. Hỏa diễm không chỉ thanh trừ vướng bận thảm thực vật, càng quan trọng chính là thiêu đốt sau lưu lại phân trò, chính là mảnh đất này tốt nhất tự nhiên phân bón. Đây là nguyên thủy nhất, nhưng cũng rất phù hợp làm hạ điều kiện hiệu suất cao khai hoang cách thức. Hỏa hoạn đốt đi gần một giờ, mới dần dập tắt. Nguyên bản cỏ dại rậm rạp thổ địa, giờ phút này bao trùm lấy một tầng dày cuộn, còn có dư ôn màu đen cho tàn, một ít tráng kiện sợi cỏ cùng bụi cây rễ cây còn đang ở cho tàn hạ bốc lên lũ khói xanh, trong không khí tràn ngập nồng đậm khói lửa. Tốt, và nhiệt độ lại hàng là có thể đậu thủ. Lâm Phong đợi đến mặt đất không còn bóng chân, liền chào hỏi mọi người, dùng thạch cái sẻng, đem những này đốt còn lại sợi cỏ, rễ cây đều đào ra đây, ném qua một bên, đem đại đồng thổ đập nát. Bốn người ngay lập tức hành động, bọn hắn cẩn thận dọn dẹp trong đất lưu lại rễ cây, đem làm cho cứng miếng đất gõ tán, màu đen phân cho bị lật qua lật lại, cùng tầng dưới chót bùn đất bắt đầu hỗn hợp. Cùng lúc đó, Lâm Phong bắt đầu hôm nay quan trọng nhất phân đoạn, tới ghép. Hắn mang theo ngoài ra hai cái nhỏ một chút sọn, đi tới hắn ở đây leo đến sơn bên kia trên thảo nguyên phát hiện. Chỗ nào, sinh trưởng một mảnh nhìn như bình thường không có gì lạ cỏ dại, cỏ đuôi chó. Chú một, lúc này có đuôi chó còn chưa hoàn toàn chín muồi, đông hay là màu xanh biếc, hơi có vẻ non nớt. Lâm Phong muốn làm, không phải thu thập hạt giống, mà là cấy ghép. Hắn chọn lựa đều là cây tương đối cường tráng, tuệ hình khá lớn cá thể. Vu, những thứ này thảo, có làm được cái gì? Đi theo hắn đến giúp đỡ xảo thủ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Loại cỏ này khắp nơi đều có, lại không thể ăn, Vu vì sao như thế trân trọng, còn muốn tốn sức rời đi? Lâm Phong cầm lấy một gốc cỏ đuôi chó, chỉ vào kia lông sù, chưa làm đồng rồi rào đông, ánh mắt nóng rực, giống như đang nhìn cái gì tuyệt thế chất bảo. Đây không phải phổ thông thảo, đây là hy vọng. Ngươi nhìn nó đông, chờ nó thành thụ, phía trên sẽ kết xuất nho nhỏ, có thể ăn cơm. Mặc dù bây giờ rất nhỏ, rất cứng, nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhiều đời mà chọn giống và gây giống, để nó kết mễ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó, chúng ta cũng không cần mỗi ngày bất chấp nguy hiểm đi săn, chỉ dựa vào chúng nó, có thể nhét đầy cái bao tử. Lời của hắn như là mang theo ma lực, miêu tả ra một bức xảo thủ không cách nào tưởng tượng, lại bản năng cảm thấy hướng tới tránh cảnh, không cần truy đuổi dã thú, không cần lo lắng đói bụng, đồ ăn đều từ trong đất mọc ra. Trừ ra cỏ đuôi chó, Lâm Phong còn để người đào móc một ít bộ lạc thường dùng ăn, tinh bột hàm lượng cao dễ củ thực vật, đồng dạng chuẩn bị tấy ghép đến khai khẩn tốt trong ruộng tiến hành thuần hóa. Về đến khai khẩn mà, căn cùng trường thối bọn hắn đã đem thổ địa thô sơ giản lược mà sửa sang lại một lần, mặc dù vẫn như cũ thô ráp, nhưng đã mới gặp ruộng đồng hình thức ban đầu. Lâm Phong tự mình làm mẫu, làm sao đào hố, làm sao đem cỏ đuôi chó bộ dễ triệt khai, vùi sâu vào trong đất, nhẹ nhàng ép chặt, hắn yêu cầu gốc cùng gốc trong lúc đó gìn giữ khoảng cách nhất định để sinh trưởng. Dường như chúng ta người nhà ở tử, không thể quá chật, nếu không ai cũng trưởng không tốt. Hắn dùng một cái đơn giản ví von giải thích. Mọi người cái hiểu cái không, nhưng bắt chước Lâm Phong động tác, cẩn thận đem từng cây mang theo bùn đất hương thơm cỏ đuôi chó cùng rễ củ thực vật gieo xuống. Ánh nắng ôn hòa mà chiếu sáng mảnh này khai hoang mới lại tới nước sau thổ địa, bốc hơi lên từng kia từng sợi hơi nước, hỗn hợp có phân cho cùng mùi đất. Màu đen cho tàn cùng xanh nhạt mầm non tạo thành đối lập rõ ràng, tràn đầy hủy diệt cùng tân sinh triết học hứng thú. Lâm Phong nâng người lên, nhìn mảnh này nho nhỏ, siêu siêu mèo mèo ruộng thí nghiệm, nhìn những kia tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, gánh chịu hắn vô hạn hy vọng có đôi chó mầm non, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Chọn giống và gây giống giống tốt, là một cái dài dằng dặc đến đủ để cho người tuyệt vọng quá trình, có thể cần mấy năm, vài chục năm, thậm chí càng lâu. Cần cực lớn kiên nhẫn cùng bất khí, mới có thể từ hàng ngàn hàng vạn cây trong, tìm thấy kia ngẫu nhiên xuất hiện, hạt tròn hơi rồi rào một ít biến dị cá thể, sau đó nhiều đời cố định xuống. Nhưng mà, lỡ như đâu? Lỡ như vận khí tốt, không cần chọn giống và gây giống nhiều lần như vậy, ngay tại tương lai không lâu, thật sự tìm được rồi như vậy vài quặng thiên sinh đều hạt tròn rồi rào, dễ dàng tuốt hạt thiên tuyển chi thảo đâu. Vậy sẽ là chân chính văn minh máy gia tốc. Chỉ có phát đạt nông mục nghiệp mới có thể ổn định đất đai sở hữu ra vượt xa đi săn thu thập hình thức đồ ăn, mới có thể chống đỡ lấy không trực tiếp xử lý đồ ăn sản xuất thoát ly sản xuất dân số, công tượng, binh sĩ, người quản lý. Xã hội chức năng mới có thể đa dạng hóa, xã hội kết cấu mới có thể phức tạp hóa, văn minh mới có thể chân chính thoát khỏi mông muội, về phía trước rào bước tiến lên. Hắn hiện tại làm chính là tại đây phiến bạn cổ man hoang trong, tự tay chôn xuống viên thứ nhất văn minh hạt giống. Quá trình có thể chậm chạp, có thể tràn ngập không biết, nhưng phương hướng không thể nghi ngờ là chính xác. Hắn vô vô bùn đất trên tay, đối với đồng dạng đầy tay bùn bẩn bốn người nói ra, tốt, hy vọng đã gieo xuống, về sau nơi này lúc cần phải thường đến coi chừng, tưới nước, nhổ cỏ, như chăm sóc hải tử giống nhau chăm sóc chúng nó. Chú một, hạt thóc tại chí ít một vạn năm trước Trung Quốc phương Bắc như Bắc Kinh môn đầu mương Đông Hồ Lâm di chỉ, Hà Bắc Từ Sơn di chỉ cũng đã bắt đầu bị thuần hóa cùng bùn trồng. Chương 72, ủ bùn. Chương 72, ủ bùn. Sáng sớm trường bất ngờ tới nước mưa, không chỉ tẩm bổ thổ địa, cũng giống một cái cảnh báo, gõ tỉnh rồi Lâm Phong trong đầu nào đó bị sơ sót chi tiết. Hắn đứng ở bên giếng nước, nhìn hàng rào nguyên nhân bên trong vì mọi người dẫm đạp cùng nước mưa cọ rửa mà hơi có vẻ vũ bùn mặt đất, lông mày cau lại. Mặc dù có thành giếng cùng nắp giếng, nhưng nếu gặp gỡ liên miên mưa to, mặt đất dòng chảy cuốn theo bùn đất, lá mục thậm chí càng không khiết thứ gì đó, hoàn toàn có khả năng rót vào trong giếng, ô nhiễm này kiếm không dễ sạch sẽ nguồn nước. Không được, chỉ có hàng rào còn chưa đủ, phải cho miệng giếng này vây lên càng rắn chắc tường. Một cái càng hoàn thiện phòng hộ phương án ở trong đầu hắn nhanh chóng thành hình, phải dùng thạch đầu cùng bùn đất, xây một vòng cao hơn mặt đất giếng đài cùng tường thấp, đem miệng giếng triệt để bảo vệ, phòng ngừa mặt đất chất bẩn xâm nhập. Ý nghĩ này cùng nhau, liền rốt cuộc kìm nén không được, tại mang người hoàn thành khối kia ruộng thí nghiệm lần đầu trồng về sau, hắn vội vàng về đến thôn xóm, hoàn chỉnh ăn cơm trưa, liền ngay lập tức triệu tập nhân thủ. Trường Thối, Can, còn có các ngươi mấy cái, đều đến. Giọng Lâm Phong tại trong thôn Lạc Ương vang lên, mang theo một loại chân thật đáng tin cảm giác cấp bách, chúng ta có công việc mới. Rất nhanh, bị hắn điểm danh thợ săn cùng với tất cả tạm thời không có nhiệm vụ khẩn cấp phụ nhân đều tụ tập đến, trên mặt mọi người mang theo một chút hoang mang, không biết bu lại có cái gì mới thần tích muốn hiện ra. Lâm Phong đem mọi người đưa đến bên giếng nước, chỉ vào vũng bùn mặt đất cùng miệng giếng, giải thích sự lo lắng của hắn cùng mới kế hoạch. Nước mưa sẽ đem trên đất mấy thứ bẩn thỉu mang vào trong giếng, thủy liền không thể uống. Chúng ta phải dùng thạch đầu cùng bùn, ở chỗ này xây một vòng rắn chắc cái bàn cùng tường thấp, đem miệng giếng lót, vây quanh, nhường nước bẩn vào không được. Xây tường, dùng thạch đầu cùng bùn. Đám thợ săn nhìn chiếc kia giếng sâu, lại nhìn một chút lẫn nhau, trong ánh mắt tràn đầy không xác định. Bọn hắn có thể dùng đá đập toé ra thu xương đầu, có thể dùng đũa đá chém ngã đại thụ, nhưng dùng thạch đầu cùng bùn kiến tạo một bức tường, này vượt ra khỏi bọn hắn hiện hữu kinh nghiệm phạm chủ. Lâm Phong nhìn ra bọn hắn lo nghĩ, nhưng hắn lòng tin mười phần. Xuyên biết trước, hắn mặc dù không có tự tay che lại nhà, nhưng tuổi thơ tại bà ngoại nông thôn quê quán, không hiếm thấy qua những kia dùng bùn, hòn đá xây chuồng heo cùng biển lây. Mặc dù dùng bền tính không có bê tông tốt, nhưng mà dùng cái mấy năm cũng không thành vấn đề. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Lâm Phong giọng nói trầm ổn, mang theo một loại để người an tâm lực lượng. Chúng ta cần phải đi bờ suối chạy cùng chân núi, tìm kiếm lớn nhỏ vừa phải, tương đối bằng phẳng hòn đá, càng nhiều càng tốt, vận đến nơi này chất đống. Can, ngươi mang hai người đi chúng ta trước đó đào đất xét địa phương, tiếp tục đào móc loại đó độ nhất lớn bùn đất, dùng đăng giỏ trở về trồng chất tại kia bên cạnh trên đất trống. Hắn chỉ hướng bên giếng cách đó không xa một khối đất trống. Lục Diệp, Xảo Thủ, các ngươi mang theo phụ nhân khác đi thu thập loại đó sợi thô, dán chắc cỏ dại, muốn làm càng nhiều càng tốt, sau đó đem những thứ này thảo dùng đao đá cắt thành dài một ngón tay bằng ngắn. Mệnh lệnh rõ ràng, mọi người mặc dù đối với mục tiêu cuối cùng nhất cảm thấy mê man, nhưng từ đối với Lâm Phong tin tưởng vô điều kiện, mang theo con khung nhanh chóng hành động. Rất nhanh, bên cạnh giếng đều trồng chất dậy rồi ba tòa núi nhỏ, một tòa là lớn nhỏ không đều hòn đá, một tòa là sền sệt ướt át bùn đất, còn có một tòa là cắt nát, tản ra cỏ khô mùi thơm ngát thảo đoạn. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Phong vén tay áo lên, tự mình kết cục, bắt đầu một bước mấu chốt nhất, ủ bùn. Hắn chỉ huy thợ săn tại trên đất trống dùng thạch đầu vây ra mấy cái hố cạn, trải lên lớn da thú để phòng thấm lỗ hổng. Nhìn kỹ, làm được như vậy nê, mới có thể đem thạch đầu một mực dính trụ, như dã thú răng cắn con mồi mở dạng, không dễ dàng tản ra. Lâm Phong một bên làm việc, một bên giải thích, cố gắng đem nguyên lý chuyển cho những thứ này nguyên thủy các học sinh. Hắn trước đem đại đồng bùn đất đập nát, cẩn thận loại bỏ bên trong cục đá, sợi cỏ và tạp vật, sau đó đem đập nát bùn đất để vào hố cạn trong, lại thêm vào đại lượng cắt nát cỏ khô đoạn, thêm nước. Lâm Phong ra hiệu, chúng phụ nhân dùng bình gốm từ trong giếng đánh tới thanh tịnh nước giếng, chậm rãi đổ vào bùn đất cùng cỏ khô chất hỗn hợp trong. Lâm Phong đi chân đất, trực tiếp dẫm vào bùn nhão trong, dùng chân bắt đầu lặp đi lặp lại dẫm đạp, bấy, sền sệt bùn nhão bao trùm mắt cá chân hắn, phát ra phốc chít chít âm thanh. Hắn một bên dẫm, một bên giải thích, muốn để nê, thảo, thủy hoàn toàn lăn lộn cùng nhau, như nu diện mở dạng, bắt bọn nó vào quen. Mặc dù không biết nhu diện là cái gì, nhưng bọn hắn thấy do muốn làm gì, này rất đơn giản nha. Thợ săn cùng chúng phụ nhân vậy học bộ dáng của hắn, hởi đơn sơ ra thú giày, một tiếng nhảy vào vũng bùn trong, bắt đầu vụng về giẫm đạp lên. Triệt để đem đất sét cùng sợi cỏ hỗn hợp về sau, này còn không được, Lâm Phong dừng bước lại, chỉ vào bùn nhau nói, đây chỉ là bắt đầu, những thứ này bùn cần ngủ một giấc, cần ngâm ngủ một chút. Chú một, nhường bùn đất đầy đủ hấp thủy mềm hóa, nhường thảo sợi trở nên mềm dẻo, thậm chí tại vi sinh vật tác dụng dưới sinh ra một ít tự nhiên chất keo, như vậy hỗn hợp ra tới bùn nhão mới biết càng sền sệt, càng có tính bền dẻo, làm đi sau đó mới càng kiên cố. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sớm muộn gì, chúng ta đều muốn đến quấy những thứ này bùn, mãi đến khi nó trở nên như rất sền sệt canh thịt, dùng gậy gỗ nhấc lên, có thể kéo rất dài không tách ra mới thôi. Hai ngày sau, mỗi ngày sáng sớm cùng chạm vào tối, lấy Lâm Phong cầm đầu, thạch đầu, nhăn và thợ săn cùng bộ phận phụ nhân đều sẽ bền lòng vững dạ xuất hiện ở chỗ nào mấy cái vũng bùn cùng gốm bùn bên cạnh, cơ tự chế thao gỗ, thạch quốc, hoặc là dứt khoát dùng chân phản phục quái, dẫm lên những kia bùn có chất hỗn hợp. Trong không khí tràn ngập bùn đất mùi tanh cùng bụi cỏ nhàn nhạt mùi nấm mốc, bùn não tại lặp đi lặp lại quấy cùng thời gian lắng đọng xuống, quả nhiên phát sinh biến hóa vi diệu. Màu sắc càng biến đổi thêm đều sâu ám, tính chất càng ngày càng sền sệt, thảo sợi cùng bùn nhão đầy đủ dung hợp, nhắc tới gậy gỗ lúc, có thể kéo ra sền sệt vật dạng kia, tính bền dẻo rõ ràng tăng cường. Lâm Phong dùng ngón tay vê lên một điểm ngâm ủ tốt bùn nhão, cảm thụ lấy kia chân nhắn mà tràn ngập độ nhất cảm nhận, thỏa mãn gật gật đầu. Đây chính là hắn mong muốn hiệu quả, mặc dù so ra kem xi măng, nhưng ở thời kỳ đồ đá, đây đã là có thể tìm tới tốt nhất chất keo dính. Tốt. Nên ngâm ủ tốt, có thể bắt đầu xây tường. Ngày thứ 3 buổi sáng, Lâm Phong chính thức tuyên bố. Hắn tự mình làm mẫu, trước dùng khá lớn hòn đá tại giếng nước chung quanh xây ra cơ sở, sau đó dùng thìa gỗ múc sền sệt bùn nhão, đều mà bôi lên tại hòn đá ở giữa trong khe nước, lại đem hạ một khối đá kín kẽ mà để lên đi. Khe hở nhất định phải dùng bùn nhão lấp đầy, không thể có trống rỗng. Hắn nhấn mạnh nhiều lần, một tầng thạch đầu, một tầng bùn nhão, chậm rãi đi lên xây. Mọi người quan sát kỹ lấy Lâm Phong động tác, sau đó sôi nổi động thủ nếm thử, mới đầu khó tránh khỏi bụng về, thạch đầu phóng bất ổn, bùn nhão bôi lên không đồng đều. Nhưng ở Lâm Phong kiên nhẫn chỉ đạo cùng lặp đi lặp lại luyện tập dưới, bọn hắn dần dần nắm giữ bí quyết. Đám thợ săn khí lực lớn, phụ trách vận chuyển cùng sắp đặt hòn đá, chúng phụ nhân thận trọng, phụ trách bôi lên bùn nhão, lấp đầy khe hở. Chẳng qua một giờ, tại 5-6 cá nhân nỗ lực dưới, cao chừng 1 mét miệng giếng tường vây đều xây tốt. Thật không nghĩ qua có nhiều người như vậy nhìn xem. Ta chính là ý tưởng đột phát viết đi thử một chút, thật sự không có tồn cạo. Đừng thúc giục. Muốn đột tử. Chú một, ủ bùn là đem dùng cho xây tường bùn đất tiến hành lên men, gây xôn xao xử lý mấu chốt chỉnh tự làm việc, đem chọn tốt đất sét cùng mấu chốt chất phụ ra, như rừng ngắn dâm dạng, mạch cành, cây và sợi, tầng tầng phô phóng, gia nhập đủ lượng thủy thời gian dài ngâm, bình thường một trời đến mấy ngày. Trong quá trình này, bùn đất đầy đủ hấp thủy mềm hóa, sợi trở nên mềm dẻo, đồng thời chất hỗn hợp sẽ tiến hành rất nhỏ lên men, gây xôn xao. Phương diện này năng lực thúc đẩy trong đất bùn bộ phận chất hữu cơ phân giải sinh ra keo tự nhiên chất, để thăng bùn nhão dính hợp tính cùng tính dẻo, mặt khác cũng có thể nhường sợi cùng bùn nhão đầy đủ dung hợp. Trải qua ngâm ủ chế nên liệu lại trải qua lặp đi lặp lại dẫm đạp, máy về sau sẽ trở nên đặc biệt đều, đặc dính lại giàu có tính bền dẻo, khô ráo sau không dễ nứt ra, từ đó tăng lên cực lớn là chất keo dính cường độ cùng tính bền. Chương 73, Nguyên Thủy thôn trưởng một trời chương 73, Nguyên Thủy thôn trưởng một trời miệng giếng thạch đầu tường thấp cuối cùng xây tốt tầng cuối cùng, Lâm Phong lui ra phía sau 2 bước. Xem kỹ cái này thô ráp lại rắn chắc hình tròn thành lũy. Ước át bùn nhão tại hòn đá khe hở ở giữa phát họa ra sẫm màu đường cong, như cho này khẩu giếng sinh mệnh mặc lên một cái rất có nguyên thủy mỹ cảm vào cổ. Được rồi, và bùn khô ráo, giếng này cho dù triệt để ăn ra. Lâm Phong phủi tay bên trên bụi đất, cảm giác giống như là hoàn thành một cái sự kiện quan trọng thức hạng mục. Đi, chặng tiếp theo, gốm hầm lò công trường. Mục tiêu của hôm nay là đem gốm vôi đều cho lão tử trà sát ra đây. Hắn vung tay lên, mang theo bọn này vừa mới hóa thân nguyên thủy thợ hồ thợ săn cùng nhóm đàn bà con gái, chuyển rời đến thôn xóm khác một bên đất trống. Nơi này đã chất đống như ngọn núi nhỏ bùn đất cùng đá vụn, là quy hoạch bên trong bộ lạc đệ nhất nhà máy gốm sứ ở chỗ đó. Đốt đất là văn minh thăng cấp mấu chốt một bước, cũng không thể một mực dựa vào mấy cái bảo bối gốm bùn bình gốm xuống qua, tương lai phân ra lập hộ, chữa thủy tổ lương, thậm chí làm chút ướp gia vị lên men, gây xôn xao, bên nào không cần đại lượng mà chứa. Đều nhìn kỹ, Lâm Phong bén kia sớm đã nhìn không ra nguyên sắc tây trang tay áo, tự thân lên trận dạy học, làm gốm thôi, bước đầu tiên, cùng nê. Này nê không thể quá khô, nhất trà sát đều đức, cũng không thể quá ướt, mềm mặt lập không được. Hắn đào ra một đoàn lặp đi lặp lại đánh, xoắn nắn, loại bỏ không khí chất lượng tốt đất sét, đặt ở một khối bằng phẳng phiến đá bên trên, bắt đầu làm mẫu. Đầu tiên là trà sát thành thô nê đầu, sau đó từng vòng quay quanh lên, hình thành bình hình thức ban đầu, lại dùng chấm thủy cốt phiến trong ngoài bôi lên, làm bóng, nhường nê đầu ở giữa khe hở biến mất, tạo hình ra bóng loáng đường vòng cung. Cứ như vậy, bàn nó. Trầm công ra việc tinh tế, tâm muốn tĩnh, thủ muốn ổn. Lâm Phong một bên làm việc, một bên rót lấy xuyên biệt bài canh gà. Sự thật chứng minh, đang thủ công sống phương diện, những thứ này cả ngày cùng ra lông, sợi. Thực vật liên hệ nguyên thủy nhóm đàn bà con gái có thiên phú kinh người cùng nội tính, mới đầu còn có một chút bụng bề, bóc ra tới gốm vôi siêu siêu mèo mèo, nhưng không đến một giờ đã năng lực ra dáng địa bản ra cân xứng nê đầu, xây ra kết cấu ổn định, bích dày đều bình phôi cùng bột vôi, thậm chí có một khéo tay còn vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, mà cho gốm vôi khẩu xuôi theo bóp ra cái nho nhỏ gợn sóng đường biển, thu được Lâm Phong độ cao tán dương. Đây chính là nguyên thủy mỹ học nảy sinh a, rất tốt, gìn giữ cái này tình thế. tiểu nhân làm bát, bên trong là mình, lớn làm buồn. Hôm nay đem những này bùn đều trở thành bại hoại, ngày mai chúng ta đều khai hầm lò đốt lửa. Lâm Phong nhìn trên mặt đất dần dần tăng nhiều, sắp xếp chỉnh tề gốm vôi, trong lòng trong bụng nở hoa. An bài tốt gốm vôi dây chuyển sản xuất nhiệm vụ, đồng thời lưu lại hai cái thợ săn ở đây giúp đỡ xử lý vật nặng cùng giữ gìn trật tự về sau. Lâm Phong chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt hướng lấy trong lòng hắn văn minh hỏa trùng truyền thừa địa, sau phòng đất chống đi đến. Chỗ nào, chính tiến hành một hạng đây chế tác đồ gốm càng thêm gánh nặng đường xa công trình, tiếng phổ thông phổ cập cùng xóa nạn mù chữ. Người còn chưa tới, trước hết nghe được kia phiến quen thuộc, lưu dịu sáng sủa thư âm thanh, mặc dù giọng nói vẫn là cái vấn đề lớn. Một đám quen thuộc dùng hầu âm cùng ngắn ngủi âm tiết giao lưu tiểu người nguyên thủy, muốn để bọn hắn quấn lên đầu lưỡi, phân rõ bằng chắc, phát ra rõ ràng tiếng phổ thông, khó khăn kia không thua gì nhường thạch đầu đống chốc học hội vi phân và tích phân. Trên đất trống, lấy vân lớp trưởng cầm đầu, tam cái lớn nhỏ không đều bắt con ngồi xếp bằng tại phủ lên da thú bên trên, mỗi người trước mặt cũng có một khối nhỏ tấm ván gỗ làm bảng đèn cầm trong tay than tuổi làm út. Vân như cái rất phụ trách tiểu thái giám công, chắp tay nhỏ sau lưng, tại một loạt học sinh trước mặt đi tới đi lui, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện, nàng nhãn tình sáng lên, vừa muốn đã chạy tới, bị Lâm Phong một ánh mắt ngăn lại, ra hiệu nàng tiếp tục. Bọn nhỏ không còn nghi ngờ gì nữa, không biết đại ma vương đã giá lâm, đại bộ phận còn đang ở đàng hoàng đối với trên ván gỗ chữ hì hục mà tô tô vẽ vẽ, miệng lẩm bẩm. Cũng có riêng lẻ không an phận, cái đó ngoại hiệu gọi bì hầu tiểu nam hải, chính bụng trộm dùng gậy gỗ đi đâm phía trước tiểu nữ hài bím tóc, bị Vân phát hiện, ngay lập tức dùng gậy gỗ gõ gõ trước mặt hắn bằng đen, phát ra cộc cộc cảnh cáo thanh. Bì hầu rụt cổ một cái, vội vàng làm bộ trên mặt đất phủi đi lên. Lâm Phong thỏa mãn gật gật đầu, nhìn tới hắn bổ nhiệm Vân làm lớp trưởng nước cờ này là đi đúng, tiểu nha đầu này, tinh thần trách nhiệm mạnh, lại là đầu của mình hào fan hâm mộ, trấn áp bọn này bì hầu tử vừa vặn. Về phần những kia thực sự nghịch ngợm. Ha ha, hắn Lâm lão sư tự có chính là cách thu thập, tỉ như yêu vấn luyện thân thể, hoặc là triết học diện bích hối lỗi. Khu khu. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, tuyên cáo chính mình chính thức đăng tràng. Trong mấy mắt, tất cả cái đầu nhỏ đồng loạt giơ lên, nhìn thấy Lâm Phong, từng cái ngay lập tức đứng thẳng lên sống lưng. Nhìn tới mọi người tự học cực kỳ nghiêm túc nha. Lâm Phong dạo bước đi đến trong bọn hắn, ánh mắt đảo qua trên mặt đất những kia chữ như gà đời giống nhau chữ viết, nỗ lực duy trì lấy biểu tình quản lý đến, bọn nhỏ, dừng lại, nghe lão sư lại cho các ngươi đọc một lần. Một bài giảng tiếp theo, Lâm Phong cảm giác chính mình tiếng phổ thông trình độ đều nhanh muốn bị kéo lại. Hắn giang chống đỡ lấy tinh thần, lại dạy mấy cái mới chữ, bố trí bài tập để bọn hắn dùng đã biết chữ đếm thử là câu. Giáo dục sự nghiệp thực sự là đường đi hiểm trở, núi cao xa dài. Hắn nuốt nuốt mi tâm, đem sau lưng đồng âm ma chú tạm thời che đậy. Nhân viên hay là quá ít, mỗi một cái có thể dùng sức lao động đều bị giao phó đa trọng nhiệm vụ. Thợ săn muốn đánh săn, muốn kiến tạo, muốn làm bảo vệ, phụ nữ phải xử lý đồ ăn, muốn thuộc da da lông, hiện tại còn muốn làm gốm thôi, ngay cả hài tử đều bị trộm tới làm học tập. Sức sản xuất bị dân số cơ số một mực khóa kín, dân số tiền lãi, xã hội nguyên thủy cũng chạy không thoát cái quy luật này. Hắn thở dài, nhưng gấp không được, từ từ sẽ đến đi. Việc cấp bách hay là phát triển sức sản xuất, có đầy đủ sức sản xuất mới có thể nuôi sống càng nhiều người khẩu, hình thành vòng tuần hoàn tốt. Suy nghĩ của hắn trôi hướng dãy núi chỗ sâu kia phiến hồ nước, đất rộng của nhiều đã hiện tượng hóa, dãy núi này động vật nhiều, có thể ăn được thực vật nhiều, dãy núi chỗ sâu hồ nước đây Lâm Phong trước đó kia một góc vắng vẻ địa phương nhỏ tốt hơn nhiều. Trông coi như thế to con hồ, không tới làm chút ngư nghiệp, quả thực là phung phí của trời. Lâm Phong liếm môi một cái, giống như đã thấy màu mỡ cá nướng tại hướng hắn vây tay. Càng quan trọng chính là, mùa đông dài dằng dặc mà tàn khốc, đến lúc đó cỡ lớn con mồi thưa thớt, đi săn độ khó tăng gấp bội, trong bộ lạc hơn 20 tấm miệng chờ lấy ăn cơm, chỉ dựa vào chứa đựng thịt khô cùng trong cạm bẫy điểm này bù bạt, áp lực như núi, loài cá chính là cực kỳ trọng yếu đồ ăn bổ sung. Mà bắt cá cần công cụ, hiện hữu cốt xoa hiệu suất quá thấp, thích hợp nước cạn mò cá, đối phó khu nước sâu cá lớn đều giật gấu ba bay. Là lúc đem lưới đánh cá làm ra đến rồi. Hắn một bên đi trở về, một bên trong đầu phi tốc kiểm tra lấy về nguyên thủy lưới đánh cá tất cả chi thức, vật liệu, vỏ cây sợi, tê dại loại thực vật, hoặc là có chút tính bền dẻo cực mạnh đằng mạn trong da. Vậy phương pháp kết lưới, tựa như là gọi nút chết cùng nút thòng lọng. Hắn nhớ lại hồi nhỏ nhìn xem nông thôn lão nhân bổ lưới đánh cá tình cảnh, kia linh xảo ngón tay tung bay, con thoi xuyên toa dường như nguyên lý không khó, chính là tìm rắn chắc có tính bền dẻo tuyến, sau đó đánh cái kết, lại đánh cái kết, lặp lại vô số lần. Nghe tới đơn giản, làm đoán chừng lại là một chuyện khác. Tìm kiếm thích hợp sợi vật liệu, xử lý sợi khiến cho mềm dẻo, học tập bệnh nút, tính toán mắt lưới lớn nhỏ. Đây cũng là một cái bắt đầu từ số không tiêu chiến. Mặc kệ, trước làm chút vật liệu thử nhìn một chút. Lâm Phong là hành động phái, ngay lập tức chuyển biến phương hướng, hướng phía thôn xóm bên ngoài mọc đầy các loại thực vật triển núi đi đến. Hắn chừng to mắt, như máy quét giống nhau xem kỹ mỗi một loại thực vật thân thân cùng bỏ cây, tìm kiếm lấy có thể dùng cho bệnh sợi. Mặc cho ngươi nguyên thủy thời đại ngàn vạn khó khăn, ta tự có một khỏa làm xây dựng cơ bản, điểm khoa kỹ thủ can. Lâm Phong nói thầm, một đầu đâm vào rậm rạp thảm thực vật trong. Chương 74, Tuấn gia cậu ỉnh chương 74, Tuấn gia cậu ỉnh ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh ấm áp vỏ quýt, cho trong sơn cốc mới xây nhà gỗ thôn xóm dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng. Ngay tại khói bếp lượn lờ dâng lên, trong không khí bắt đầu tràn ngập thịt hầm mùi hương lúc, cửa thôn truyền đến quen thuộc, mang theo thu hoạch vui sướng tiếng huyên náo. Đi săn đội quay về. Bọn hắn trên vai kiêng, trên tay sách không còn bèn bèn là dựa vào vận khí cùng man lực thu hoạch cỡ lớn con mồi, mà là chủng loại phong phú cỡ trung tiểu thịt rừng, thu hoạch tương đối khá, hơn nữa thoạt nhìn, đi săn quá trình dường như còn lâu mới có được lấy chức như vậy thẳng thiết. Trước kia truy con thỏ, khắp núi chạy, còn chưa nhất định có thể bắt được, hiện tại tìm một chỗ ngồi xổm, chờ nó ngoi đầu lên, một tiễn. Kia gà rừng nghĩ phi, phi cũng không có tiễn nhanh. Hắc hắc, ta hôm nay bắn trúng một đầu chạy nhanh nhất linh dương. Nó chạy trước chính mình liền ngã xuống, đổ máu lưu. Lâm Phong nhìn trên mặt đất rực rỡ muôn màu con mồi, nghe lấy đám thợ săn mang theo dạy đặc giọng nói lại vô cùng kích động báo cáo, rất hài lòng. Này vũ khí tầm xa nghiên cứu phát minh là điểm đúng rồi khoa kỹ thuật, cung tiễn xuất hiện, không vẹn vẹn là tăng lên đi săn hiệu suất, càng quan trọng chính là thay đổi đi săn hình thức, thấp xuống thợ săn thể năng tiêu hao cùng bị thương mạo hiểm, để bọn hắn năng lực từ càng hiệu suất cao hơn, an toàn hơn góc độ thu hoạch protein. Rất tốt. Lâm Phong vô vô thạch đầu bà bay, không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình, là cái này kỹ thuật cùng công cụ lực lượng. Về sau, chúng ta không chỉ có thể đánh tới nhiều hơn nữa thịt, còn có thể nhường đi săn càng biến đổi dùng ít sức. Mọi người hôm nay đều khổ cực, buổi tối ống thịt đủ. Ngao. Đám thợ săn phát ra một hồi reo hò, mọi mệnh trở thành hư không, chỉ còn lại đối với bữa tối cùng tương lai vô hạn ước mơ. Màn đêm triệt để giáng lâm, mấy đống thịnh vượng đống lửa tại trong thôn lạc ương giấy lên, nhảy vọt ánh lửa xua tán đi đêm lạnh xuống, vậy tỏa ra từng trương thỏa mãn khuôn mặt tươi cười. Đại gốm trong chậu hầm lấy hỗn hợp khối thịt cùng rễ củ xúc đặc, giá nướng trên hương phấn rung động lộc chân cùng gà rừng tản ra mê người tiêu hương, tất cả bộ lạc đều đắm chìm trong một loại sung túc, an bình bầu không khí bên trong. Lâm Phong bưng lấy một bát nóng hôi hổi canh thịt, ngồi dựa vào chính mình trước cửa nhà gỗ, nhìn trước mắt này tấm tràn ngập sinh mệnh lực nguyên thủy sống về đêm đồ. Nhưng nhìn nhảy vọt hỏa diễm, suy nghĩ của hắn lại không tự chủ được mà trôi hướng chỗ xa hơn. Thế giới này, những bộ lạc khác phát triển thế nào, mảnh này rộng lớn bát ngát đại lục, giờ phút này đang diễn ra tình tiết ra sao, bọn hắn trải qua cuộc sống như thế nào, là địch hay bạn? Hắn phóng chén gỗ, hắn giọng một tiếng, bên cạnh đống lửa viên thanh âm viên náo dần dần nhỏ tiếp theo, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bọn hắn vu trên người. Mọi người, giọng Lâm Phong ở trong trời đêm có vẻ rõ ràng mà bình thản, hắn thông qua thạch đầu phiên dịch, chúng ta ở chỗ này, có nhà, có hỏa, có đầy đủ đồ ăn. Nhưng mà, ta muốn biết, các ngươi, hoặc là các ngươi bậc cha chú, có hay không thấy qua? Giống như chúng ta, nhưng lại cùng chúng ta không cùng một dạng người. Tại chỗ xa hơn, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, bọn hắn châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận vài câu, sau đó sôi nổi lắc đầu. Thạch đầu là đại biểu, trả lời rất khẳng định, vu, không có. Chúng ta đều tại đây một mảnh sơn, mảnh này cánh rừng xa nhất, liền đến qua kia phiến đại thảo nguyên, chưa từng thấy. Những người khác, hắn nỗ lực nghĩ biểu đạt hiểu rõ, dã thú quá nhiều, quá nguy hiểm, đi tới, đều hết rồi. Lâm Phong im lặng, hắn lý giải, tại cái này manh thu hoành hành, nguy cơ tứ phía tiền sử thế giới, không có khả năng dựa vào phương tiện giao thông, không có địa đồ, không có hậu cần bảo hộ, rời khỏi quen thuộc lãnh địa hướng ra phía ngoài thăm dò, không khác nào tự sát. Một lần nhìn như tầm thường qua sông, một mảnh không biết rừng cây, thậm chí một hồi đột nhiên xuất hiện tật bệnh, đều có thể nhường một chi cỡ nhỏ đội thăm dò toàn quân bị diệt. Hắn trong bộ lạc tính toán đâu ra đấy chỉ có ngần ấy người, thợ săn càng là hơn quý giá hạch tâm sức chiến đấu. Cho dù tương lai vận khí bạo dạng, tuần phục bên trên bình nguyên những kia mạnh mẽ ra mã, có tọa kỵ tiểu này mang tính cách mạng phương tiện giao thông, hắn dám phái ai ra ngoài? Phái bao nhiêu người? Thăm dò mang ý nghĩa thời gian dài, cự ly xa cách rời cùng nguy hiểm to lớn. Một sáng phái đi ra tinh tráng thứ bị thiệt hại quá lớn, bộ lạc thân mình phòng ngự cùng sản xuất ngay lập tức sẽ giật gấu bá bay, rất có thể đợi không được đội thăm dò mang về thông tin, quê quán trước hết bị dã thú hoặc là cái khác uy hiếp tiềm ẩn cho bưng, hay là dân số quá ít ta. Lâm Phong trong lòng thở dài, một cỗ cảm giác bất lực lặng yên lan tràn. Không bột đấu gột nên hồ, cũng không đủ nhân khẩu cơ số, tất cả đều là nói xuông. Tham dò, phóng đại, phát triển phức tạp hơn xã hội kết cấu. Tất cả những thứ này đều cần khổng lồ nhân khẩu là trèo trống. Biện pháp duy nhất, dường như chỉ có thời gian, kiên nhẫn chờ đợi bộ lạc tự thân nhân khẩu tự nhiên sinh sôi, nhất đại, hai đời. Như quả cầu tuyết một dạng, từ từ tích lũy. Nhưng cái này cần bao lâu? 5 năm, 10 năm, thậm chí càng lâu. Hắn chờ được sao? Thế giới này sẽ cho hắn lúc này sao? Hắn đè xuống trong lòng kia phần nóng lòng hiểu rõ ngoại giới, kết nối càng trời đất rộng lớn nôn nóng, đem ánh mắt lại lần nữa tập trung quay mắt trước ngày vọt đống lửa. Cơ muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước một đi, bây giờ nghĩ những kia, quá xa. Kỳ thực, Lâm Phong đấy lòng còn có ý tưởng khác, nhưng này hy sinh quá lớn, đổ máu quá nhiều rồi, thắng đạt được tất cả, thua không có gì cả. Ta biết rồi. Hắn gật đầu một cái, không hỏi tới nữa, lại lần nữa bưng lên canh thịt, mọi người tiếp tục ăn đi. Bầu không khí lại lần nữa trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà, ngay tại mảnh này tường hòa bên ngoài, đống lửa quang mang cùng hắc ám giao giới cách đó không xa, kia phiến tĩnh mịch cánh rừng trong, vài đôi xanh mơn mởn con mắt, như là như quỷ hỏa lặng yên sáng lên, như ẩn như hiện. Là đám kia sâm lâm lang. Chúng nó dường như đã trở thành bộ lạc ban đêm cố định khán giả, mỗi khi bộ lạc thu hoạch tương đối khá, mùi thịt bốn phía lúc, chúng nó tổng hội đúng giờ xuất hiện, chờ mặc cẩn nút ở trong bóng tối, nhìn chăm chú mảnh này lưỡng cấp thú căn cứ. Ban đầu, thợ săn cùng phụ nữ trẻ em nhóm còn có thể vô cùng gấp gáp, tay cầm trường mâu, cảnh giác chằm chằm vào những thứ này khách không mời mà đến, sợ chúng nó đột nhiên xông tới cướp đoạt đồ ăn thậm chí đả thương người. Nhưng thời gian lâu dài, mọi người phát hiện những thứ này lang dường như rất có chừng có mực. Chúng nó cũng không tùy tiện tới gần đống lửa quang mang khu vực hạch tâm, chỉ là xa xa nhìn. Kia u lục trong ánh mắt, tham lam vẫn như cũ, nhưng dường như ít đi rất nhiều tính công kích, càng nhiều hơn chính là một loại chờ đợi cùng quan sát. Này đương nhiên phải nhờ vào Lâm Phong vô tình hay cố ý đút ăn, mỗi lần đi săn trở về xử lý con mồi, những kia mang theo không ít thịt, bắt đầu ăn lại tốn sức xương cốt phế liệu, hoặc là một ít không quá quan trọng nội tạng, hắn đều sẽ để người ném về đàn sói ẩn nút phương hướng. Ban đầu, đàn sói còn vô cùng cảnh giác, muốn chờ thật lâu mới dám cẩn thận điêu đi. Sau đó, quen thuộc cái này quá trình, chúng nó thậm chí sẽ trước giờ tại cố định vị trí bồi hồi. Đạt được đồ ăn lúc, chúng nó sẽ không giống đối mặt cái khác người cạnh tranh như thế nhe răng gầm nhẹ, ngược lại có khi sẽ vẫy đuôi, mặc dù biên độ rất nhỏ, sau đó nhanh chóng ngậm đồ ăn biến mất tại trong hắc ám. Chúng phụ nhân thu thập bộ đồ ăn lúc, thậm chí sẽ cố ý đem một vài ăn thừa, không có thịt gì xương cốt gom một chút, sau đó hướng phía cái hướng kia ném đi qua, trong miệng còn lẩm bẩm, cho những kia tham ăn ra hỏa. Lâm Phong trong lòng cái đó thuần hóa cậu họ động vật ý nghĩ luôn luôn không dừng lại, thường xuyên sẽ ngo ngoe muốn động. Cậu là do lang thuần hóa mà đến, mà thuần hóa bắt đầu, rất có thể liền là như thế này, không xâm phạm lẫn nhau, ngẫu nhiên nuốt ăn, dần dần giảm xuống cảnh giác, từ cộng thê đến ỉ lại. Nếu là thật có thể cùng bọn này hàng xóm giữ gìn mối quan hệ, thậm chí tương lai năng lực mang theo chúng nó cùng nhau phối hợp đi săn. Lâm Phong tưởng tượng thấy cái đó hình tượng, đám thợ săn xua đuổi, đàn sói vòng vây chặn đường. Kia đi săn hiệu suất không được lại đến một bậc thang. Với lại có bọn này quen thuộc núi rừng dân bản địa dẫn đường cùng cảnh báo trước, tính an toàn cũng sẽ đề cao thật lớn. Cái này cần một cái quá trình khá dài, gấp không được, nhưng hiện tại xem ra, bắt đầu dường như cũng không tệ lắm. Hắn cầm lấy một cái gặm được trần trùng trùng, mang theo một điểm gân thịt lộc xương đùi, trong tay đỡ lượng, sau đó dụng lực hướng phía kia phiến quen thuộc hắc ám ném tới. Tiếp theo, an kia. Xương cốt rơi vào trong bụi cỏ, phát ra rất nhỏ tiếng vang, trong bóng tối, mấy đạo thân ảnh màu xám cho nhanh nhẹn mà thoát ra, ngắn ngủi gầm nhẹ cùng nhai thanh về sau, mắt lục con ngươi lấp loé mấy lần, chậm rãi lui vào càng sâu lâm ảnh trong. Lang vẫn như cũ thích ăn thịt, nhưng không phải mỗi ngày đều đi săn thành công, có năng lực không làm mà hưởng đồ ăn sao có thể không vui đâu, chúng nó càng nhiều thích ăn lượng cướp thú không muốn xuống nước, mùi vị khác thường trọng, xử lý không tốt hệ tiêu hóa khí quan, mà không phải không có hai lạng thịt xương cốt, nhưng xuống nước không đủ phân, gặm gặm thịt xương cũng có thể giải thèm một chút. Đống lửa vẫn tại tiêu đốt, canh thịt hương khí còn đang ở tràn ngập, trong thôn làng, mọi người cười nói, chuẩn bị kết thúc này phong phú một trời. Thôn sống ngoại, những tia trầm mặc người đứng xem, vậy mang theo một tia thỏa mãn, ẩn vào thuộc về bọn chúng hấp dạng. Chương 75, lưới đánh cá chương 75. Lưới đánh cá thời gian như là trong sơn cốc dòng nước, tại đinh đinh đương đương gõ thanh cùng sáng sủa tiếng đọc sách trong, lại lặng yên lướt qua hai ngày. Hai ngày này, Lâm Phong tinh lực chủ yếu đều bỏ ra ở một đống nhìn lên tới lung ta lung tung sợi thực vật bên trên, hắn ngồi xổm ở chính mình ngoài phòng một khối so sánh bằng phẳng đất trống, chung quanh chất đầy các loại vỏ cây, đàn mạn cùng phơi nắng nhánh cỏ, trước mặt bày biện một đoàn bị hắn lặp đi lặp lại đánh, xoa nắng qua sợi, lông mày vẫn trở thành cái u cục. Cái đồ chơi này, đây viết mật mã khó nhiều. Trong miệng hắn ngậm một cọng cỏ thân, chăm chăm vào trong tay cái kia quy mô không đồng đều, còn mang theo gờ giáp dây thừng. Phát ra xuyên biệt đến nay lần thứ N kỹ thuật công quan cảm khái. Lưới đánh cá khái niệm hắn hiểu rõ, nhưng cụ thể như thế nào biên, nhất là dùng nguyên thủy vật liệu biên, thật là một cái việc cần kỹ thuật, thử vô số lần, không phải kết đánh không bền vững lôi kéo đều tán, chính là mắt lưới lớn nhỏ không đều, bịa ra thứ gì đó như bị chó gặm qua vài rách. Cuối cùng, tại đã trải qua vô số lần thất bại, lãng phí đủ để cho hậu cần tổ phụ nhân đau lòng hồi lâu dây cỏ về sau, hắn cuối cùng suy nghĩ ra một loại tương đối kiên cố nút phương pháp, đồng thời cố định dùng hai cây gậy gỗ làm lưới châm luân chuyển quấn quanh bệnh mắt lưới quá trình. Xong rồi, Lâm Phong giơ lên mảnh thứ nhất miễn cưỡng năng lực nhìn xem, lớn chừng bàn tay tấm lưới, mặc dù xỉu giống đoàn gai rối, nhưng ít ra kết cấu là ý tứ kia. Với bạn, hai ngày trước châm lửa nung đồ gốm cũng thành công ra hầm lò, mặc dù có không ít vì bị nóng không đồng đều hoặc là ở trong chứa bọt khí mà nứt ra trở thành phế phẩm, nhưng thành công nung ra mấy cái lũ lụt bình, một nhóm lớn nhỏ chén sành cùng mấy cái sâu bụng gốm buồn, đối với hiện nay hơn 20 người bộ lạc mà nói, đã hoàn toàn đủ, thậm chí có thể xưng xa xỉ. Chuyện này ý nghĩa là phụ trách bót gốm vôi chúng phụ nhân có thể tạm thời từ bùn trong công việc giải phóng ra ngoài, vùi đầu vào mới sản xuất chiến tuyến. Thế là trước đó đầy tay bùn, chuyên chú vào tạo hình các loại vật chứa chẳng cảnh, biến thành ngồi bay quanh một vòng, ngón tay tung bay trà sát dây thừng biên mạng lưới cảnh tượng. Lâm Phong là chỉ đạo, hắn cầm kia xỉu xỉu mẫu vật, từng lần một biểu thị làm sao sử dụng gậy gỗ cùng đặc biệt nút phương pháp, đem dây cỏ bệnh thành lưới. Đúng, cứ như vậy, đi vòng qua, từ nơi này trong vòng xuyên ra tới, kéo căng. Lâm Phong như cái kiên nhẫn thủ công khóa lao sư, tại chúng phụ nhân ở giữa xuyên toa chỉ đạo. Không thể không nói, nhóm đàn bà con gái đang thủ công sống trên tiên phú lần nữa nhường Lâm Phong sợ hai tháng phục, các nàng có thể nghe không hiểu quá phức tạp nguyên lý, nhưng bắt chước năng lực cùng trên tay xảo kình vượt xa Lâm Phong cái này bán điếu tử lão sư. Các nàng rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo, trà sát ra dây cỏ đều rắn chắc, vậy mắt lưới lớn nhỏ nhất trí, tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Cũng không lâu lắm, các nàng bệnh lưới đánh cá liền đã đây Lâm Phong cái đó làm mẫu phẩm nhìn lên tới hợp quy tắc nhiều. Nhìn trên mặt đất dần dần thành hình, mặc dù thô ráp nhưng kết cấu rõ ràng lưới đánh cá, Lâm Phong nội tâm là mừng rỡ, nhưng cũng duy trì thanh tĩnh. Dùng kiểu này thiếu hụt có giãn dây cỏ bệnh lưới đánh cá, hiệu suất cùng hiện đại ni lông lưới hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trông vậy vào nó như hiện đại lưới đánh cá như thế trong nước mở ra, hoàn mỹ cuốn lấy bầy cá, căn bản là người si nói mộng. Bất quá, này đã đủ rồi, Lâm Phong đã sớm hoạch định xong này lưới đánh cá chủ yếu công dụng, mùa đông phá băng mò cá. Hắn tưởng tượng lấy cái đó hình tượng, tại gió lạnh lẫm liệt mùa đông, mặt hồ kết lấy thật dày tầng băng, dùng công cụ phá vỡ một cái không lớn độ băng, bởi vì dưới nước thiếu oxy, bầy cá sẽ tụ tập đến băng khẩu hô hấp. Đến lúc đó, đem cỏ này dây từng lưới cột vào trường một côn bên trên, làm thành cái túi lưới, ngả vào trong động băng chụp tới. Hảo gia hỏa, đây còn không phải là chụp tới một năm lớn. Hắc hắc, nghĩ còn có chút tiểu kích động đấy. Lâm Phong giống như đã thấy tại đồ ăn thiếu thốn mùa đông, trong bộ lạc vẫn như cũ năng lực có ổn định thịt cá cung ứng, mọi người vây quanh hỏa lò uống canh cá chẳng cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cảm giác cấp bách lại tăng lên mấy phần. đầu xuân đã sắp 3 tháng rồi, nhiệt độ tại kéo lên tới trình độ nhất định về sau, dường như lâm vào đỉnh trệ, thật nhiều ngày đều không có lại rõ ràng lên cao xu thế. Mùa đông, chỉ sợ không xa, có thể trong một năm ấm áp thời gian hơn phân nửa đi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn mặc dù vẫn như cũ sáng ngời, nhưng cảm giác trên một mực chẳng phải nóng bỏng thái dương, cùng hiện đại độc ác ánh nắng căn bản không cách nào so sánh được. Nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian, như tùng thử qua mùa đông một dạng, liều mạng chứa đựng đồ ăn. Hiện nay bộ lạc nơi cung cấp thức ăn, chủ yếu dựa vào đi săn cùng thu thập bị mùa ảnh hưởng đại, bắt đầu mùa đông sau cơ bản không trông cậy được vào. Đi săn là mấu chốt, nhưng trên núi cánh rừng, trải qua bọn hắn trong khoảng thời gian này cường độ cao đi săn, cỡ trung tiểu con mồi số lượng rõ ràng cảm giác được giảm bớt. Chỉ dựa vào trong rừng sản xuất, mong muốn chứa hàng đủ tất cả bộ lạc bình yên qua mùa đông ăn thịt, áp lực to lớn. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía ngoài núi kia phiến rộng lớn thảo nguyên, chỗ nào mới thật sự là di động thì kho. Những kia phiêu phì thể tráng, thành quần kết đội châu rừng, mai sừng tấm, manh dương, tùy tiện thành công đi săn một đầu, đạt được thịt lượng đều bù đắp được trong rừng bận rộn vài ngày. Tình huống bây giờ khác nhau, bộ lạc đám thợ săn đã thành thạo cung tiễn. Nghĩ đến đây, Lâm Phong ngay lập tức để người đi đem đi săn trở về thạch đầu kêu đến. Bây giờ thạch đầu trải qua nhiều lần dẫn đội đi săn, khí chất càng thêm trầm ổn tinh anh, hắn không còn là ban đầu cái đó chỉ hiểu được dồn sức đánh gọn mạnh chất phát thanh niên, đã trưởng thành là một cái hợp cách lại kinh nghiệm phong phú đi săn đội người dẫn đầu. Vu, ngươi tìm ta. Thạch đầu bước đi đến, trên người còn mang theo núi rừng khí tức cùng một tia mùi máu tươi, phía sau cùng gỗ bị hắn được bảo dưỡng bóng loáng tỏa sáng. Ừ, Lâm Phong gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, trong rừng con mồi, có phải hay không cảm giác không có trước kia nhiều? Thạch đầu thành thật một chút đầu, đúng, con thỏ, lộc, đều tinh, không tốt tới gần. Cung tiễn dùng tốt, nhưng tìm chúng nó phải tốn càng nhiều thời gian. Do đó, ánh mắt muốn thả lâu dài điểm. Lâm Phong rối ngón tay hướng bình nguyên phương hướng, về sau, đi săn trọng điểm, phải từ từ chuyển hướng thảo nguyên. Chỗ nào con mồi nhiều, cá thể đại, thu hoạch càng phong phú. Chúng ta bây giờ có cung tiễn, có thể tại càng khoảng cách xa phát động công kích, tính an toàn đây trước kia cao hơn. Thạch đầu nhãn tỉnh sáng lên, không còn nghi ngờ gì nữa đối với trên thảo nguyên những kia đại gia hỏa vậy đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, trước kia là kiêng kỵ nguy hiểm, hiện tại có cung tiễn, sức lực thật nhiều, đã hiểu, vu. Ngày mai ta đều dẫn người đi thảo nguyên. Đừng nóng đội, Lâm Phong khoát khoát tay, bắt đầu bàn giao cụ thể chiến thuật, có cung tiễn, chiến thuật cũng muốn biến, gặp được châu rừng nhóm, đàn hiệu, đừng nghĩ lấy giống như kiểu trước đây áp quá gần đầu mâu. Sử dụng cung tiễn tầm bắn, ở ngoại vi đi khắp, tìm cơ hội bắn tên. Không cầu một kích mất mạng, nhưng phải tận lực nhiều bắn trúng mấy mũi tên, cho con ngồi lấy máu. Huyết phóng nhiều, chính nó đều chạy không nổi rồi. Nhớ kỹ, có thể dùng cung tiễn giải quyết, tuyệt đối không dùng trường mâu đi liều mạng. Hắn đặc biệt nhấn mạnh một điểm, còn có, về mũi tên, hiện tại chúng ta dùng, phần lớn là cốt đảm a. Đúng, Thạch đầu từ trong túi đựng tên rút ra một mũi tên, đưa cho Lâm Phong. Mũi tên là dùng dã thu xương đuổi tỉ mỉ gọt mài mà thành, bén nhọn sắc bén, hai bên còn mang theo danh máu, lực sát thương sát thực không tầm thường. Xương cốt tốt làm, cũng tốt mài, đây Thạch đầu dễ làm. Lâm Phong tiếp nhận tiễn, nhìn kỹ một chút, cốt đám ưu điểm rất rõ ràng, gia công tương đối dễ dàng, trọng lượng nhẹ, tầm bắn xa, lực xuyên thấu cũng không tệ. Khuyết điểm chính là độ cứng chưa đủ, dễ mài mòn thậm chí bẻ gãy, nhất là bắn trúng cứng rắn xương cốt hoặc là thạch đầu lúc. Trong đầu của hắn so sánh một chút thạch đám cứng rắn hơn dù bền, nhưng gia công độ khó đại, mong muốn làm ra sắc bén đối xứng hình dạng rất hao thời hao lực. Với lại vì bằng đá mũi tên trọng, sẽ ảnh hưởng tiễn phi hành quỹ đạo cùng tầm bắn, khoảng cách gần uy lực to lớn, nhưng trong cự ly xa độ chính xác sẽ hạ xuống. Cốt đám rất tốt, thích hợp chúng ta bây giờ đi săn. Lâm Phong đem tiễn đưa trả lại cho thạch đầu, phân phó, nhường có rảnh người, nhiều chế tác cốt đám mũi tên. Đi săn lúc, không muốn đau lòng mũi tên tổn thất. Dù là mấy chục mũi tên đổi một đầu châu rừng, cũng là kiếm lời. Mục tiêu của chúng ta là cho con ngồi đâm thành con nhím, để bọn chúng đổ máu đến không chạy nổi. Như vậy chúng ta truy đuổi thoải mái, xác suất thành công vậy cao, con ngồi phản kháng vậy yếu. Hắn miêu tả tràng cảnh nhường thạch đầu nhiệt huyết sôi trào, tưởng tượng thấy khổng lồ châu rừng bị vô số cốt tiễn bắn trúng, kêu thảm chạy trốn, cuối cùng mất máu quá nhiều ngã xuống đất hình tượng. Cái này có thể đây trước kia bốc lên bị nhu giác đội xuyên mạo hiểm cận thân an toàn nhiều, vậy hiệu suất cao nhiều. Vâng. Vu. Ta hiểu được. Thạch đầu dùng sức đấm đấm lồng ngực, ánh mắt sáng rực, ta cái này đi sắp đặt, để bọn hắn nhiều mài xương mũi tên. Ngày mai liền đi thảo nguyên, cho những kia châu rừng thật tốt phòng lấy máu. Nhìn thạch đầu ý chí chiến đấu sục sôi rời đi bóng lưng, Lâm Phong thở phào một cái. Kỹ thuật, sách lược, vật tư bảo hộ, một vòng trụ một vòng, hắn dường như một cái tại sắp một bản cờ lớn kỳ thủ, cẩn thận bố cục, thôi động cái này nho nhỏ bộ lạc, tại nguy cơ tứ phía tiền sử thời đại. Từng bước một đi về phía an toàn hơn, phong phú hơn chân ngày mai. Tất cả mùa đông, đối với trong bộ lạc đám người mà nói, không có khó như vậy nhỉ đi. Chương 76, nuôi dưỡng chương 76, nuôi dưỡng mảnh thứ nhất dùng dây cỏ bệnh vật thí nghiệm lưới đánh cá hoàn thành về sau, Lâm Phong không kịp chờ đợi mong muốn kiểm nghiệm một chút nó thực chiến hiệu quả. Hắn kêu lên thạch đầu cùng một cái khác tay chân lanh lẹ thợ săn trường hối, mang lên kia cuốn nhìn lên tới có chút thô ráp, tản ra cỏ khô khí tức lưới đánh cá, đi tới thôn xóm phụ cận cái kia dòng nước tương đối nhẹ nhàng, mặt nước cũng so với rộng lớn dòng nước đoạn. Đều nơi này Lâm Phong tuyển cái bờ sông nhẹ nhàng, dòng nước không nhanh không chậm địa phương. Hắn chỉ huy thạch đầu cùng trường gối, đem lưới đánh cá cẩn thận thả vào trong nước, lưới đánh cá bốn cả cụ rủ trói lại thật dài dây cỏ, thuận tiện khống chế cùng thu hồi. Nhìn kia thô ráp lưới chìm vào thanh tịnh suối nước, tại dòng nước trong có hơi bồng bềnh, Lâm Phong trong lòng còn có chút tiểu kích động, lưới đánh cá thế nhưng không làm mà hưởng, ngồi đợi thu mạch lợi khí. Vì tăng thêm lực hấp dẫn, Lâm Phong còn đem một ít xử lý con mồi còn lại, không có thịt gì xương cốt cùng nội tạng phế liệu, xem như con mồi rơi tại lưới đánh cá phụ cận thủy vực. Có thể hay không khai trường, đều nhìn xem lần này. Hắn phủi tay, như cái hạ trọng chú dân cờ bạc, đi, buổi chiều lại đến thu lưới. An bài tốt người thay phiên ở phía xa chằm chằm vào, phòng ngừa tò mò động vật hoặc là hài tử nghịch ngợm tới quấy rối về sau, Lâm Phong liền chắp tay sau lưng, tại bờ suối chạy tản bộ lên. Ánh mắt của hắn đảo qua bên bờ các loại thực vật, trong đầu còn đang suy nghĩ cải tiến lưới đánh cá tài liệu sự việc, dây cỏ chịu mài mòn tính cùng cường độ trung quy là không may, dùng cái đồ chơi này bên lưới, đoán chừng mất mấy lần ngư liền phải tu bổ, hiệu suất quá thấp. Đúng lúc này, một mảnh sinh trưởng tại bờ suối chảy ướt át khu vực thực vật khiến cho chú ý của hắn, những thực vật này cây cao lớn, thân thân đứng thẳng, phiến lá hiện lên trưởng trạng phân liệt, hình thái có chút đặc biệt. Chờ một chút, cái đồ chơi này nhìn lên tới như thế nào như vậy nhìn con mắt. Lâm Phong đến gần mấy bước, cẩn thận chu đáo, thậm chí còn thu hạ một chiếc lá bướt bướt, hít hà cố kia đặc biệt thanh thảo mùi, một cái tên tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, ma túy. Chú thích, nơi đây chỉ dùng cho sợi công nghiệp ma túy chủ loại, hắn kém chút lên tiếng kinh hô, không sai, này là thủ, quá giống. Đây chính là ở Trung Quốc cổ đại ứng dụng rộng rãi nhất, lịch sử dài lâu nhất tê dại loại thực vật một trong. So với cần đặc biệt khí hậu chữ nhà, ma túy thích hướng tính càng rộng, phân bố cũng càng rộng khắp. Cơ mờ nở. Phát hiện bảo tàng. Lâm Phong nội tâm mừng như điên. Dây cỏ biên lưới chỉ là nghiệm chứng bệnh công nghệ khả thi, chân chính thần khí là dây gai a. Tê dại sợi cường độ, nhận tính và chịu mài mòn tính, đây nhánh cỏ mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc, dùng dây gai bệnh lưới đánh cá, đây mới thực sự là năng lực trải qua được khảo nghiệm công cụ sản xuất. Mặc dù nhường hắn làm ra phức tạp dệt vải kỹ thuật có chút ép buộc, nhưng đem sợi thô sợi lấy ra, trà sắt thành dây gai, cái này quá trình hắn hay là biết đại khái. Mấu chốt ở chỗ ba bước, thủ gai, thước gai cùng phá thanh. Đem thu hoạch ma túy thân thân ngâm ở trong nước, sử dụng vi sinh vật lên men, gây xôn xao, phân giải hết kết nối sợi quả giao các loại vật chất. Ngâm ủ tốt tê dại thân, da sẽ trở nên suốt, lấy tay có thể từ gốc rễ đem vỏ ngoài toàn bộ xé rách tiếp theo, là cái này nguyên thủy tê dại da. Lột bỏ tới tê dại trên da còn kèm theo lấy không ít chất gỗ làm cùng tạp chất, da xanh, cần dùng một cái công cụ, tỉ như miếng trúc, cốt phiến, đem nó cạo, lưu lại bên trong mềm mại, cứng, cọi sợi buộc, này chính là có thể dùng để tơ lụa tuyến sợi thô. Trong đầu qua một lần quá trình, Lâm Phong trong lòng nắm chắc, hắn ngay lập tức đánh dấu mảnh này bảo tàng thực vật và làm xong lưới đánh cá chuyện, đều ngay lập tức tổ chức nhân viên đến thu hoạch cùng ngâm ủ chế. Một sáng có chất lượng tốt tê dại sợi, giao cho trong bộ lạc những kia khéo tay nhóm đàn bà con gái, nghiên cứu làm sao đem nó trà sắt thành đều rắn chắc tê dại ti, sau đó bệnh lưới đánh cá. Hình ảnh kia quá đẹp, Lâm Phong đã có thể tưởng tượng đến tương lai cá lấy được đầy kho chẳng cảnh. Buổi chiều, mang chờ mong tâm trạng, Lâm Phong lần nữa mang người đi vào thả lưới điểm. Thu lưới quá trình có chút tốn sức, dây cỏ thấm thủy sau càng biến đổi trọng, với lại mắt lưới trong quả nhiên treo lại mấy đầu không may mắn ngư. Mặc dù không lớn, chủ yếu là chút ít bàn tay rộng cá trích cùng một cái vặn bẹo không nghỉ niêm ngư, nhưng này đủ để chứng minh lưới đánh cá khả thi. Thành công. Ha ha. Lâm Phong nhìn tại trong lưới hoạt động con cá. Mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng ý nghĩa trọng đại. Dấu hiệu này lấy bộ lạc nơi cung cấp thức ăn, từ đây nhiều một cái ổn định lại mạo hiểm cực thấp thủy sản con đường. Khi hắn mang theo phần này vui sướng về đến thôn sống lúc, khác một tin tức tốt đang tại chờ lấy hắn. Hôm nay đi săn đội đồng dạng thu hoạch tương đối khá, trừ ra thường quy con mồi ngoại, Thạch Đầu còn vẻ mặt đắc ý chỉ vào bên cạnh một cái bị đằng mạn trói chặt chẽ bức vàng, đang bè bè têu vật nhỏ. Đó là một con dê con non, kích thước không lớn, trên người bao trùm lấy quăn xoắn lông tơ, một đôi mắt to ướt nhẹp, mang theo hoảng sợ cùng bất an, bốn đầu chân dài bị trói, chính phi công dãy rồi lấy. Vu, ngươi nhìn xem. Theo lời ngươi nói, sống. Thạch Đầu hưng phấn mà báo cáo tình hình. Bọn hắn hôm nay tại trên thảo nguyên phát hiện một nhóm nhỏ hình thể to lớn dương, Lâm Phong quan sát kỹ một chút con non dương cốt cùng hình thức ban đầu sừng nhỏ, trong lòng đem nó tạm mệnh danh là cự giác mang dương, đám thợ săn thành công bắn giết một đầu rơi vào phía sau mẫu dương, mà đầu này con cừu non ngay tại ngã xuống mẫu dương bên cạnh luẩn quẩn không đi, phát ra gào thét. Nếu trước kia, đám thợ săn thuận tay một bữa đá đều giải quyết, da lông còn có thể làm tiểu đáo trấn thủ. Nhưng Lâm Phong trước đó nhiều lần đã thông báo, gặp được động vật con non, tận lực bắt sống mang về. Do đó, tiểu gia hỏa này mới may mắn thoát một kiếp, bị đám thợ săn trói chéo tay, một đường khiêng quay về. Làm tốt lắm. Lâm Phong nhìn cái này run lẩy bẩy con cừu non, tâm tình thật tốt. Đây chính là chăn nuôi nghiệp bước đầu tiên a. Cái này tiểu dương chính là bộ lạc đệ nhất súc vật. Hắn cẩn thận hỏi thăm tiểu này cự giác man dương tình huống, theo Thạch Đầu miêu tả, thành niên công dương hình thể to lớn, có thể so với ngẻ con, đỉnh đầu đốn lượn to lớn sừng dê rất có lực uy hiếp, tính cách dường như vậy tương đối táo bạo. Mẫu dương tương đối dịu dàng ngoan ngoãn một ít, nhưng hình thể cũng không nhỏ. Nếu như có thể đem tiểu này dương thuần hóa thành công, tương lai cung cấp thịt, sữa, da, hạt đều đem là phi thường khả quan tài nguyên. Tiểu này dương là đồ tốt. Lâm Phong căn dặn Thạch Đầu, về sau đi săn, lưu ý thêm cái này bởi cừu. Tận lực mang nhiều sống con non quay về. Được cái đều muốn. Cẩn thận một chút, đừng bị những tia đại giác cho đội xuyên. Nhìn cái này gào khóc đòi ăn tiểu dương, Lâm Phong ngay lập tức bắt đầu sắp đặt nó. Vật nhỏ này hiện tại thế nhưng cục cưng quý giá, tuyệt đối không thể có sơ suất. Nuôi dưỡng ở bên ngoài cho dù có đơn sơ hàng rào, vậy ngăn không được trong đêm những kia mắt lục con ngươi hàng xóm lòng hiếu kỳ hoặc là bụng đói kêu vang cái khác loại săn mồi. Buổi tối đem nó đưa đến trong phòng đến, đều cột vào góc tường, cho nó đệm điểm cỏ khô. Lâm Phong phân phó phụ trách chiếu cố động vật phụ nhân, ban ngày nha. Tại trong thôn ở giữa, ánh nắng địa phương tốt, vội vàng cho nó đâm cái nhỏ chút, dán chắc điểm hàng rào quyển, để nó năng lực hoạt động một chút, ăn chút cỏ non. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn con kia vẫn như cũ hoảng sợ tiểu dương, thử nghiệm đưa tay sờ sờ đầu của nó, tiểu dương sắt rụt lại, nhưng không có kịch liệt phản kháng. "Tiểu gia hỏa, đừng sợ." Lâm Phong dùng tự nhận là rất giọng ôn hòa nói, "Về sau nơi này chính là nhà ngươi, bao ăn bao ở, nỗ lực công tác, trường đủ là được." Hắn giống như đã thấy tương lai, thôn xóm bên cạnh thành lập được hợp quy tắc bãi nốt cừu, bên trong là một đám phiêu phì thể trắng, dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời cự giác mang dương. Mùa đông uống vào sữa dê, ăn lấy thịt dê lẩu, mặc tất lông cừu. Nay xã hội nguyên thủy tháng ngày, hình như vậy càng ngày càng có hy vọng. Ngư nghiệp phóng ra bước đầu tiên, chăn nuôi nghiệp nên đón linh đột phá, vật liệu học phát hiện mấu chốt tài nguyên. Lâm Phong cảm giác, chính mình tại cái này vạn cổ băng nguyên phía trên một chút nhiên văn minh chi hỏa, dường như lại thịnh vượng như vậy một kia. Ngày mai tăng thêm chương 77, đậu nành chương 77, đậu nành lúc chạm vào tối, Lâm Phong mang người lần nữa đi tới thả lưới bên dòng suối nhỏ. Thu lưới quá trình so sánh với buổi trưa càng thêm tốn sức, thần thấu thủy dây cỏ trở nên nặng nề vô cùng, trên mạng còn treo lên cây rong cùng một chút phù sa. Làm lưới đánh cá bị kéo lên bờ lúc, kia ở bên trong hoạt động nhảy vọt ngân thân ảnh màu trắng, trên mặt lập tức lộ ra thỏa mãn thần sắc, tối nay có canh cá uống, luôn uống thịt hầm thang, đã sớm ngán. Không tệ, không tệ. Lâm Phong cầm lên cái kia còn đang ở vặn bẹo niêm ngư, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mặc dù chưa đủ nhét cái răng, nhưng nấu một toa tươi thằng, cho mọi người nếm thử mùi vị, đầy đủ. Kiểm kê tiếp theo, tổng cộng thu hoạch 78 đầu ngư. Chủ yếu là chút ít cá trích cùng niêm ngư, còn có hai cái không biết nhưng nhìn lên tới thịt rất dày là ngư. Cái đầu sắt thực so ra kém đại giang đại hà bên trong sản phẩm, lớn nhất cái kia niêm ngư cũng liền người trưởng thành cánh tay dài ngắn, nhưng đối với lần đầu nếm thử đánh cá và săn bắt bộ lạc mà nói, này đã là không tầm thường thu hoạch. Buổi tối, trong thôn Lạc Ương bên cạnh đống lửa, tràn ngập ra một cỗ cùng ngày xưa thuần ăn thịt hương khí khác nhau vị tươi. Chiếc kia lớn nhất gốm trong chậu, màu trắng sữa canh cá chính như ngực ngực mà quần của lấy, bên trong nấu lây phá giải khai thịt cá cùng mấy khối để vị thịt xương, Lâm Phong gắn một túm muối cùng một cái trên núi phát hiện, mang theo đi tanh hiệu quả hoang dại khương diệp. Hoang dại khương đang gieo trồng trong kế hoạch, phát hiện không nhiều, tạm thời vẫn là đường dùng nhanh như vậy, nhiều cắt thành vài đoạn dùng để trồng thực tương đối tốt. Mỗi cái tộc nhân đều phân đến một tiểu chén gỗ nóng hôi hổi canh cá, bọn hắn cẩn thận tuổi khí, uống xong cái thứ nhất lúc, trên mặt đều lộ ra mới lạ mà thỏa mãn biểu tình. Quen thuộc trầm trọng vị thịt vị giác, bị tiểu này thơm ngon nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị chỗ chinh phục, nhất là bọn nhỏ, uống đến chép chép rung động, ngay cả đáy chén đều liếm phải sạch sẽ. Vu, cái này, dễ uống. Thạch Đầu nâng lấy chén của mình, thật thà khắp khuôn mặt là chưa hết thòng thèm. Ừm, cùng trước kia ăn vào không giống nhau. Nham vậy phân biệt rõ lấy miệng bình luận nói. Đương nhiên không đồng dạng, trước kia bọn hắn cũng không có muối, hiện tại gắn muối còn có một số khương diệp hơi đi tanh. Lâm Phong uống vào canh cá, suy nghĩ lại bay được càng xa. Ngư nghiệp coi như là mở đầu xong, nhưng chỉ dựa vào dòng suối nhỏ trong điểm ấy thu hoạch, đối với tất cả bộ lạc lương thực dự trữ mà nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Chăn nuôi nghiệp phương diện, mặc dù có cái thứ nhất dương, nhưng trông cậy vào dựa vào thợ săn ngẫu nhiên đụng phải đồng thời mang về con non đến mở rộng quần thể, hiệu suất quá thấp, sự không chắc chắn cũng quá lớn, năng lực có mấy cái ngốc dê còn canh dự ở chết đi bên người mâu thân trở lấy bị nhặt đâu. Ánh mắt của hắn từ nhảy vọt đống lửa rời về phía xa xa ở trong màn đêm như là cự thú lưng loại trầm mặc dãy núi, trên núi cất giấu càng nhiều khả năng tính, không thể quang chờ lấy vận khí tới cửa, phải chủ động xuất kích, bắt sống càng nhiều động vật mới được. Lâm Phong âm thầm suy nghĩ, đại quy mô săn bắn không thích hợp bắt giữ vật sống, dễ tạo thành thương vong, nhưng cạm bẫy khác nhau, dùng thòng lọng cạm bẫy, đào thiết hố lõm, mục tiêu chính là bắt sống những kia cỡ trung tiểu, có thuần hóa tiềm lực động vật. Nghĩ đến này, Lâm Phong liền tìm đến mấy cái khéo tay phụ nhân, đơn giản dạy các nàng làm sao chế tác hắn cần thòng lọng. Vài ngày sau, hắn tự mình mang theo Thạch Đầu cùng hai gã khác thợ săn vào sơn. Dưới sự chỉ huy của Lâm Phong, bọn hắn dọc theo dã thu thường xuyên ẩn hiện đường mòn, tỉ mỉ bày ra mười mấy cái thòng lọng cạm bẫy. Những cạm bẫy này ẩn nấp tại là ngụy trang lá rụng cùng bụi cỏ dưới, chờ đợi lấy không may mắn khách tới thăm. Ngoài ra, bọn hắn còn lựa chọn mấy chỗ thu dấu vết dày đặc khu vực, huy động thạch cái sẻn cùng đồ đá, cố sức mà đào ra mấy cái chiều sâu và ngực hố lõm, hố khẩu dùng cành cây cùng thảo diệp ngụy trang. Đây hết thảy bố trí đều chỉ là một mục tiêu, làm hết sức bắt sống con mồi, là bộ lạc sơ sinh chăn nuôi nghiệp góp một viên gạch. Nhìn bố trí thỏa đáng cả mấy lưới, Lâm Phong vô bùn đất trên tay, về sau mỗi ngày phái người đến xem xét, hy vọng có thể có tin tức tốt. Liên tại bọn hắn hoàn thành cạm bẫy bố trí, chuẩn bị trở về thôn xóm trên đường, Lâm Phong ánh mắt thói quen ở chung quanh thảm thực vật ở giữa đảo qua, tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể hữu dụng tài nguyên. Tại một mảnh hướng dương trên sườn núi, một lùm bụi treo lấy dài nhỏ quả đậu thực vật khiến cho chú ý của hắn. Cây không cao, cành lá um tùm, quả đậu hiện lên màu nâu đậm, đã tiếp cận thành thục. Lâm Phong trong lòng hơi động, bước nhanh đi lên trước, cẩn thận lấy xuống một cái quả đậu, dùng ngón tay nặn ra, mấy quả tròn vo, trắng đoán, đây đậu xanh hơi lớn chút hạt đậu lăn xuống tại hắn lòng bàn tay. Hắn cầm lấy một quả, nhìn kỹ một chút, lại bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn. Một cỗ quen thuộc, thuộc về đậu nhàn nhạt mùi tanh cùng tiềm ẩn dầu chân cảm tại trong miệng tràn ngập ra. Đây là hoang dại đậu nành. Lâm Phong con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trái tim phanh phanh nhảy lên, hắn dường như không thể tin được vận khí của mình. Ha 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 ha. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, đem bên cạnh đang thu thập công cụ Thạch Đầu đám người giật nảy mình, sôi nổi ngừng công việc trong tay mà tính, nghi ngờ nhìn bọn hắn đột nhiên bật cười vui. Bà bối, này nhưng là chân chính bảo bối a. Lâm Phong kích động chỉ vào kia một mảnh nhỏ hoang dại đậu nành, âm thanh đều có chút run rẩy, nhanh. Thạch Đầu, gọi tất cả mọi người đến. Cẩn thận một chút, đừng dẫm làm hư. Đem những này, tận gốc mang thổ, tất cả đều cho ta đào ra. Một gốc cũng không thể thiếu. Chúng ta mang về. Mặc dù không rõ những thứ này không đáng chú ý thảo có cái gì đặc biệt, nhưng nhìn thấy Vu kích động như thế, đám thợ săn ngay lập tức ý thức được thứ này không thể coi thường. Bọn hắn phóng công cụ, cẩn thận vây đến, như lối đai dễ vỡ đổ gốm một dạng, dùng đao đá cùng thủ, cẩn thận đem từng cây hoang dại đậu nành tận gốc đào lên, tận lực gìn giữ bộ rễ hoàn chỉnh. Lâm Phong nhìn những thứ này bị cẩn thận thu thập lại cây, nội tâm bành trướng không thôi. Hoang dại đậu nành, chuyện này ý nghĩa là tương lai có thể đậu hũ, giao giá, xì dầu, trao. Quan trọng nhất chính là, chuyện này ý nghĩa là dầu. Mặc dù bây giờ hoang dại đậu nành sản lượng thấp đến đáng thương, hạt đậu lại nhỏ vừa cứng, nhưng này không sao. Chỉ muốn bắt đầu nhân công chọn giống và gây giống cùng trồng, tăng thêm bù phân, phân cho bón phân, dùng trồng số lượng để đền bù đơn gốc sản lượng không đủ, nhiều đời chọn giống và gây giống xuống dưới, vẫn có thể nuôi dưỡng được càng cao sản hơn, càng chất lượng tốt chủ loại. Với lại, đậu nành gốc dễ có khuẩn nốt dễ, năng lực cố định trong không khí nitơ làm, đây chính là tự nhiên cô phân đạm điện, trồng qua hạt đậu thổ địa sẽ trở nên càng thêm phì nhiêu. Dầu a, có dầu là có thể xào rau, sắc, nổ, nấu, điều, thức ăn hoa văn liền có thêm. Lâm Phong giống như đã ngửi thấy dầu chân tại gốm trong nồi làm nóng lúc tản ra mùi hương ngây ngất. Đây đối với hiện nay nấu nướng cách thức chỉ có nướng cùng nấu bộ lạc mà nói, chính là ẩm thực văn hóa bên trên một lần cách mạng. Hiện tại động vật mỡ không nhiều, hơn nữa còn có tác dụng lớn, làm mùa đông tiến đến lúc, dùng gân thú làm dây cung đều dễ đoạn, đổi thành dây gai làm dây cung đều sẽ tốt hơn nhiều, mà dây gai làm dây cung cũng muốn bảo dưỡng, chính là thoa lên dầu, mỡ động vật mặc dù cũng sẽ đông thành thể rắn, chẳng qua hòa tan sau thẩm thấu dây gai cũng hữu dụng. Hắn cẩn thận đem một gốc đậu nành cây nâng trong tay, như là nâng lấy hiếm thấy chân bảo. Đi, dẹp đường hồi phủ. Hôm nay trước không đào hố, đem những này kim đậu đậu an toàn đưa về nhà chồng lên đến mới đại sự hàng đầu. Chương 78, phi thạch lấy chương 78, phi thạch lấy vì phát triển chăn nuôi nghiệp, Lâm Phong có thể nói là vắt hết dịch não, thòng lọng cùng hố lõm là bày ra, nhưng cái đồ chơi này có chút ống cây lợi thỏ ý nghĩa, hiệu suất nhìn xem trời, với lại mục tiêu chủ yếu là những kia gò bó theo khuôn phép tẩu thú kính thành thật động vật. Phải có cái càng chủ động, năng lực linh hoạt ứng dụng bắt sống thần khí mới được. Lâm Phong bước cằm, trong phòng dạ bước, ánh mắt đảo qua trong góc chất đống những kia mềm dẻo tê dại sợi, trong đầu linh quang lóe lên, có phi thạch lấy. Hắn nhớ tới xuyên qua trước soát video ngắn, nhìn qua những kia ngoài trời đại lao chơi một loại gọi phi thạch lấy hoặc là sao băng lấy vũ khí, mấy quả thạch đầu dùng dây thừng liên tiếp, ném sau khi ra ngoài, thạch đầu sẽ mang theo dây thừng xoay tròn phi hành, một sáng đụng phải động vật chân, dây thừng có thể cuốn đi lên, đem con mồi trượt chân hoặc là hạn chế lại hành động. Cái đồ chơi này, dùng tốt đơn giản chính là cỡ trung tiểu con mồi ác ngộng, với lại mục tiêu là sống bắt, hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của hắn. Hắc hắc, cái này tốt. Viễn trình cái ách. Lâm Phong hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, hàm lượng kỹ thuật không cao, chủ yếu nhìn xem ném mạnh kỹ xảo cùng xúc cảm, chính thích hợp đám này thần kinh vận động phát đạt người nguyên thủy. Nói làm liền làm. Phi thạch lấy chế tác nguyên lý xác thực đơn giản, Lâm Phong tìm đến mấy khối lớn nhỏ vừa phải, trọng lượng tương tự đá cuội, dùng mềm dẻo dây gai đưa chúng nó hai hai hoặc là tam tam liên tiếp, dây thừng chiều dài căn cứ mục tiêu con mồi lớn nhỏ điều chỉnh, gắng đạt tới ném mạnh sau năng lực hữu hiệu xoay tròn quấn quanh hiệu quả. Hắn trước làm mấy cái mẫu vật, cầm tới trên đất chống chính mình thử một chút. Kết quả vô cùng thế thảm. Không phải thạch đầu vãi ra không có xoay tròn trực tiếp nện trên mặt đất, chính là dây thừng quấn ở cùng nhau, hoặc là dứt khoát tuột tay bay về phía hoàn toàn không thể dự đoán phương hướng, kém chút đem bên cạnh hóng chuyện tiểu bì hầu tử nhóm cho mở bầu. Khô khủng. Cái này, kỹ thuật mấu chốt cần nắm giữ một chút. Lâm Phong mặt mo đỏ ửng, cố gắng chấn định mà thu hồi kia mấy quả không nghe lời thạch đầu, chủ yếu là thủ pháp, cổ tay phát lực, còn có nắm chắc thời cơ. Ừm, chính là như vậy. Ý hắn biết đến, chính mình cái này lý thuyết phái tự mình kết cục làm mẫu, có thể sẽ chỉ đưa đến mặt trái tài liệu giảng dạy tác dụng. Chẳng qua không sao. Dưới tay hắn có một đám lớn thiên phú dị bẩm, tứ chi phát triển thực tiễn phái tiểu đệ a. Xem xét thạch đầu kia ném mạnh trường mâu chính xác cùng lực đạo, xem xét nham kia săn đuổi lúc có thể so với châu ngựa sức chịu đựng, nhìn lại cái khác thợ săn giữa rừng núi gián tiếp xê dịch nhanh nhẹn. Để cho bọn họ tới luyện này phi thạch lấy, quả thực là chuyên ngành phù hợp. Làm lãnh đạo, quan trọng nhất chính là chỉ rõ phương hướng, cung cấp công cụ, điều động nhân viên tính tích cực mà. Lâm Phong rất mau tìm đến bản thân an ủi lý do, đồng thời yên tâm thoải mái mà chuẩn bị làm cái trưởng quỹ phụ tay, cụ thể kỹ thuật chi tiết, nhường chính bọn họ đi tìm đòi. Nói không chừng còn có thể khai phát ra cái gì ta không ngờ rằng thần kỳ cách dùng đâu. Thế là hắn triệu tập đi săn đội toàn thể thành viên, cầm mấy cái kia mẫu vật bắt đầu hắn dạy học. Chư vị dũng sĩ, nhìn kỹ, đây là bộ lạc mới nhất viễn trình bắt sống trang bị danh hiệu sao băng lấy. Lâm Phong cơ trong tay này chuỗi thạch đầu, nỗ lực nhường ngự khí của mình tràn ngập quyền uy cùng hấp dẫn. Tác dụng của nó chính là ở phía xa, dùng này dây thừng cuốn lấy con mồi chân, để bọn chúng chạy không thoát, nhưng lại sẽ không bị vết thương chí mạng. Như vậy chúng ta có thể mang sống quay về, rồi về sau đều có ăn không hết thịt, uống không hết sữa. Hắn đơn giản khoa tay một chút ném mạnh động tác, khoảng chính là như vậy, vãi ra, để nó chuyển lên. Cụ thể như thế nào vung được chuẩn, như thế nào để nó xoay chuyển xinh đẹp, chính các ngươi luyện nhiều một chút. Bắt đầu từ ngày mai, đi săn sau khi, này chính là các ngươi chủ yếu huấn luyện khoa mục. Luyện tốt, về sau đi thảo nguyên đi săn, hiệu suất gấp bội. Đám thợ săn nhìn Lâm Phong trong tay kia kỳ kỳ quái quái thạch đầu dây thừng, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng kích động. Mặc dù vu làm mẫu động tác có chút chịu tượng, nhưng bắt sống càng nhiều con mồi ăn không hết thịt những từ mấu chốt này, đã đầy đủ nhóm lửa nhiệt tình của bọn hắn. Thạch đầu cái thứ nhất đứng ra, cầm lấy một bộ hai cầu phi thạch lấy, ước lượng một chút, sau đó học Lâm Phong dáng vẻ, cổ tay rung lên, dùng sức vung ra, hưu, lại cạnh. Thạch đầu ngược lại là bay ra ngoài, nhưng không chút xoay tròn, dây thừng mềm nhũn rơi vào cách đó không xa trên đồng cỏ. Đây, cổ tay phải dùng xảo kình, không phải ma lực. Lâm Phong ở một bên sờ lên cằm lợi bình, kỳ thực chính hắn cũng không có hoàn toàn hiểu rõ xảo kình ở đâu. Nham vậy thử một chút, hiệu quả không sai biệt lắm, cái khác thợ săn thay phiên lên thủ, kết quả đủ loại, có đem chính mình cánh tay cuốn lấy, có thạch đầu bay ra ngoài xoay chuyển nhưng phương hướng lại đến nhà bà ngoại, còn có dùng sức quá mạnh trực tiếp cục đá quăng bay đi. Nhìn bọn này cơ thể mãnh nam đối với mấy quả thạch đầu cùng dây thường phân cao thấp, cảnh tượng một lần mười phần một người. Lâm Phong cười hắc hắc, chuyên nghiệp chuyện liền phải giao cho người chuyên nghiệp, nhường chính bọn họ suy nghĩ lui đi, lấy bọn hắn vận động tiên phú, đoán chừng không dùng đến mấy ngày có thể chơi ra hoa. Hắn lưu lại vài câu siêng năng luyện tập chú ý an toàn tìm xem cảm giác loại hình vạn năng chỉ đạo ngữ, liền chắp tay sau lưng, đi bộ rời đi sân huấn luyện, thơm tàng công và danh. Phi thạch lấy hạng mục coi như là khởi động, nhưng Lâm Phong rất nhanh phát hiện một cái mới bình cảnh, dây gai tiêu hao quá lớn. Bất luận là trước đó làm ra số lớn thòng lọng cả bấy, hay là hiện tại đại lượng sản xuất phi thạch lấy, đều cần đại lượng mềm dẻo rắn chắc dây gai. Dòng nước ven bờ những kia bị hắn coi là bảo tàng ma túy thực vật, tại những này nhu cầu trước mặt, quả thực dường như đồ ăn vặt mở dạng, rất nhanh liền bị hao được 7-8 phần, mắt thấy muốn tuyệt thu. Nguyên vật liệu cung ứng theo không kịp sức sản xuất phát triển a. Lâm Phong nhìn kia phiến ngày càng thưa thất tê dại điển, hoang dại bản, nhíu mày, chỉ dựa vào giã ngoại thu thập, này dây gai vĩnh viễn không đủ dùng, được làm nhân công trồng, thực hiện tê dại sợi tự do. Cũng may, ma túy loại thực vật này, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, không như có chút dễ hỏng thu hoạch khó như vậy hầu hạ. Trồng, cấy ghép đều có thể sống, đối với thổ nhưỡng yêu cầu cũng không cao. Lâm Phong ngay lập tức tổ chức nhân viên, đem những kia còn chưa bị hao gốc, sinh trưởng cường tráng ma túy cây, cẩn thận tiến hành phân gốc cùng trồng, cấy ghép đến thôn xóm bên cạnh mới mở ra tới một khối thổ địa bên trên. Đây chính là chúng ta tương lai chiến lược tài nguyên điển. Lâm Phong chỉ vào kia phiến mới cắm xuống, có vẻ hơi hiểu xỉu đầu đạp não tê dại miêu, đối với phụ trách chăm sóc phụ nhân nói cần tưới nước, nhiều bọt phân. Đem chúng ta tích lũy phân cho, ủ phân xanh phân chuồng đều có thể sức lực đi lên. Chỉ cần bắt bọn nó hầu hạ tốt, năm sau chúng ta đều có dùng không hết dây gai, đến lúc đó, lưới đánh cá, cạm bẫy, phi thạch lấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn giống như đã thấy năm sau tê dại thân thành rừng, chúng phụ nhân vội vàng ủ gai, tước gai, trà sát dây thừng, đám thợ săn bên hông treo lấy không chỉ một bộ phi thạch lấy, tại trên thảo nguyên đại chiến thần uy chẳng cảnh. Thực sự là lo lắng không thôi. Lâm Phong nuốt cái trán, cảm giác chính mình người đại đương gia này nên được là thật không dễ dàng, từ vũ khí nghiên cứu phát minh đến nguyên vật liệu trồng, từ chăn nuôi nghiệp quy hoạch đến nhân viên kỹ năng huấn luyện, cái gì đều phải quản. May mà ta chỉ cần động động một mép, vạch ra phương hướng, cụ thể chứng thực. Tự nhiên có bọn này đáng tin cậy người nguyên thủy tiểu đệ chống lên. Hắn quay đầu nhìn một cái trên đất trống còn đang ở cùng phi thạch lấy vật lộn đám thợ săn, trên mặt lộ ra nhà tư bản. A không, là tràn ngập nụ cười vui mừng. Cố lên nha, của ta các dũng sĩ. Chờ các ngươi đã luyện thành này sao băng lấy thần kỹ, chúng ta bộ lạc chăn nuôi nghiệp muốn nên đón bay vọt tức phát triển. Về phần hắn chính mình, đương nhiên là trở về cân nhắc điểm khác, tỉ như kia hoang dại đậu nành làm như thế nào ưu hóa bồi dưỡng, hoặc là có phải hay không cái kia suy xét làm cái đơn giản máy dệt thử một chút, làm không ra coi như xong. Lãnh đạo nhà luôn luôn muốn mắt tại cảng tuyến đầu chiến lược bố cục. Chương 79, Hàn Đông khúc nhạc dạo. Chương 79, Hàn Đông khúc nhạc dạo. Thời gian như là giữa sơn cốc không biết mệt mỏi dòng nước, tại đinh đinh đương đương kiến tạo âm thanh, be be mu mu động vật tiếng kêu gọi cùng với đám thợ săn luyện tập phi thạch lấy tiếng hò hét trong lặng yên lướt qua 3 tháng. Làm mang theo hàn ý bắc phong bắt đầu ở giữa sơn cốc gào thét, cuốn lên khô héo lá rụng đánh lấy xoáy ngồi nhỏ. Tất cả mọi người đã hiểu, cái đó dài dằng dặc mà tàn khốc mùa đông, lại nhanh gõ đại môn. Hai ngày này, thời tiết đột nhiên chuyển biến, bầu trời là đục ngầu màu xám trắng, giống như một khối to lớn, thẩm thấu thủy khăn mặt nặng nề đặt ở đỉnh núi. Đông tuyết dù chưa hạ xuống, nhưng trong không khí cố kia khô ráo lạnh lẽo, đã đầy đủ để người co lên cổ. A gia bạch khí trong nháy mắt liền bị gió thổi tán. Ba tháng này, bộ lạc có thể nói đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, loay hoay như một đầu bị vô hình roi quật con quay, mỗi người đều giống như mau chóng dây cót máy móc, vì sinh tồn mà điên cuồng vận chuyển. Đầu tiên chính là miệng giếng nước kia, Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh giếng, nhìn thanh tịnh mặt nước, luôn cảm thấy chỉ có cái thạch đầu giếng này còn chưa đủ ổn thỏa. Một giang mặt sập, chúng ta đoạn thời gian kia có thể coi như mất coi công. Hắn cao mày nói với thạch đầu. Thế là, hắn chỉ huy nhân viên, sử dụng nghỉ ngơi ngày, xuống đến trong giếng, dùng trước xây giếng đài còn lại, tương đối bằng phẳng hòn đá, cẩn thận đem vách giếng bên trong vậy từng chút một khảm xây lên. Mà Lâm Phong tâm tâm niệm niệm chăn nuôi nghiệp, trong 3 tháng này càng là hơn lấy được đột phá tính tiến triển. Tại bẫy dập của hắn cùng sau đó đám thợ săn dần dần chơi ra chút môn đạo phi thạch lấy song trọng tác dụng dưới, bộ lạc vườn bách thú thành viên số lượng kịch liệt bành trướng. Mười mấy con lớn nhỏ không đều động, mấy cái lẩm bẩm, tính tình nóng nảy dã chưa con non, mấy cái loại đó bị Lâm Phong mệnh danh là cự giác man dương dê con, treo lên mới ngoi đầu lên sừng nhỏ liền dám đính người. Thậm chí còn bắt được mấy cái nói không ra danh tự, nhìn dường như dương không phải dương, dường như lộc không phải lộc, ánh mắt ngốc manh cổ quái ra hỏa, bị Lâm Phong xưng là thứ bất tượng. Nhất làm cho người ngạc nhiên thu hoạch thì lại đến từ thạch đầu cùng nham đám người, thế mà dùng kia càng ngày càng thuần thục kỹ xảo, thành công dùng phi thạch lấy cuốn lấy một nhóm nhỏ dã mã trong hai thất lạc đàn ngựa nhỏ đuổi ngựa. Lúc đó cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, hai thất tiểu mã kinh hoàng mà tê mình, cụ năng loạn đạn, mang theo mảng lớn bụi cỏ, hộ con trai ngựa cái tức giận phun hơi thở xuống lại, kém chút đem nham đạp cái té ngã. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn bằng vào nhiều người cùng một cỗ ma lực, vừa lôi vừa kéo, thở hồng hộc đem kia hai thất dãy rủa không ngớt, toàn thân mồ hôi ẩm ướt tiểu gia hỏa cho làm bay bể. Mấy ngày sau, ra ngoài thợ săn lại dùng tương tự phương pháp, làm quay về một đầu tỉnh tỉnh mê mê, đi theo đàn trâu di chuyển lúc lạc đàn dã như con bê. Kia con nghe khí lực vô cùng lớn, ba bốn hán tử mới miễn cưỡng đem nó kéo vào thú bỏ. Đối với cái này, Lâm Phong chỉ có thể tỏ vẻ, không hổ là các ngươi a. Không chỉ có là như vậy, trong rừng cạm bẫy chụp chúng vào gà rừng, bố trí tại thủy trạch bên cạnh cạm bẫy vậy chụp chúng vào vịt hoang, cũng có thể là ngỗng trời. Mặc dù đại đa số đều bộ trong cổ rát rơi mất, nhưng cũng có mấy cái còn sống. Lần này có thể náo nhiệt, trong bộ lạc kia phiến bị hàng rào vây nuôi giữa khu, cả ngày gà bay chó chạy, các loại tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, dường như một cái tiền sử động vật giác đấu trường. Trại chăn nuôi phụ cận trong không khí lâu dài tràn ngập một cỗ nồng đậm, hỗn hợp có cỏ khô, tức đái cùng động vật thể bị đặc thù khí tức. Nhưng mà, bắt lại dễ, nuôi có thể quá khó khăn, bọn người kia giá tính khó thuần, giam chung một chỗ quả thực là một hồi tai nạn. Dã chư con non treo lên hàng rào muốn chạy trốn, dê con cùng lộc động một chút lại góc đỉnh đánh nhau, kia hai thất ngựa nhỏ càng là hơn đá hậu cao thủ, con ngẽ nhìn lên tới chất phác, tính tình đi lên khí lực lớn được do người. Còn có thể như thế nào hấn, đương nhiên là chỉ có quất cùng với cho ăn, bọn hắn nhìn thấy người ngược lại là an phận không ít, chẳng qua người vừa đi ra, lẫn nhau trong lúc đó lại làm ầm lên. Hay là địa phương quá nhỏ, bọn hắn đều muốn tranh đoạt địa bàn của mình. Mẹ nó, về sau tạo ra được đồ sắt nào, trước tiến các ngươi, đến lúc đó các ngươi liền biết ngoan ngoan chừng đủ. Lâm Phong nhìn trước mắt này hỗn loạn cảnh tượng, nhức đầu không thôi, vì phòng ngừa những thứ này quý giá tài sản lẫn nhau sát thương hoặc là bất bụng, hắn không thể không đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Đầu tiên chính là xây thú bỏ, ban đêm muốn phòng giá thú, cũng phải cấp chúng nó cái chỗ che gió che mưa vừa qua đông. Lâm Phong thiết kế, thợ săn cùng phụ nữ trẻ em nhóm cùng lên trận, sửng sốt đợi lại một gian đây chính Lâm Phong nhà gỗ còn muốn lớn hơn gấp 2, kết cấu vững chắc thú bỏ. Nóc nhà phủ lên dày đặc cỏ tranh cùng bùn đất, vách tường là hai tầng cọc gỗ ở giữa bổ sung vụn cỏ hỗn hợp bùn, thông khí giữ ấm hiệu quả nhất lưu. Thú bỏ nội bộ còn cần tráng kiện cọc gỗ làm ngăn cách, đem khác biệt chủng loại hoặc là tính tình không hợp động vật tách ra giam giữ, tránh chúng nó nội đấu. Chỉ là cái này công trình đều hao phí bộ lạc thời gian dài cùng tinh lực, dẫn đến đám thợ săn ra ngoài đi săn tần suất đều không thể không thấp xuống. Cũng may trên núi bày ra cạm bẫy còn đang ở kéo dài sản xuất. Mặc dù thòng lọng cạm bẫy vì phơi gió phơi nắng cùng động vật dãy rủa, tổn thất suất vượt qua một nửa, nhưng còn lại cùng với những kia thạch ghép thức cạm bẫy, mỗi ngày vẫn có thể cung cấp một ít như là con thỏ, sơn kê, trồn loại hình không lớn không nhỏ con mồi, miễn cưỡng điền vào đi săn đội xuất động giảm bất mang tới loại thịt lỗ hồng. Bất quá, thiệt vui trong tàn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đám kia đã trở thành bộ lạc hàng xóm cũ xâm lâm lang, dường như phát hiện những thứ này lưỡng cấp thú xây dựng cạm bẫy tổng hội đổi mới ra đồ ăn. Chúng nó nương tựa theo khíu giác bén nhạy, bắt đầu cùng mỗi ngày phụ trách kiểm tra cạm bẫy thợ săn đoạt dậy rồi thời gian, thường xuyên là thợ săn đuổi tới cạm bẫy điểm, chỉ thấy bị tránh thoát thòng lọng trên không trung lắc lư, hoặc là bị ăn được chỉ còn lại xương và da hảo con mồi tàn hại, cùng với mấy sâu nên ngang rời đi lang dấu chân. Đến phía sau một tháng, năng lực từ trong cạm bẫy thu hoạch hoàn chỉnh con mồi càng ngày càng ít, nhiều khi dứt khoát chính là một chuyến tay không. Mắt thấy đầu nhập sản xuất đây càng ngày càng thấp, Lâm Phong dứt khoát vung tay lên, được rồi, không cùng bọn này giảo hoạt lan đoạn. Bỏ cuộc giữ gìn, toàn lực chuẩn bị qua mùa đông. Chiến lược trọng tâm ngay lập tức rời đi, tất cả có thể núp ních người đều đầu nhập vào vênh vênh liệt liệt qua đông chuẩn bị trong. Các nam nhân cơ nặng nghề bờ đá, hét lớn, xâm nhập núi rừng, lựa chọn những kia khô cạn cây cối chặt cây. Bọn hắn khiêng về từng bó thô to củi lửa, tại thôn xóm trên đất chống chồng chất lên vài tòa núi nhỏ, bảo đảm tất cả mùa đông đều có đầy đủ nhiên liệu xua tan giá lạnh, kia đống củi lỗ cao, cho người ta vô cùng cảm giác an toàn. Phụ nữ trẻ em nhóm thì vội vàng thu hoạch đại lượng cỏ khô, một bộ phận đệm ở thú bỏ trong cho những động vật giữ ấm, một bộ phận khác để dành là chúng nó tại tuyết phong mặt đất lúc khẩu phần lương thực. Qua mùa đông trước quan trọng nhất chính là giữ gìn cùng gia cố nhà gỗ, có trước đó đủ bùn kinh nghiệm, Lâm Phong đưa ra cho nhà gỗ dán bùn giữ ấm phương án. Mọi người đào ra trong hố sâu ngâm ủ được biến thành màu đen, độ nhất cực lớn bùn đất, đem sền sệt ủ bùn dùng sức dán tại nhà gỗ tường ngoài khe hở cùng bên trong, dán lên dày một tầng dày, khô ráo sau đó, thông khí giữ ấm hiệu quả nhất lưu. Mà thực hành gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế về sau, mỗi nhà các hộ đối với mình ổ nhỏ để bụng trình độ chưa từng có tăng gọn. Căn bản không cần Lâm Phong quá nhiều thúc dụng, toàn gia cùng lên trận, cùng nghe, đưa, bôi lên. Làm được khí thế ngất trời, sợ nhà mình dán được chưa đủ dày đặc, mùa đông chịu lạnh, điều này liên quan đến tự thân lợi ích lao động, hiệu suất cao đến kinh người. Nửa tháng trước, thừa dịp thời tiết còn có thể, thực vật vậy đến thu hoạch lúc, Lâm Phong dẫn đầu mọi người đem gieo xuống điểm này hy vọng, có đuôi chó, các loại thân củ thực vật cùng với kia bảo bối tựa như hoang dại đậu nành, tất cả đều thu hoạch. Sản lượng nha, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không, nhất là đậu nành, quả đậu thưa thớt, hạt đậu nhỏ đến thương cảm. Nhưng Lâm Phong đã rất hài lòng, phơi nắng 10 ngày, cầm bốc lên đến khô cứng cũng liền phơi không sai biệt lắm. Hắn đem tất cả thu hoạch hạt giống đều cẩn thận cất giấu, đây đều là sang năm mở rộng trồng nền. Gió lạnh vẫn tại gào thét, vòng quanh trên đất bụi đất cùng bụi cỏ, đập tại mọi người trên người. Nhưng trong bộ lạc mỗi cái trên thân thể người đều mặc lên dùng thuộc da tốt dày đặc da hiệu, da dê làm thành, may được càng mạ hóa hơn hợp quần áo, ôn hòa dễ chịu. Đây là mấy tháng đi săn bội thu thành quả, cũng là chúng phụ nhân xảo thủ may công lao. Mọi người bận rộn, trên mặt bị gió thổi được đỏ lên, trong ánh mắt có đối với hàng đông sắp xảy ra kính sợ, lại không nhìn thấy bao nhiêu khủng hoảng, thay vào đó là một loại bắt nguồn từ sung túc chuẩn bị chắc chắn. Đống củi đống lên cao, cỏ khô chói trở thành núi nhỏ, nhà gỗ dán lên bùn, thú bỏ bên trong những động vật mặc dù vẫn như cũ ầm ĩ, nhưng cũng đại biểu cho tương lai ăn thịt, xưa nguyên cùng lao lực. Mọi thứ đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, là sắp đến thế giới băng tuyết, xây lên nhất đạo kiên cố sinh tồn hàng rào. Lâm Phong đứng ở chính mình gian kia cũng bị dán được nghiêm nghiêm thật thật nhà gỗ trước, nắm thật chặt trên người áo da thú, nhìn trước mắt mảnh này trong gió rét vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ cùng bận rộn cảnh tượng nho nhỏ thôn xóm, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng nhàn nhạt mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó nói lên lời an ổn. Mùa đông này có lẽ sẽ so năm ngoái tốt hơn rất nhiều. Chương 80, trong màu xám trắng bầu trời giống như một bụng móc ngược to lớn nồi sắt, kín kẽ lưới bắt quái gắn vào trên sơn cốc không, đem cái kia vốn là keo kiệt sắt trời đè nén còn thừa không có mấy. Liên tiếp mấy ngày, gió lạnh không còn thỏa mãn với gào thét, mà là cuốn theo lạnh băng thấu xương khí ẩm, cuối cùng hóa thành tí tách lạnh băng nước mưa. Mưa không lớn, lại dày đặc được để cho người phiền lòng. Tiểu này thời tiết quỷ quái, ra ngoài không khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Phong sớm liền hạ chỉ lệnh, trong bộ lạc mọi người không có chuyện khác liền thiếu đi ra ngoài, trừ ra mỗi ngày thay phiên phụ trách thú bỏ người. Cho súc vật cho ăn là bền lòng đứng dạ nhiệm vụ, bất kể hạ không được mưa, dù sao cũng phải có người cho những kia gào khóc đòi ăn động vật đưa đi quả khô. Lâm Phong dùng trực luân phiên chế, mỗi nhà phụ trách một trời, làm cho người vui mừng là, đối với sắp xếp của hắn, không có bất kỳ người nào đưa ra ý kiến phản đối, thậm chí ngay cả một tia bán trách ánh mắt đều không nhìn thấy. Khi hắn đứng ngoài cửa, cách màn mưa vạch ra hôm nay cái kia nhà ai xuất động lúc, bị điểm đến người ngay lập tức sẽ che kín ra rời khỏi nhà gỗ, không chút do dự xông vào màn mưa, đi lại vội vàng mà chạy tới thú bò, động tác nhanh nhẹn mà thêm hết quả khô, lại chạy chậm lấy quay về. Lời của hắn, tại đây nho nhỏ trong bộ lạc, đã cụ bị quyền uy tuyệt đối. Điều này quyền uy cũng không phải là bắt nguồn từ sợ hãi, mà là bắt nguồn từ mấy tháng qua hắn mang tới đồ ăn, ôn hòa, an toàn cùng rõ ràng cuộc sống tốt hơn, tín nhiệm, chính là tại đây từng giờ từng phút trong nền vững chắc, kiên cố. Sớm tại trước đó, Lâm Phong đều làm ra áo tơi cho trong bộ lạc mọi người dùng, mặc dù dáng vẻ khó coi, nhưng tốt xấu có thể dùng. Không có cây cỏ, không có cỏ dâu rồng, vật liệu chỉ có thể liệu cơm gắp mắm. Hắn chỉ huy chúng phụ nhân góp nhặt đại lượng mềm dẻo cỏ tranh, khô ráo cỏ xỉ dê, hỗn hợp có một ít xé rách thành đầu vỏ cây, dùng thô ráp dây cỏ rậm rạp chẳng chỉ bệ, buộc chặt, làm thành từng kiện trầm trọng, xoát tung, nhìn lên tới có chút dở dở ương ương hàng mây che lá áo choàng. Dáng vẻ là xấu xí một chút, vậy chỉ điểm, Lâm Phong tiết lộ lấy một kiện thành phẩm, đối với mọi người vây xem giải thích nói, nhưng đội ở trên đầu, khoác lên người, chí ít có thể ngăn cản hơn phân nửa nước mưa, dù sao cũng so trực tiếp xối thành ướt xuống mạnh, mỗi nhà đều làm một kiện, dự bị. Sự thật chứng minh, hắn cái này xỉu phát minh cực kỳ có tác dụng, trực luân phiên đi thú bỏ người phủ thêm này trầm trọng áo tơi, mặc dù hành động hơi có vẻ vụ bè, nhưng ở mưa tuyết trong xuyên tới xuyên lui, bên trong áo da thú vật thật có thể gìn giữ hơn phân nửa khổ mát. Kéo dài mưa tuyết có thể tập trung khai hỏa, ăn chung nổi trở nên cực không thực tế, Lâm Phong thuận thế đem sớm đã ấp ủ gia đình chế độ cung cấp đầy ra đây. Thịt khô, thân củ và đồ ăn, từ phòng chứa đồ rời hơn mấy chục cân, đều bị thống nhất thu nạp đến hắn nơi này, mỗi ngày do mỗi nhà đỉnh phái đại biểu thay phiên đến hắn căn này nhà gỗ đến nhận lấy làm ngày khẩu phần lương thực. Đây là vì tránh đám người này một trời đem vài ngày lượng ăn xong, chỉ có thể theo ngày cung cấp. Hôm nay phần lệ lấy được. Lâm Phong căn cứ gia đình dân số, dùng tự chế đơn sơ một cái cân, nguyên lý là chờ cánh tay và bẩy, quả cân là chọn lựa tốt hòn đá, đại khái ước lượng ra thịt khô, lại phối hợp hơn mấy nhỏ cái thân củ, phân phát cho tới trước nhận lấy người. Cảm ơn bu. Mỗi một cái tiếp nhận thức ăn tộc nhân đều sẽ cung kính mà túi thấp đầu, ôm mồm nói cảm ơn, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng thuận theo. Lĩnh về đồ ăn, mỗi nhà liền tại chính mình trong nhà gỗ nhỏ, dùng phân phối đến bình uống, gốm buồn, gác ở dùng hòn đá lũy thế giản dị lò sưởi trong tường trong, nấu lấy thuộc về mình gia đình, nóng hôi hổi canh thịt. Khói lửa từ mỗi cái nhà gỗ ống khói trong lượn lờ bay ra, hỗn hợp có nước mưa thanh lãnh, tạo thành một bức kỳ lạ nguyên thủy bộ lạc sinh hoạt trên cảnh. Đối với bộ lạc tuyệt đại đa số người mà nói, mấy ngày nay cơ hồ là bọn hắn trong khoảng thời gian này thanh nhàn nhất thời gian. Không cần bất chấp nguy hiểm đi săn, không cần treo lên gió lạnh kiến tạo, thậm chí ngay cả thu thập đều miễn đi. Trong mỗi ngày, trừ ra nhận lấy đồ ăn, còn lại chính là ăn ngủ, tỉnh ngủ vây quanh nhà mình ấm áp đống lửa sấy một chút hỏa, phát mọi người. Dư thừa đồ ăn, ôn hỏa khô giáo trụ sở, không có việc gì nhàn hạ. Những điều kiện này chồng chất lên nhau, một cách tự nhiên thôi sinh nào đó nguyên thủy nhất sinh mệnh hoạt động. Màn đêm buông xuống, mưa tuyết gõ nóc nhà nhỏ vụn tiếng vang, thường thường sẽ bị bên trong nhà gỗ càng thêm đè nén, xô xô xoạt xoạt tiếng động che giấu. Lâm Phong ngẫu nhiên tại ban đêm lúc đứng dậy, năng lực mơ hồ nghe được từ khác nhau nhà gỗ phương hướng chuyển đến, cực kỳ nhỏ thở dốc cùng nghẹn ngào. Được rồi, nhìn tới tạo ra con người là này dài dằng dặc đêm mưa duy nhất giải trí hoạt động. Hắn sờ mũi một cái, nội tâm châm biếm, cũng tốt, nói không chừng sang năm trong bộ lạc có thể thêm vào mấy tấm gạo khóc đòi ăn miệng nhỏ, dân số thế nhưng khan hiếm a. Không thích hợp thiếu nhi a, chẳng qua lúc này, tiểu hài đều nên ngủ rất say đi. Hắn thậm chí ác thú vị mà nghĩ, có phải hay không cái kêu biên cái ưu sinh ưu dục chỉ đạo sổ tay. Lập tức lại bị chính mình này thái quá ý nghĩ cho cười. Tại loại này ăn ngủ, ngủ rồi ăn, tiện thể là bộ lạc dân số tăng trưởng làm cống hiến tuần hoàn trong, mấy ngày thời gian lặng yên trôi qua. Cuối cùng, tại một buổi sáng sớm, làm Lâm Phong đẩy ra cửa gỗ lúc, đã lâu, hơi có vẻ tái nhợt ánh nắng, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách mấy ngày liền vẻ lo lắng, dài đầy sức gốc. Trời, trong, nuột ngạt đã lâu bầu không khí trong nháy mắt bị đánh phá, như là ngủ đông thức tỉnh động vật, phiến phiến cửa gỗ bị không kịp chờ đợi đẩy ra. Mọi người sôi nổi tuôn ra phòng, tham lam hô hấp lấy sau cơn mưa thanh lánh lại không khí mới mẻ, giang ra bởi vì ở lâu trong phòng mà có chút cứng ngắc tứ chi. Bọn nhỏ là rất kìm nén không được, bọn hắn như một đám tránh thoát dây cương tiểu dã mã, tại ướt nhẹp trên đất chống truy đuổi vui đùa ở mỹ, dầm đến nước bùn văng khắp nơi, vui sướng tiếng gào vang vọng thật lâu tại sơn cốc trong lúc đó, tràn đầy sinh cơ. Mọi người vậy công việc lu bù lên, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Các nam nhân bắt đầu kiểm tra đống tuổi, sẽ có chút ít bị ẩm tuổi lửa chuyển đến hướng dương chỗ phơi nắng, các nữ nhân thì cầm bình uống, lẫn nhau kêu gọi, kết bạn đi bên giếng nước múc nước, chuẩn bị thanh tẩy góp nhặt mấy ngày khí cụ, lưu giữ cho chuyện thanh nhường thôn xóm lại lần nữa tràn đầy sức sống. Lâm Phong không có gia nhập này sau cơn mưa sơ tễ huyên áo, hắn dạo chơi đi ra thôn xóm, dọc theo quen thuộc đường mòn, lên núi cốc biên giới một chỗ dốc cao. Đứng ở sân núi đỉnh, tầm mắt rộng mở trong sáng, hắn ngắm nhìn dưới núi kia phiến rộng lớn thảo nguyên. Đã trải qua một cái ấm quý phát sinh cùng động vật gặm ăn, lúc này thảo nguyên sớm đã rút đi xanh lá, chỉ còn lại từng mảng lớn khô héo. Trong tầm mắt, vẫn có vẻ loang lổ không chịu nổi, đó là vô số động vật ăn cỏ lưu lại cắn nuốt dấu vết. Cùng ấm mùa khô loại đó gió thổi cỏ rạp thấy dê bò phồn thịnh cảnh tượng so sánh, thời khắc này thảo nguyên có vẻ đặc biệt trống trải cùng tịch liêu. Đã từng thành quần kết đội, như đám mây loại di động dáng như, giá mã, đàn hiệu, bây giờ chỉ còn lại lẻ tẻ tiểu cổ đội ngũ, như là tản mát quân cờ, tại rộng lớn mà khô héo đại địa bên trên gian nan kiếm ăn. Số lượng ít đi rất nhiều a. Lâm Phong tự lẩm bẩm, lông mày cau lại. Theo mùa đông xâm nhập, nhiệt độ kéo dài hạ xuống, cỏ khô tiến một bước khô héo, những bầy thú này đều sẽ tiếp tục hướng càng ấm áp phương nam di chuyển, hoặc là tìm kiếm năng lực tránh né phong tuyết qua đông mà, lưu cho hắn cùng bộ lạc đi săn thời gian cửa sổ đang nhanh chóng thu hẹp. Một loại cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Hắn quay người, sải bước mà trở về đã khôi phục sinh cơ thôn xóm. Đứng ở trong thôn là ương, hắn không cần cao giọng la lên, chỉ là đối với bên người thạch đầu thấp giọng phân phó một câu. Rất nhanh, tất cả trưởng thành tộc nhân, bất kể nam nữ, đều tự giác tụ tập đến trước mặt hắn. Ngay cả những kia truy đuổi đùa giỡn hài tử, vậy cảm nhận được bầu không khí biến hóa, yên tĩnh vây lại, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua bọn hắn u. Ánh mắt đảo qua từng trương hoặc quen thuộc hoặc hơi có vẻ khuôn mặt xa lạ, giọng Lâm Phong trầm ổn mà hữu lực, thông qua thạch đầu phiên dịch, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, hoàng bét thời tiết tạm thời đi qua, nhưng càng lớn rét lạnh còn đang ở phía sau. Dưới núi đàn thú, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng nó đang rời khỏi. Hắn dừng một chút, nhường mọi người tiêu hóa câu nói này hàm nghĩa. Chúng ta chuẩn bị xong củi lửa, dán tốt nhà, chứa đựng cỏ khô. Nhưng mà, quan trọng nhất đích thực vật, thịt, còn thiếu rất nhiều chèo chống tất cả dài dằng dặc mùa đông. Do đó, bắt đầu từ ngày mai, giọng Lâm Phong đột nhiên đề cao, mang theo chân thật đáng tin quyết tâm, đi săn đội, toàn bộ điều động. Tăng thêm đi săn tần suất. Thừa dịp những kia bốn chân còn không có hoàn toàn chạy hết trước đó, chúng ta chỉ có thể là nhiều mà săn giết, đem thịt của bọn nó trở thành chúng ta qua mùa đông sức lực. Hắn vẫn nhìn đám thợ săn trong nháy mắt trở nên nóng rực ánh mắt, tiến muốn mãi đến càng lợi. Trường mâu, phi thật lấy, cũng muốn mang lên. Mặc kệ là to to nhỏ nhỏ, chỉ cần là thịt, chúng ta đều muốn. Tiếp xuống một quãng thời gian sẽ rất vất vả. Nhưng tất cả những thứ này cũng là vì chúng ta có thể còn sống vượt qua mùa đông này, vì sang năm mùa xuân, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này, nhìn thấy mặt trời mọc. Không có quá nhiều hoa lệ từ ngữ trao chuốt, chỉ có trực tiếp nhất lợi ích liên quan cùng thực tế nhất, sinh tồn áp lực. Nhưng chính là như vậy giản dị lời nói không hoa hoè, nhưng trong nháy mắt đốt lên tất cả thợ săn lửa giận trong lòng diễm, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt trở nên sắc bén, lồng ngực vì kích động mà có hơi phập phồng. Vì bộ lạc. Thạch đầu đột nhiên giơ lên búa đá, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vì bộ lạc. Cái khác thợ săn vậy sôi nổi giơ lên vũ khí, tỏ vẻ đồng ý thanh hội tụ thành một cỗ kiên định lực lượng, tại sao cơn mưa trời trong sơn quốc quanh quẩn. Lâm Phong nhìn bọn này gào khóc chiến sĩ, thỏa mãn gật gật đầu. Nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian tạm thời kết thúc, tiếp đó chính là cùng thời gian thi chạy, cùng đàn thú tranh ăn, làm sinh tồn mà chiến lại một vòng chém giết. Mọi người luôn luôn thưởng thức sư tử lão hổ hùng vĩ cùng bá khí, nhưng nhân loại cái chủng tộc này lại làm sao không hùng vĩ bá khí đấy? Rốt cuộc, từ trong chém giết sống sót cũng không chỉ có manh thú. Chương 81, nghỉ đông đương nhiên phải có làm việc á. Chương 81, nghỉ đông đương nhiên phải có làm việc á. Đám thợ săn thân ảnh sớm đã biến mất tại sương sớm tràn ngập nơi núi rừng sâu xa, hướng phía dưới núi đi đến, đầu nhập vào mới một ngày đi săn trong. Chúng phụ nhân vậy riêng phần mình bận rộn ra, có tại thanh lý trong sân mưa tuyết lưu lại bừa bộn, có tại tu bổ bị thổi ngã hàng rào, có thì tại thú bỏ cùng nguồn nước ở giữa đi tới đi lui, chăm sóc lấy những kia ẩm ý lại chân quý tài sản. Tất cả thôn xóm chỉ có gian kia lớn nhất nhà gỗ, Lâm Phong dinh thự kiêm bộ lạc trung tâm văn hóa, có vẻ tương đối yên tĩnh. Trong phòng, lò sưởi trong tường bên trong củi lửa đôm nốt rung động, sấy khô phòng ấm áp. Lâm Phong không có ra ngoài, hắn chính đối một chồng mặt ngoài bị cào đến tương đối bằng phẳng dày đặc vỏ cây, lông mày cau lại, trong tay nắm nuốt một cái cháy rụi đỉnh mảnh cành cây, là của hắn bút than, rơi vào trầm tư. Hắn ở đây ra để ngủ. Ngoài cửa sổ những kia truy đuổi đùa giỡn non nớt thân ảnh, dưới trướng hắn tiểu học ban học viên. Trải qua một cái học kỳ tiểu nhồi vịt, côn đồng cùng cà rốt cùng sử dụng dạy học, này đám nhãi danh tiếng phổ thông nghe nói năng lực đã vượt xa trong bộ lạc người trưởng thành. Cái này cũng không kỳ lạ, mọi người mỗi ngày muốn vì sinh tồn bốn ba, đi săn, kiến tạo, xử lý da lông, chuẩn bị đồ ăn. Năng lực gạt ra học tập thời gian ít đến tương cảm, với lại tư duy hình thái đã thành, học tập ngôn ngữ cùng chữ viết đối bọn họ mà nói, không thua gì một hồi mới đi săn, gian nan lại thống khổ. Trái lại những thứ này mắc con, chính là ngôn ngữ tập được hoàng kim tuổi tác, đầu óc như bờ biển, tính dẻo cực mạnh, tăng thêm Lâm Phong đem bọn hắn đều giảng buộc lên, mỗi ngày đều có hơn nửa ngày thời gian tại học tập, tiến bộ thần tốc là tất nhiên. Thời tiết là chuyển lạnh, ngoài trời lên lớp sát thực chịu tội. Lâm Phong liếc qua ngoài cửa sổ mặc dù trong nhưng vẫn như cũ lấm liệt bầu trời, nhưng phóng nghỉ đông, không phải là chăn dê. Một mùa đông quang hiểu rõ quậy, an ngủ, trước đó học những món kia, còn không đều phải trả cho lão sư ta. Do đó, hắn ở đây nghĩ để cho này đám ngãi danh nhóm bố trí nghỉ đông làm việc. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ở thô ráp vỏ cây trên đặt bút, bút than xẹt qua sợi, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, lưu lại rõ ràng màu đen dấu vết. Đề mục không thể rất khó khăn, muốn vừa khít bọn hắn học qua nội dung, chủ yếu là ôn tập cùng củng cố. Sao chép, tổ tự, Đa câu, cơ bản cũng liền những thứ này, không nhiều, nhưng Lâm Phong sẽ từng nhóm bố trí cho bọn hắn, mỗi lần một khối vỏ cây làm việc. Lâm Phong viết cực kỳ nghiêm túc, gắng đạt tới từng chữ đều rõ ràng vi phạm, đây là hắn lưu cho các học sinh mẫu. Viết xong một tấm, hắn liền để chờ ở bên Vân, cầm đi cho đám kia đang bên ngoài vui chơi lũ tiểu gia hỏa, để bọn hắn mỗi người chiếu vào chính mình cách thức, đến nhận lấy trở về vỏ cây sao chép một phần. Nói cho bọn hắn, đây là nghỉ đông làm việc. Lâm Phong cố ý cường điệu, viết xong giao cho ta hoặc là Vân kiểm tra, nếu ai lười biếng, hoặc là viết lung ta lung tung. Hắn dừng một chút, lộ ra một cái tại Vân nhìn tới có chút đáng sợ đủ cười, liền để ra trưởng của hắn giáo hơn hắn. Với lại, còn muốn phụ trách cho thú bỏ thanh lý cất đái. Đối với đám này đã sơ bộ lý giải trừng phạt cùng binh dự tiểu người nguyên thủy mà nói, bị đánh cùng quét dọn thối hoát thú bỏ, không thể nghi ngờ là rất có lực uy hiếp. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Lâm Phong cho những thứ này học sinh tiểu học nhóm bố trí một cái khác đặc thù nhiệm vụ. Các ngươi trong nhà, không chuyện làm lúc, muốn đem các ngươi học qua chữ, dạy cho các ngươi a phụ, a mẫu. Lâm Phong đứng ở tụ tập lại tiểu học ban trước mặt, tuyên bố nói, nhà ai đại nhân học được tốt, học được nhanh, ta có ban thưởng. Cho thêm ăn ngon quả, thu thập hoang dại quả đã rất ít đi. Nhưng mà, nhà ai đại nhân nếu là không vui lòng học, lười biếng, hoặc là qua loa các ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua từng chương cái hiểu cái không khuôn mặt nhỏ, âm thanh đề cao, các ngươi liền đến nói cho ta biết, ta tới tìm bọn hắn thảo luận, ta xem ai dám không phục. Lấy hắn bây giờ tại trong bộ lạc uy tín, người nào dám công nhiên làm trái vu ý chí. Mọi người cũng không thể sẽ chỉ đơn giản vài câu giao lưu, Lâm Phong nhìn bọn nhỏ nhận mệnh lệnh mà đi, trong lòng tính toán, tương lai lộ còn dài mà, tại hạ nhất đại hoàn toàn trưởng thành trước đó, bộ lạc đánh, chủ yếu còn phải dựa vào những người trưởng thành này để kiêng. Học tập văn hóa tri thức, không mẹn mẹn là nắm giữ giao lưu công cụ, càng năng lực thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên suy tư của người năng lực. Đám này người trưởng thành, tư duy hình thức đã cơ bản định hình, trông cậy vào bọn hắn biến thành học giả không thực tế, nhưng nhiều nhận thức chữ, suy nghĩ nhiều, xử lý sự việc có thể càng linh hoạt, chấp hành phức tạp nhiệm vụ lúc cũng có thể tốt hơn lý giải ý đồ, giảm bớt sai lầm. Mà bọn nhỏ mới thật sự là hy vọng. Hắn muốn bồi dưỡng là trong bộ lạc đời thứ nhất chân chính người làm công tác văn hóa. Bọn hắn không thể chỉ hiểu được vung vây thành mâu, càng phải hiểu được vận dụng ý nghĩ, linh hoạt đầu óc, đây đơn thuần man lực, năng lực sáng tạo ra càng lớn giá trị. Tương lai, bộ lạc quản lý, ghi chép, quy hoạch, thậm chí phức tạp hơn kỹ thuật truyền thừa, đều cần những thứ này năng lực đọc sẽ biết, hiểu được tự hỏi người đến gánh chịu. Xóa nạn mù chữ ban cùng tiểu học ban tài liệu giảng dạy, một mực là cái vấn đề. Bút than viết tại vỏ cây bên trên, dễ mơ hồ, không dễ bảo tồn, với lại viết trải nghiệm rất kém cỏi, Lâm Phong đã sớm nghĩ muốn cải tiến viết công cụ. Chờ năm sau đầu xuân, liền dạy bọn hắn viết bút lông chữ. Ý nghĩ này trong lòng hắn xoay quanh đã lâu. Trên núi có một mảnh rừng trúc, động vật lông tơ càng là hơn không thiếu, bút lông sói, lộc hảo, thậm chí thỏ hoang hảo, đều có thể nếm thử. Tìm căn thích hợp ống trúc, xử lý tốt lông tơ, làm một đầu có thể dùng bút lông, lấy hắn bán điếu tử thủ công tri thức cùng bộ lạc hiện hữu điều kiện, mặc dù không làm được tinh phẩm, nhưng làm ra năng lực viết chữ ra hỏa, không khó lắm. Hắn nhớ lại chính mình lên tiểu học lúc ấy, trường học còn có thư pháp khóa, sau đó lên trung học, bút lông chữ khóa đều dần dần biến mất, chỉ ở mỹ thuật trên lớp ngẫu nhiên đề cập, trở thành nào đó truyền thống kỹ nghệ biểu tượng. Lấy trình độ của ta, dạy bọn họ cầm bút, vận dụng ngoài bút, viết điểm hoành bình dọc theo cơ bản bút họa, hẳn là không thành vấn đề. Lâm Phong đối với mình hay là có thanh tỉnh biết nhau, về phần năng lực viết thành cái dạng gì, có thể hay không ra cái nhà thư pháp, đều nhìn xem cá nhân ngộ tính cùng luyện tập. Trải qua một cái học kỳ học tập, lũ tiểu gia hỏa biết nhau chữ không hề ít, đã có thể tiến hành đơn giản tổ từ đặt câu. Lúc này dẫn vào bút lông viết, phù hợp, một phương diện có thể củng cố biết chữ, mặt khác, viết thân mình cũng là một loại rất tốt chuyên chú lực huấn luyện cùng thẩm mỹ vỡ lòng. Cổ nhân từ tại quy giáp thú cốt bên trên khắc chữ, đến dùng bút lông tại thẻ che lụa là bên trên viết, đã trải qua mấy ngàn năm tìm tòi. Lâm Phong cảm khái, mà ta có thể trực tiếp mang theo bọn hắn vượt qua quá trình này. Khắc chữ quá chậm, hiệu suất thấp, với lại chỉ thích hợp thẳng tắp đầu, khó mà biểu hiện chữ Hán phong phú bút họa biến hóa, cho nên giáp cốt văn loại đó lấy thẳng bút, phương gấp làm chủ chữ viết theo thời thế mà sinh. Mà bút than viết, mặc dù thuận tiện, nhưng chữ viết dễ cọ hoa, không dễ trưởng kỳ bảo tồn, với lại khó mà viết ra đầu bút lông cùng vật bị. Bút lông cùng mặc là càng có ưu thế phương án giải quyết. Chế mặc mùa đông ngược lại là có thể thử một chút. Lâm Phong nghĩ tới một cái khác mấu chốt vật liệu. Tùng thụ nơi này không thiếu, thiêu đốt cảnh tùng sinh ra khói đài, hỗn hợp động vật dao, có thể dùng da thú chế biến, cùng chút ít thanh thủy, lặp đi lặp lại đánh, hẳn là có thể chế thành nguyên thủy nhất tùng yên mặc. Quá trình có thể tương đối dườm già, cần lặp đi lặp lại thí nghiệm, nhưng mùa đông mọi người ngoài trời hoạt động giảm bớt, vừa vặn có thời gian đến dạy vào những thứ này. Ngoài phòng, bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ thanh dường như ít đi một chút, mơ hồ năng lực nghe được Vân tại dùng nàng kia mang theo ngây thơ cũng đã rất có trật tự âm thanh, truyền đạt nghỉ đông làm việc chỉ lệnh cùng với yêu cầu, lập tức dẫn tới một hồi trầm thấp, xen lẫn kêu rên cùng tò mò bạo động. Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng ý cười, đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt lướt qua bận rộn thôn xóm, nhìn về phía xa xa đã khô héo thảo nguyên, xa xa nhìn thấy đám thợ săn chạy tới thảo nguyên xa xa trên nhảy dưới tránh thân ảnh. Hắn cầm lấy một cái khắc viên sạch sẽ vỏ cây, lại lần nữa siết chặt bút than. Tốt, tiếp đó, cái kia cho trưởng thành ban thiết kế điểm ôn tập tài liệu. Chương 82, thuần dưỡng chương 82, thuần dưỡng Lâm Phong ngồi xổm ở trong phòng một góc, thô ráp hai tay mơn trớn bày trên mặt đất thuộc ra, trong góc chất đống lấy bộ lạc còn thừa không có mấy tài nguyên, mấy chói dây gai bị cẩn thận cất đặt ở khô hanh chỗ, bên cạnh là đã xử lý nhưng chưa ra công động vật da lông. Hắn cầm lấy một khối thuộc da tốt da hiệu, dùng ngón tay đo đạc lấy độ dày cùng tính bền dẻo, thỏa mãn gật gật đầu. Chế tác yên ngựa vật liệu, nhìn tới chỉ có thể dùng những thứ này thuộc da. Dây gai tồn lượng thiếu, nhất định phải tiết kiệm tiếp theo dùng cho càng địa phương trọng yếu. Những thứ này thuộc da mặc dù chế tác lên càng phí công phu, nhưng mềm mại mà cứng cỏi, rất thích hợp dùng để chế tác trong đầu hắn ý nghĩ thuần phục ngựa công cụ. Lâm Phong lấy ra một cái đao đá, bắt đầu dọc theo vẽ xong đường cong cắt chém thuộc da. Mũi bó, hắn tự lẩm bẩm, trong tay càng không ngừng đem cắt chém tốt da đầu xuyên vào nước ấm trong chậu, khiến cho trở nên mềm mại dịch tố. Mũi bó, cái này nhìn như đơn giản lại cực kỳ trọng yếu công cụ, cùng những kia cần kim loại chế thành mã thép ngậm khác nhau, mũi bó hoàn toàn có thể dùng thuộc da chế tác. Nó nguyên lý đơn giản mà tinh diệu, sử dụng con ngựa cái mũi thần kinh dày đặc, mẫn cảm đặc điểm, thông qua thực hiện rất nhỏ áp lực có thể dẫn đạo chúng nó di động. Làm dây cương hướng bên phải kéo lúc, mũi bó sẽ chèn ép mã phải mũi bên cạnh, nó liền sẽ tự nhiên bên trái quay, hướng bên phải kéo thì tương phản, kéo về phía sau lúc, mũi bó sẽ nắm chặt, sứ con ngựa cảm thấy khó chịu mà dừng lại nhịp chân. Lâm Phong tỉ mỉ đem ra đầu bệnh thành hình lưới kết cấu, ở giữa chừa lại thích hợp khe hở, đã không ảnh hưởng con ngựa hô hấp, cũng có thể tại lúc cần phải thực hiện vừa đúng áp lực. Đối với chưa hoàn toàn tuần hóa động vật mà nói, bất kỳ cái gì vô cùng thô bạo khống chế đều sẽ dẫn phát khủng hoảng cùng kháng cự. Mùi bó ưu thế đang nơi này, nó là một loại ôn hòa dẫn đạo, mà không phải cưỡng chế khống chế. Dù sao cũng là vị thành niên tiểu mã, không thể quá gấp. Hắn tự đủ, trong tay công việc lại không chậm chút nào. Trưởng thành dã mã bình thường có thể dài đến 1m2 đến 1m4 độ cao, mà trong bộ lạc này hai tớt, vai cao chỉ có chừng 1m, còn ở vào trưởng thành hoàng kim kỳ. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại chính là bắt đầu huấn luyện thời cơ tốt nhất, chúng nó đã có thể tiếp nhận cường độ thấp huấn luyện, đồng thời lại đầy đủ trẻ tuổi, tính dẻo cực mạnh. 3 ngày sau, trước đây Thang Thái Dương đem kim sắc quang mang về hướng bộ lạc, Lâm Phong cầm chế tác hoàn thành hai bộ mũi bó đi về phía thu cột. Hai thất ngựa nhỏ, một thất màu đỏ táo, một thất màu nâu xám, nhìn thấy Lâm Phong tới gần, cảnh giác bên hai, nhưng không có trốn tránh. Hôm nay mang bọn ngươi ra ngoài đi một chút. Lâm Phong nhẹ nói, chậm rãi vươn tay, nhường mã câu quen thuộc mùi của hắn. Màu đỏ táo tiểu mã do dự một chút, tiến lên hít hà tay hắn, sau đó cho phép hắn vuốt ve cổ của mình. Lâm Phong thừa cơ đem mũi bó nhẹ nhàng bọc tại trên mũi của nó, động tác nhu hòa mà nhanh chóng. Tiểu mã cả kinh lui lại hai bước, lắc đầu. Nhưng rất nhanh phát hiện cái này ra chế thứ gì đó cũng không có đem lại đau đớn, chỉ là trên mũi nhiều hơn một loại xa lạ xúc cảm. Màu nâu xám tiểu mã thì càng thêm kháng cự, nó né tránh không cho Lâm Phong tới gần, mãi đến khi Lâm Phong xuất ra một khối mỏ muối hấp dẫn nó chú ý mới miễn cưỡng đi vào khuôn khổ. Đội lên mũi bó về sau, nó càng không ngừng dùng móng trước đảo mà biểu đạt bất mãn của mình. Lâm Phong kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi hai thất tiểu mã dần dần thích ứng mũi bó tồn tại, lúc này mới cầm lấy kết nối tại mũi bó bên trên dây ra, nhẹ nhàng dẫn đạo chúng nó đi ra ngoài. Lúc đầu tiểu mã nhóm không chịu phối hợp, màu đỏ táo tiểu mã thậm chí cố gắng lui lại tránh thoát, nhưng Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, hắn ổn định thân hình, nhẹ nhàng kéo động dây cương, thực hiện rất nhỏ áp lực. Tiểu mã phát hiện phản kháng sẽ chỉ làm cái mũi không thoải mái, mà thuận theo thì không hề khó chịu, rất nhanh liền từ bỏ chống cự. Đây là một cái sáng sủa mùa đông, ánh nắng mặc dù yếu kém, lại đầy đủ xua tan ban đêm hàn ý. Trong bộ lạc những người khác nhìn thấy Lâm Phong nắm hai thất tiểu mã đi ra thu cột, đều quăng tới ánh mắt tò mò. Mấy đứa bé nghĩ xích lại gần quan sát, bị Lâm Phong dùng ánh mắt ngăn lại, huấn luyện sơ kỳ cũng không thể nhường này hai thất tiểu mã chấn kinh. Hắn nắm hai thất tiểu mã tại bộ lạc đất trống chung quanh trên chậm rãi hành động, để bọn chúng quen thuộc bị dẫn dắt cảm giác, đồng thời cũng làm cho chúng nó kiến thức càng nhiều thế giới bên ngoài. Tiểu mã nhóm mới đầu lo lắng, lỗ tai càng không ngừng chuyển động, con mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nhưng theo hành động tiếp tục, chúng nó dần dần trầm tĩnh lại, thậm chí bắt đầu đối với hoàn cảnh chung quanh sinh ra hứng thú, thỉnh thoảng sẽ cố gắng túi đầu gặm ăn ven đường thảo. Đương nhiên, Lâm Phong không có quên thú cột bên trong con trâu kia độc. So với hoạt bát hiếu động tiểu mã, đầu này màu lông sâu tông con ngẽ tính cách có vẻ có chút cáu kỉnh, giá tính chưa tiêu, hình thể đã không nhỏ. Lực lượng vậy không dùng kinh thường. Đối với Niu, Lâm Phong chuẩn bị một loại khác khống chế công cụ, đầu lạc. Đầu lạc cùng mũi bó nguyên lý khác nhau, nó là bọc tại đầu châu bộ cái giảm trạng công cụ, chủ yếu thông qua chèn ép Niu đầu đặc biệt bộ vị đến thực hiện khống chế. So sánh mã, Niu đầu càng cứng rắn hơn, thần kinh phân bố cũng khác biệt, đầu lạc là càng thêm thích hợp lựa chọn. Lâm Phong đồng dạng dùng thuộc da làm ra đầu lạc, tại bộ vị mấu chốt làm thêm dày xử lý, tránh mài mòn Niu làn da. Vài ngày sau, làm hai thất tiểu mã đã cơ bản thích ứng mũi bó, hắn bắt đầu đối với con ngẽ tiến hành huấn luyện, cho nó mặc lên đầu lạc coi như phiền phức nhiều. Tính bướng bỉnh cực kỳ, gọi lên mấy người giúp ấn lấy mới mặc lên. Nhưng con ngẽ liên tiếp mang đầu lạc 2 ngày, mãi đến khi hoàn toàn thích ứng, mới đem nó dẫn ra đi. Nắm nó tại trong bộ lạc hành tẩu lúc, nó biểu hiện được tương đối phối hợp, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị lòng hiếu kỳ của mình kéo lại phương hướng, mong muốn đi gặm ăn ven đường cỏ khô. Lâm Phong sẽ cố ý lựa chọn tương đối ồn ào con đường, vòng qua thôn xóm, để bọn chúng quen thuộc nhân loại hoạt động tiếng vang, có khi thì sẽ dẫn chúng nó đi qua loại hình khác nhau mặt đất, huấn luyện chúng nó tại khác biệt địa hình ngược lên đi dũng khí. Trong bộ lạc người từ ban đầu ngạc nhiên đến dần dần quen thuộc. Phía sau Lâm Phong vậy sắp xếp người tới thay thế hắn đến tiếp tục cho châu ngựa làm thích hướng tính huấn luyện. Sau 2 tuần một cái buổi chiều, Lâm Phong thử một hạng mới huấn luyện. Hắn ở đây hai thất tiểu mã cùng con ngẽ trên lưng nhẹ nhàng thả ở mấy chói nhẹ nhàng linh hoạt cỏ khô. Tiểu mã nhóm đối với cái này biểu hiện ra rõ ràng bất an, càng không ngừng vùng vẫy thân thể, cố gắng thoát khỏi trên lưng dị vật, con ngẽ lại chỉ là quay đầu nhìn một chút, liền tiếp theo nhai trong miệng cỏ khô. "Thả lỏng, thả lỏng." Lâm Phong vuốt ve tiểu mã cái cổ, giúp đỡ chúng nó bình tĩnh trở lại. Những thứ này xúc vật còn chưa hoàn toàn lớn lên, gánh chịu năng lực có hạn, hiện tại phụ trọng huấn luyện. Mục đích không phải để bọn chúng làm việc, mà là để bọn chúng trước giờ thích ứng tương lai lưng đeo hàng hóa cảm giác. Chờ chúng nó sau khi thành niên, đem có thể trợ giúp bộ lạc vận chuyển củi lửa, nguồn nước cùng các loại vật tư, đại đại giảm bớt nhân lực gánh vác. mà cái khác động vật đều là súc vật ăn thịt đến chăn nuôi, thú bỏ trong sớm đã mất đi bay lượn năng lực, gà rừng bị hoang nhóm, chúng nó trên cánh lông dài sớm đã bị cắt đi, chỉ để biến thành gà đi bộ cùng đi mà vịt. Tại quá khứ 2 tháng, ngược lại là vậy thu hoạch mấy quả trứng gà, trứng vịt. Nhưng mà theo mùa đông xâm nhập, thức ăn của bọn họ cũng ứng trở thành vấn đề. Gà rừng hoàn hảo ứng phó, chúng nó có thể mổ cỏ khô trong lưu lại hạt cỏ, còn có lá non, rễ cây các loại. Nhưng vịt hoang khác nhau, ông trời của bọn nó nhưng thói quen về ăn là cây rồng, loa loại cùng cỡ nhỏ thủy sinh động vật. Tại bắt đầu mùa đông trước còn tốt, Lâm Phong sẽ cho người thu thập chút ít cây rồng, loa loại cho ăn, mà ở dòng sông bộ phận đóng băng ngày đông giá rét, những thức ăn này trở nên cực kỳ khó được. Lâm Phong đứng ở thú bò trước, quan sát đến bên trong giống chim. Gà rừng nhóm hoạt bát mà đang cỏ khô đống trong tìm kiếm thực vật, mà vịt hoang thì có vẻ mệt mỏi suy sụp, chỉ là ngẫu nhiên mổ mấy lần máng ăn trong chúng nó cũng không thích hạt cỏ. Tiếp tục như vậy không được. Ngày mai được tổ chức mấy người đi dòng nước phá băng thu hoạch chút ít cây rồng, không cần đi vào trong nước, tại bên bờ thu thập là được, nhìn nhìn lại có thể hay không sở đến chút ít loa loại. Dù sao cũng so chết những thứ này bị hoang tốt, chúng nó vốn nên di chuyển đến phương Nam qua mùa đông, bị người khác nhanh chân đến trước lưu tại nơi này, qua mùa đông sát thực phiền phức, nông nghiệp còn chưa phát triển đứng lên đấy. Thực sự không được, cũng chỉ có thể ăn hết một phần. Và nhường tất cả vị hoang đều dinh dưỡng không đầy đủ, không bằng bảo lưu lại cường tráng nhất những kia chờ đợi mùa xuân tiến đến sau lại được sinh sôi. Dã chư chăn nuôi tương đối đơn giản rất nhiều, những thứ này ăn tạm động vật dường như cái gì đều ăn, cỏ khô, rễ cây, non lá cây, thậm chí là xử lý con mồi lúc còn lại phế liệu. Súc vật cùng nhân loại một dạng, cần muối duy trì khỏe mạnh, nhưng chúng nó không cần nhân loại như thế chiết xuất sau muối, thô ráp mỏ muối có thể thỏa mãn nhu cầu, còn có thể bổ sung cần thiết khoáng vật chất. Cho nên trước đó Lâm Phong phái Thạch Đầu dẫn người về Tân Thủ thôn bổ sung muối lúc dặn dò qua mang lên một giỏ mỏ muối quay về. Muối bó cùng đầu lạc sử dụng hiệu quả, mỗi đầu súc vật phản ứng, thức ăn tiêu hao tình huống, tồn tại vấn đề cũng có thể phương án giải quyết. Những chi tiết này đều bị hắn dùng đơn sơ chữ viết cùng ký hiệu ghi chép lại. Dài răng rặc trong đêm, Lâm Phong trong giấc ngộng. Trong ngộng, thành thục cường tráng con ngựa gánh vác lấy nặng nề vật tư tại bộ lạc ở giữa xuyên toa, như chỉ lôi kéo giản dị cày cụ khai khẩn thổ địa, thành đàn gà vịt tại đồng ruộng kiếm ăn, béo tốt dã chư tại nuôi nốt mà phồn diễn sinh sống. Một cái không còn hoàn toàn ỷ lại đi săn cùng thu thập tương lai, đang những thứ này bị thuần phục trên thân động vật, chậm rãi triển khai. Chương 83, tuyết đầu mùa chương 83, tuyết đầu mùa giáng lâm trước cuối cùng mấy cái sáng sủa thời gian, bộ lạc bên trong sinh hoạt vẫn làm từng bước tiến hành. Lâm Phong mỗi ngày sáng sớm đều sẽ mang theo hai thớt ngựa nhỏ cùng con ngẽ tại bộ lạc chung quanh hoạt động, dần dần kéo dài hành tẩu con đường cùng khoảng cách. Ngựa nhỏ nhóm đã thành thói quen mũi bó tồn tại, thậm chí làm Lâm Phong xuất ra dây ra lúc, chúng nó sẽ chủ động đi lên phía trước, dường như đã đem loại ngày này thường hành tẩu coi là một loại niềm vui thú. Chúng nó ngày càng nghe lời. Thạch Đầu ở một bên nhìn, nhịn không được thở dài nói. Lâm Phong nhẹ khẽ vuốt tảo hồng mã cái cổ, đáp lại nói, không phải nghe lời, là quen thuộc. Chúng nó bắt đầu đã hiểu, đi theo chúng ta đi không có nguy hiểm, thậm chí còn có chỗ tốt. Hắn chỉ là mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện, đều sẽ cho chúng nó một ít quá mức cỏ khô ban thưởng. Ngay tại dạng này thường ngày trong, thời tiết lặng yên phát sinh biến hóa. Sáng sớm hôm đó, Lâm Phong đẩy ra cửa phòng, một cô bất thường ấm áp đập vào mặt. Bầu trời bày biện ra màu xám trắng, tầng mây buông xuống, trong không khí tràn ngập một loại khiến người ta bất an yên tĩnh, ngay cả ngày bình thường liễu diễu chim tức đều mai danh ẩn tích. Muốn tuyết rơi. Lâm Phong nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Tuyết trời không tốt ra ngoài hoạt động, Lâm Phong vậy buông lòng đại tiểu tiện lệnh cấm, cho phép mọi người tại tuyết trời có thể tại nhà gỗ phía sau giải quyết. Mà đại tiện, không cần phải nói đám người này cũng sẽ đến trong làng nhà vệ sinh bên trên, không phải bọn hắn đến cỡ nào khắc sâu vệ sinh quan niệm, chỉ là bởi vì lạnh thôi, thôn nhà vệ sinh công cộng năng lực che gió che mưa, đây cởi chuồng tại trong đống tuyết thổi gió lạnh tốt hơn nhiều. Mảnh thứ nhất đông tuyết tại buổi chiều lặng yên bay xuống, nhẹ nhàng trên không trung đánh lấy xoáy, cuối cùng nghỉ lại tại Lâm Phong thân xuất thủ trưởng bên trên, trong nháy mắt hóa thành một giọt nhỏ bé thủy châu. Tiếp theo là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Không lâu, mạn thiên phi vũ đông tuyết như là đập vỡ vụn đám mây, dầm dạp mà tự bầu trời chút xuống. Tuyết đầu mùa liên tiếp hạ 2 ngày, đông tuyết im lặng bao trùm nóc nhà, con đường cùng núi xa, đem toàn bộ thế giới nhuộm thành tinh thuần màu trắng. Trong bộ lạc bọn nhỏ hưng phấn mà mong muốn chạy ra ngoài chơi tuyết, lại bị đại nhân nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, tại dạng này một thời đại, một hồi cảm mạo có thể đều mang ý nghĩa tử vong. Lâm Phong đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát đến tuyết thế. Tuyết động cũng không sâu, chỉ có thể không có qua mắt cá chân, không ảnh hưởng bình thường hoạt động. Đây là dấu hiệu tốt, tâm hắn nghĩ, dạng này tuyết sẽ không tạo thành tuyết lớn ngập núi, đi săn đội còn có thể bình thường ra ngoài. Tuyết ngừng cái đó sáng sớm, thái dương từ tầng mây sau thò đầu ra tới, đem kim sắc quang mang vẩy vào trắng toát trên mặt tuyết, phản xạ ra hào quang chói sáng. Bộ lạc lại lần nữa sinh động, mọi người làm từng bước bắt đầu một ngày làm việc. Các nữ nhân thanh lý nóc nhà cùng trên đường tuyết động, thu thập sạch sẽ khối tuyết hòa tan là nguồn nước, các nam nhân kiểm tra công cụ, chuẩn bị ra ngoài đi săn, bọn nhỏ thì được cho phép tại đại nhân giám sát dưới, tại chỉ định khu vực chơi tuyết. Lâm Phong cùng Thạch Đầu nắm hai thớt ngựa nhỏ cùng con ngẽ đi ra thú cột, bước lên bị tuyết động bao trùm con đường. Để bọn chúng thích ứng khác nhau địa hình, đối với tương lai có chỗ tốt. Lâm Phong đối với Thạch Đầu giải thích nói, đồng thời chú ý quan sát đến súc vật nhóm nhịp chân cùng phản ứng. Bọn hắn dọc theo bộ lạc bên ngoài hành tẩu, dây ra tại Lâm Phong trong tay rìu giữ vừa phải lỏng. Lúc hành tẩu, Lâm Phong cùng Thạch Đầu câu được câu không mà tán gẫu. Đi săn đội gần đây thế nào? Lâm Phong tra hỏi, ánh mắt vẫn dừng lại tại súc vật trên người. Thạch Đầu đá văng ra chân trước một khối nhỏ tuyết động, hồi đáp, đám thợ săn đều vô cùng phục tùng mệnh lệnh, đi săn lúc không ai lười biếng, mọi người đều biết, nhiều chứa đựng chút ít đồ ăn, mùa đông mới có thể trôi qua an ổn. Lâm Phong gật đầu, đi săn tính tích cực cao là chuyện tốt, nhưng phải nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Tuyết Tiên lộ trưởng, tầm mắt cũng không tốt, dễ xảy ra chuyện. Đã hiểu. Thạch Đầu ứng nói, tất cả mọi người rất cẩn thận, chiều ứng lẫn nhau. Lâm Phong thỏa mãn vỗ vỗ Thạch Đầu bả vai, cái này người trẻ tuổi thợ săn lãnh tụ trưởng thành rất nhanh, từ ban đầu chỉ hiểu được dũng mãnh trùng sát mao đầu tiểu tử, biến thành hiểu được tự hỏi, chịu trách nhiệm đầu lĩnh. Bộ lạc cần nhân tài như vậy, càng nhiều càng tốt. Ngày mai ngươi tiếp tục dẫn đội lên núi đi săn, Lâm Phong nói, trong ngày mùa đông động vật đều lẫn mất rất sâu, cũng không quá tốt tìm. Thạch Đầu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chúng ta dự định hướng tây vừa đi, bên ấy có phiến cánh rừng chúng ta còn chưa cẩn thận tìm kiếm qua. Lâm Phong tự hỏi một lát, lắc đầu, phía tây quá xa, trước khi trời tối không về kịp. Hiện nay đám thợ săn ở trên núi phạm vi săn thú còn chưa đủ đại, nhưng an toàn đệ nhất, các ngươi hoạt động bán kính nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài đến bên cạnh ngọn núi kia, lại xa đều nguy hiểm. Thạch Đầu có chút thất vọng, nhưng không có tranh luận, hắn hiểu rõ Lâm Phong nói rất đúng sự thực, tại hắc dạ trong rừng rậm lạc đường tương đương với tuyên án tử hình. Lâm Phong nhìn về phía xa xa liên miên dãy núi, chỗ nào do mấy ngọn núi tạo thành, giống tự thú lưng, tại tuyết trắng bao trùm hạ càng rõ rệt hùng vĩ mà thần bí. Dãy núi này rất lớn, chúng ta thăm dò địa phương còn rất ít. Giọng Lâm Phong trong mang theo một tia tiếc nuối, tất cả ở quý, trong bộ lạc tất cả mọi người loay hoay không dừng được, các loại xây dựng cơ bản, thủ công, đi săn, mong muốn xâm nhập thăm dò vậy không có thời gian. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhìn tới chỉ có thể chờ đợi năm sau, đợi đến mùa xuân, chúng ta chuẩn bị được càng đầy đủ chút ít, có thể tổ chức một chi chuyên môn đội thám hiểm, xâm nhập dãy núi, thăm dò địa hình nơi này cùng tài nguyên. Thạch Đầu nhãn tỉnh sáng lên, đến lúc đó để cho ta dẫn đội đi. Lâm Phong cười cười, đến lúc đó lại nói, hiện tại chúng ta trước tiên cần phải bảo đảm năng lực bình an vượt qua mùa đông này. Bọn hắn tiếp tục hành động, đất tuyết tại dưới chân phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hai thất ngựa nhỏ đã thích ứng đất tuyết hành động, nhịp chân trở nên nhẹ nhàng, con ngẽ vẫn như cũ không nhanh không chậm, ngẫu nhiên túi đầu dùng cái mũi đẩy ra tuyết động, tìm kiếm phía dưới cỏ khô. Về đến thú bò, Lâm Phong cẩn thận kiểm tra cái khác xúc vật tình huống. Gà rừng cùng bị hoang tại bao trùm lấy cỏ khô ổ trong chen làm một đoàn, đối với rét lạnh ngoại giới không hề hứng thú. Dã chư tại trong vòng nằm ngáy o o, chỉ có làm Lâm Phong tăng thêm đồ ăn lúc mới lười biếng đứng dậy ăn. Các ngươi ngược lại là ăn nhàn, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Sắp xếp cẩn thận xúc vật, Lâm Phong cùng Thạch Đầu đi về phía trong bộ lạc quảng trường, đám thợ săn đã tập kết hoàn tất, đang kiểm tra riêng phần mình vũ khí cùng trang bị, nhìn thấy Lâm Phong đi tới, bọn hắn sôi nổi dừng lại động tác trong tay, quan tới tôn kính ánh mắt. Lâm quét mắt một vòng đi săn đội, hắng giọng một tiếng, "Tuyết hậu đi săn, muốn đặc biệt cẩn thận, chú ý dấu chân, không chỉ có là con mồi, còn có ngươi chính mình, tại trong đống tuyết lạc đường đây tại bình thường lại càng dễ." Đám thợ săn nghiêm túc gật đầu. "Không muốn hăng hố, không nên mạo hiểm, trước khi trời tối nhất định phải quay về." Lâm Phong tiếp tục nói, "An toàn đệ nhất, con mồi thứ hai." Thạch Đầu sau đó phất tay ra hiệu xuất phát, đám thợ săn xếp thành một hàng, đạp trên tuyết động hướng núi rừng xuất phát, Lâm Phong đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, mãi đến khi người cuối cùng thân ảnh biến mất tại rừng cây bên dưới. Ngày này còn sót lại thời gian bên trong, Lâm Phong tại bộ lạc bên trong tuần sát, kiểm tra các hạng công tác tiến triển. Các nữ nhân đang xử lý trước mấy ngày săn về gia thú, đưa chúng nó kéo dài, phá tịnh, hong khô, có thì bệnh lấy vòng rổ cùng dây thừng. Mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, cái này khiến Lâm Phong cảm thấy vui mừng, từ hắn đến cái này bộ lạc đến nay, mọi người cách sống cùng phương thức tư duy đều đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Lúc chạm vào tối, đi săn đội thắng lợi trở về. Thạch Đầu hưng phấn mà hướng Lâm Phong báo cáo, bọn hắn tại phía tây trong rừng phát hiện đại lượng động vật dấu chân, chứng minh nơi đó thật là cái đi săn nơi tốt. Chúng ta nghe đi theo mệnh lệnh của ngươi, không có xâm nhập quá xa, Thạch Đầu nói, ngay tại khu vực biên giới bố trí mai phục, quả nhiên trở đến bọn này lộc. Lâm Phong khen ngợi gật đầu, rất tốt, hiểu được khắc chế đây hiểu được tiến công quan trọng hơn. Chuẩn bị bắt đầu giai đoạn tiếp theo, chương 84, quả hạch chương 84, quả hạch liên tiếp hơn nửa tháng, Lao Thiên gia đều không đã cho mấy cái sắc mặt tốt, tuyết rơi từ một hồi tiếp một hồi, không dứt, đem tất cả sơn cốc che được cực kỳ chặt chẽ, như là cho mặt đất đắp lên một tầng lại dày lại nặng bạch chăn đông. Trong bộ là người, phần lớn thời gian chỉ có thể nuốt ở riêng phần mình dán đầy bùn, gió thổi không lọt trong nhà gỗ, nghe lấy bên ngoài bắc phong kêu khóc, trông coi trong phòng điểm này không tính thịnh vượng lò lửa, vạch lên đầu ngón tay tính toán mùa đông qua đi thời gian. Ngẫu nhiên có như vậy một hai ngày, tuyết thế hơi dừng, đám thợ săn liền sẽ không kịp chờ đợi chui ra phòng, dẫm lên năng lực không có qua bắp chân tuyết động, chậm rãi từng bước mà tiến vào phụ cận núi rừng, cố gắng thử vận khí một chút. Có thể kết quả luôn luôn không như ý muốn, trời đông giá rét, ngay cả dã thú đều học tình, hoặc là trốn ở thật sâu trong huyệt động miêu đông, hoặc là chạy đến sơn chỗ sâu, đi săn thu hoạch so với ôn hòa phì nhiêu âm quý, quả thực là cách biệt một trời, mang về điểm này ăn thịt, miễn cưỡng đủ mọi người nhét cái răng, bù vào không được ngày càng chống rông công cộng thịt khô dự trữ. Vì ứng đối này rét căm, đám thợ săn yêu thích cùng tiễn cũng làm điều chỉnh. Nguyên bản dùng dã như gân lớn thuộc ra, co giãn rất tốt dây cung, tại cực thấp nhiệt độ hạ sẽ trở nên cứng ngắc yếu ớt, kéo căng cung lúc luôn có đứt đoạn mạo hiểm. Hắn dứt khoát để mọi người đổi lại dùng dây gai chặt chẽ trà sát chế mới dây cung, dây gai dây cung mặc dù lực đạo cùng đàn hồi tốc độ đây gân thú kém hơn một chút, tầm bắn cùng lực xuyên thấu hơi có hạ xuống, nhưng ở rét lạnh tính ổn định lại tốt hơn quá nhiều, chí ít không cần lo lắng kéo cung lúc đột nhiên tách một tiếng gây mất. Với lại này dây gai dây cung ưu điểm lớn nhất là nhịn chứa đựng, mùa đông ra ngoài đi săn cơ hội giảm mạnh, mài mòn tự nhiên vậy nhỏ, tỉ mỉ chế tác một cái, đầy đủ dùng thật lâu. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Phong đẩy ra cửa gỗ, một cỗ thanh lanh nhưng không còn thấu xương không khí tràn vào phế phủ. Hắn dương mắt nhìn lên, mấy ngày liền bao phủ bầu trời màu xám trắng tầng mây cuối cùng tan hết, lộ ra một mảnh trong suốt như tẩy xanh thảm. Đã lâu ánh nắng vẩy vào tuyết trắng mênh mang bên trên, phản xạ ra hào quang chói sáng, đâm vào người hơi híp mắt lại, nhìn xem địa bộ này, mấy ngày gần đây nhất hẳn là sẽ không lại tuyết rơi. Là ra ngoài đi săn bổ sung tồn kho cơ hội tốt. Lâm Phong mừng rỡ, trong lòng ngay lập tức tính toán ra. Không cần hắn phân phó, tỉnh lại các tộc nhân đã tự động hành động. Các nam nhân xuất ra dùng cả khối tấm ván gỗ trẻ thành đơn sơ xẻng gỗ, bắt đầu thanh lý thôn xóm đại lộ cùng mỗi nhà cửa tuyết động, hì hục xúc tuyết thanh cùng thở ra bạch khí, có vẻ đặc biệt có sinh khí. Chúng phụ nhân thì gặp phải lấy vấn đề nước, trong thôn trước kia bảo bối giếng nước đã kết băng. Trực tiếp hòa tan tuyết động lấy nước ngược lại là thuận tiện, nhưng nước tuyết luôn mang theo một cỗ thổ mùi tanh cùng nói không rõ cho bùi tạp chất, uống thực sự không tốt. Thế là, mấy cái phụ nhân hẹn nhau, trên lưng to lớn ra thú túi nước, chuẩn bị đi cách đó không xa bờ suối chảy, nện lấy sạch sẽ đá lạnh cong về nấu nước. Dòng nước mặt ngoài đóng băng, nhưng tầng băng ở dưới nước chảy tương đối sạch sẽ. Thấy cảnh này, Lâm Phong giật mình, hắn vây tay kêu lên đang thanh lý tuyết động thạch đầu, chỉ thú bỏ phương hướng, đi, đem chúng ta kia hai thất tiểu mã cùng con trâu kia con bê dẫn ra đến, để bọn chúng vậy hoạt động một chút, thuận tiện giúp nắm tay. Rất nhanh, thạch đầu cùng một cái khác thợ săn nắm ba đầu xúc vật đi ra. Kinh qua một đoạn thời gian thích ứng cùng cơ sở huấn luyện, hai thất ngựa nhỏ cùng con trâu kia độc đối với bị dẫn dắt cùng lưng meo nhẹ vật đã không còn quá đáng kháng cự. Lâm Phong phân phó lấy phụ nhân, đem nện xuống tới đại đồng đá lạnh cất vào dự bị túi da thu trong, sau đó cẩn thận khoác lên tiểu mã cùng con ngẽ trên lưng, dùng dây da cố định lại. Mỗi đầu xúc vật chia sẻ 20-30 cân trọng lượng, đối bọn chúng đang trưởng thành khung xương mà nói, gánh vác không tính quá nặng. Đây chính là tương lai quan trọng xúc vật kéo, hiện tại liền bắt đầu để bọn chúng quen thuộc phụ trọng, tham dự lao động, đối với sau này thuần hóa rất có ích lợi. Trong thôn làng một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, xúc tuyết, vật băng, kiểm tra công cụ, tiếng người, xúc vật tiếng kêu hỗn tạp cùng nhau, tràn đầy nguyên thủy sức sống. Lâm Phong nhìn đây hết thảy, chính mình cũng bị lây nhiễm phải có chút ít ngứa tay, trong phòng mèo quá lâu, hắn cũng nghĩ ra đi hoạt động một chút gân cốt, tiện thể tìm một chút việc vui. Hắn kêu lên trưởng thối, tiểu tử này ánh mắt tốt, đi đứng lưu loát, tiện thuật tại trong bộ lạc cũng là xếp hàng đầu, sau đó lại gọi tới đang giúp lấy phụ nhân gom cỏ khô vân. Đi, nha đầu, đừng bận rộn, cùng ta vào rừng tử đi dạo. Lâm Phong đối với Vân nói. Vân nghe xong, mắt to ngay lập tức phát sáng lên, vứt xuống công việc trong tay mà tính, giống con mai con loại nhảy nhót đến Lâm Phong bên cạnh, khắp khuôn mặt là chờ mong, năng lực đi theo Vu ra ngoài, dù sao cũng so đợi ở trong thôn có hứng. Vu, chúng ta đi săn sao? Trường Thối kiểm tra chính mình cung tiễn, hương phấn mà hỏi. Trên lưng hắn tấm kia đổi lại dây gai dây cung cung gỗ, đã bị vớt ve được bóng loáng tỏa sáng. Lâm Phong cười cười, lắc đầu, hôm nay không đánh con mồi lớn, chúng ta đi tìm điểm ăn vặt. Hắn mang theo hai người, đạp trên tuyết động, đi vào thôn xóm bên cạnh yên tĩnh cánh rừng. Lâm Phong mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp hướng phía kia phiến quen thuộc rừng cây tùng đi đến. Mục tiêu của hắn là những kia tại ấm quý trong nhảy nhót tương mừng, giờ phút này lại không biết trốn ở nơi nào tiểu tinh linh, tùng thử. Vì vượt qua dài dằng dặc mùa đông, rất nhiều động vật cũng có chữ ăn thói quen, như tùng thử tiểu này tiểu cơ linh quỷ sẽ ở mùa thu không chối từ bất vả mà thu thập đại lượng quả hạch, hạt đông, núp trong hốc cây, khe đá hoặc là chính mình đào móc dưới đất trong kho hàng. Những thứ này chữa lương, đối với đồ ăn chủng loại tương đối lớn nhất, thiếu hụt thực vật tính dầu chân cùng nguyên tố vi lượng nguyên thủy bộ lạc mà nói, thế nhưng khó được bổ sung, vừa có thể làm đồ ăn vật đỡ thèm, cũng có thể cải thiện dinh dưỡng kết cấu. Đều cẩn thận tìm xem, hốc cây, lớn vết nước, thạch đầu phía dưới. Phàm là năng lực giấu đồ vật địa phương đều đừng buông tha. Lâm Phong phân phó nói. Ba người dừng thông phân tán ra đến, cẩn thận tìm kiếm, tuyết động bao trùm rất nhiều dấu vết, tăng lên tìm kiếm độ khó. Trường Thối chủ yếu phụ trách cảnh giới, phòng bị có thể xuất hiện nguy hiểm. Mà thân thủ linh hoạt nhất, hình thể nhỏ nhất Vân thì trở thành lấy ra ổ chủ lực, nàng dựa theo Lâm Phong chỉ điểm, cẩn thận lấy tay tiến những kia đen như mực hốc cây, hoặc là gỡ ra tuyết động, kiểm tra nham thạch khe hở. Nơi này có. Lục soát một lúc lâu, Vân đều phát ra một tiếng đẻ nén hương phấn thấp giọng hô. Nàng tại một dưới người cao cây khô trong tụ động, mò tới bó lớn khô giáo, rồi rào hạt thông. Cẩn thận một chút, chậm rãi lấy ra, đừng làm tản. Lâm Phong đi qua, giúp đỡ chống đỡ túi ra thú khẩu. Vân tay nhỏ ở bên trong linh hoạt lục lọi, rất nhiều hạt thông, cây phỉ, còn có một số gọi không ra tên vỏ cứng quả hạch, bị nàng móc ra, rơi vào trong túi. Lạnh buốt cứng rắn quả hạch ma sát ra thú, phát ra tiếng vang xào xạc, nghe vào trong thai đặc biệt êm tai. Ba người không ngừng cố gắng, lại liên tiếp tìm được rồi mấy chỗ tùng thử bí mật kho lúa. Có nút trong cao lớn tùng thụ chạc cây ở giữa, trong thụ động, có thì xảo rượu giấu ở mấy khối đại nham thạch trong khe hẹp. Vân làm được tràn đầy phấn khởi, sôi nổi đều không dừng lại qua. Lâm Phong nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, cũng không nhịn được mỉm cười, loại thu hoạch này vui sướng, quả thật có thể hòa tan mùa đông nặng nề cũng không thú vị. Bận rộn đã hơn nửa ngày, túi da thú đều trở nên chịu nặng, ước lượng một chút, sợ là phải có nặng mười mấy cân các loại quả hạch. Đây chính là thuần thiên nhiên chất lượng tốt mỡ cùng protein nơi phát ra, đầy đủ trong bộ lạc từng nhà đều chia lên một ít, tại dài rằng giặc trong đêm đông làm cái ăn vặt, hoặc là đập vỡ trộn lẫn tại canh thịt trong tăng thêm phong vị. Vừa tại lấy ra cái cuối cùng ở vào cao lớn trên cây tùng hốc cây lúc, đại khái là động tác kinh động đến bên trong đang ngủ say chủ nhân. Chỉ nghe tiếng sột soạt một hồi vang, một đầu lông sủ, kéo lấy xoa tung cái đuôi to tùng thử đột nhiên từ trong thụ động chui ra, rơi vào bên cạnh trên nhánh cây. Tiểu gia hỏa này không còn nghi ngờ gì nữa đối nhà mình kho lúa bị bưng cảm thấy cực độ phẫn nộ, nó đứng lên thân thể, hai cái chân trước gấp rút cơ, hướng về phía dưới cây khách không mời mà đến liễu diễu réo lên không ngừng, nhìn tới mắng rất bẩn. Nhưng mà, đều tại một giây sau, một mực duy trì cảnh giác trường thối độc thủ, hắn cơ hồ là bản năng loại mà dương cung, cái tên, nhắm chuẩn, động tác một mạch mà thành. Chỉ nghe siêu một tiếng vang nhỏ, một chi phần đuôi kể cận lồng chim mũi tên rời dây cung mà ra, tinh chuẩn vòng qua cành cây khe hở, đốt một tiếng, đem con kia còn đang ở hùng hùng hổ hổ tùng thử vững vàng đính tại sau lưng nó trên cành cây. Tiếng kêu im bặt mà dừng. Trường thối lưu loát mà leo đi lên, đem mũi tên tính cả chiến lợi phẩm cùng nhau lấy xuống. Đó là một đầu to mọng tùng thử, da lông bóng loáng, nghĩ đến dựa vào chữ hàng lương thực, mùa đông này vốn nên trôi qua vô cùng tươi nhuận. Lâm Phong nhìn cái này đưa tới cửa quá mức thu hoạch, lắc đầu, có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Là cái này rừng rậm nguyên thủy phát tác, cá lớn nuốt cá bé, thay đổi trong nháy mắt, trước một khắc còn đang vì mất đi chữ lương mà phẫn nộ tiểu sinh mệnh, sau một khắc đều biến thành người khác trong miệng đồ ăn. Được rồi, thu hoạch rất tốt, trở về đi. Lâm Phong vô vô chứa quả hạch chịu nặng cái túi, vừa chỉ trường thối trong tay tùng thử, tối nay cho mọi người thêm cái cơm. Chương 85, xuất phát băng hồ. Chương 85, xuất phát băng hồ. Liên tiếp mấy ngày thời tiết tốt, nhường tuyết động mặt ngoài đông lên một tầng vỏ cứng, đạp lên cách rung động, hành tẩu ngược lại là so trước đó chậm rãi từng bước mềm tuyết dùng ít sức chút ít. Hắn đưa ánh mắt về phía đám thợ săn trong miệng kia phiến thần bí thủy vực, tọa lạc tại dãy núi chỗ sâu hồ lớn. Thạch đầu, Lâm Phong tìm đến hắn trợ thủ đắc lực nhất, ta mang lên ba người, đi một chuyến cái đó hồ. Trong nhà giao cho ngươi, đi săn đội không thể ngừng, an toàn đệ nhất, con mồi tiếp theo. Thạch đầu dùng sức đấm đấm ngực, uống thanh đáp, vu, tiến thơm. Trong nhà có ta. Đối với Lâm Phong quyết định, trong bộ lạc không còn tin nghi, vị này vu luôn có thể làm ra chút ít ngoài dự đoán nhưng lại hiệu quả chắc tuyệt sự việc, bọn hắn sớm thành thói quen đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Xuất phát trước chuẩn bị có điều có thứ tự, ba tấm dùng dây gai tỉ mỉ bệnh lưới đánh cá bị cẩn thận cầm chắc, cái lưới này không lớn, ước chừng 1 mét vuông, Lâm Phong dự định cũng không phải là thả lưới bẫy bắt, mà là chế tác thành cùng loại kéo lưới công cụ, tại trong động băng làm việc. Mài sắc bén thạch mâu cùng thay đổi dây gai dây cung cung gỗ là thiết yếu vũ khí tự vệ. Đầy đủ mấy người ăn 5-6 ngày thì khô, một cái dùng để nấu nước nấu thang dày đặc bình uống, cùng với dùng mấy tấm thuộc da tốt da hiệu dày đặc khâu lại mà thành một tấm to lớn ra, đây là Lâm Phong thiết kế giản dị lều vải chủ thể, đều bị đánh thành bao bầy. Hai thất ngày càng khỏe mạnh ngựa nhỏ cũng bị dắt ra đây, trên lưng trở đi đại bộ phận vật tư. Nhường xúc vật tham dự đường dài vận chuyển, này tại trong bộ lạc hay là đầu một lần, mọi người vừa mới lạ lại chờ mong. Lâm Phong cẩn thận kiểm tra lập tức trên lưng phụ trọng, bảo đảm sẽ không quá phận chèn ép bọn chúng lưng. Bị điểm tên ba cái thợ săn, Trường Thối, Nhan cùng Tùng Tử, từng cái tinh thần phân chấn, có thể bị vu chọn chúng tham dự lần này ý nghĩa phi phàm viễn trình, theo bọn hắn nghĩ là vô thượng vinh quang. Vân Nha đầu mắt nhìn chằm chằm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hâm mộ. Nhưng lần này đường xá xa xôi lại không biết, Lâm Phong cuối cùng vẫn cứng rắn khởi tâm ruột không mang nàng. Sáng sớm hôm sau, sát trời hơi sáng sủa, một đoàn người liền bước lên tiến về thâm sơn con đường. Thạch đầu đứng ở cửa thôn, một mực đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn biến mất tại mật lâm thâm sự, mới quay người hét lớn đi săn đội xuất phát. Mới đầu đoạn đường cũng coi là quen biết, là đám thợ săn thường ngày hoạt động phạm vi, nhưng càng đi dãy núi chỗ sâu đi, quanh mình cảnh vật đều càng ngày càng lạ lẫm. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, cho dù là tại lá cây tan mất mùa đông, giao thoa chạc cây cũng đem bầu trời cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Dưới chân là dày cuộn, chưa bao giờ bị vết chân quấy nhiễu qua tuyết động, phía dưới ẩn giấu đi rắc rối khó gỡ dễ cây cùng lõm mặt đất gồ ghề, hành tẩu lên dị thường gian nan. Cũng may mùa đông cũng có mùa đông chỗ tốt, những tia tại ấm quý có thể dài đến cao cỡ một người, gió thổi không lọt trong gai cùng lùm cây, giờ phút này phần lớn khô héo, bị tuyết động áp chế, giảm ít đi không ít trở ngại. Chỉ làm tiến tốc độ vẫn như cũ mau không nổi, thay vì nói đi đường, không bằng nói là tại trong đống tuyết vất vả bôn ba. Mỗi đi một đoạn đường, đều cần dừng lại xác nhận phương hướng, phòng ngừa đang xem dường như đại đồng tiểu dị Lâm Hải trong mê thất. Trừ ra bọn hắn dẫm tuyết cùng thở dốc cầm thành, cùng với ngẫu nhiên cảnh cây không chịu nổi tuyết động gánh nặng phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh, dường như nghe không được cái khác tiếng động. Dĩ vãng tại núi rừng biên giới còn có thể thường xuyên gặp phải giã lộc, chư tử, ở chỗ này giống như tuyệt tích đồng dạng. Ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy trên mặt tuyết tươi mới động vật dấu chân, nhưng phần lớn lóe lên một cái rồi biến mất tại mật lâm thâm sự. Bọn hắn vậy nếm thử truy tung qua một hai lần, nhưng ở kiểu này sâu tuyết môi trường trong, truy tung độ khó cực lớn, con mồi thường thường tùy tiện có thể thoát khỏi bọn hắn. Lớn nhất bất ngờ phát sinh ở cùng ngày buổi chiều. Lúc đó bọn hắn chính dọc theo một cái đóng băng khê cốc tiến lên, hai thất tiểu mã trở đi vật tư đi ở chính giữa. Phụ trách cánh cảnh giới Tùng Thử phát ra một tiếng ngắn ngủi quắc khẽ, đồng thời đột nhiên giơ lên cung tiễn. Dường như trong cùng một lúc, bên cạnh phía trước một mảnh rậm rạp lanh sam lâm trong, nhất đạo vàng nâu giao nhau ảnh tử giống như quỷ mị đập ra, mục tiêu nhắm thẳng vào trong đội ngũ ở giữa kia thất hơi có vẻ khẩn trương đỏ thâm tiểu mã. Đó là một đầu cực đói báo đốm, hình thể không tính đặc biệt to lớn, nhưng động tác nhanh như thiểm điện, màu hổ phách trong ánh mắt lóe ra khát máu quan mang. Bảo hộ mã. Lâm Phong trong lòng siết chặt, nghiêm nghị quát. Nhang cùng Trường Thối phản ứng cực nhanh, ngay lập tức nô lên trường mâu, ngăn ở tiểu mã trước người. Tùng Thử tiện đã bắn ra ngoài, veo đính tại báo đốm tấn công đường đi trước trên mặt tuyết, tóe lên một chùm tuyết phấn, qua loa cản trở thế công của nó. Kia báo đốm một kích không trúng, linh hoạt rơi vào cách đó không xa, nằm phục người xuống, trong cổ họng phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ, cái đuôi nôn nóng mà vung dậy, không còn nghi ngờ gì nữa không muốn bỏ cuộc đến miệng thịt mỡ. Hai thất tiểu mã chưa từng gặp qua bực này chiến trận, sợ tới mức vang vọng không ngừng, liều mạng dãy rủa lấy muốn đi sau chạy, kém chút đem trên lưng vật tư đều là tung. Lâm Phong cùng đám thợ săn không thể không phân ra một bộ phận tinh lực chấn an bị hoảng sợ xúc vật, cảnh tượng nhất thời có chút hỗn loạn. Kia báo đốm dường như nhìn ra bọn hắn quất cảnh, bắt lấy một cái đứng không, lần nữa ngang nhiên nhào tới, lần này, mục tiêu của nó đổi thành cầm trường mâu, chính diện nên bị nham. Muốn chết. Trường thối gầm thét một tiếng, lại là một tiện bắn ra, sát báo đốm lưng bay qua, mang theo vài lông tóc. Nham không sợ hãi chút nào, nhắm ngay thời cơ, cầm trong tay trường mâu đột nhiên về phía trước một đâm, báo đốm trên không trung cực kỳ nhanh nhẹn mà bốn eo eo, thế mà tránh đi mũi thương, móng đuốt mắt thấy là phải dựng vào nham bà bay. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tùng Thử đệ nhị mũi tên đến, một tiễn này vừa vội vừa chuẩn, thật sâu đâm vào báo đốm cái cổ khía cạnh. Hống. Báo đốm phát ra một tiếng thống khổ hống, động tác trì trệ. Nham nắm lấy cơ hội, cổ tay khẽ đảo, trường mâu thuận thế quét ngang, hung hăng nện ở báo đốm eo trong lúc đó, cùng lúc đó, trường thối đệ tam mũi tên vậy đến, trực tiếp trúng đích nó chân sau. Liên tiếp bị thương, nhất là cái cổ mũi tên kia không còn nghi ngờ gì nữa thương tới yếu hại, đầu này đói báo hung tính cuối cùng bị sợ hãi áp đảo. Nó lảo đảo lui lại mấy bước, oán hận trừng mắt nhìn mọi người một chút, quay người chui vào rừng rậm, trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi đỏ thắm vết máu cùng dãy rủa dấu vết. Truy không truy? Tùng Thử thở hổn hển hỏi, trong ánh mắt còn mang theo săn giết lúc hưng phấn. Lâm Phong nhìn một chút vết máu kia chui vào, nguy cơ tứ phía rừng rậm, lại nhìn một chút chưa tỉnh hồn, cần trấn an tiểu mã, lắc đầu, giặc cùng đường chớ đuổi, trong rừng quá nguy hiểm, thu thập một chút, mau chóng rời đi nơi này. Xử lý báo đốm lưu lại dấu vết, trấn an bị hoảng sợ tiểu mã, hao phí tới tận bọn hắn gần một canh giờ. Và đội ngũ lại lần nữa lên đường lúc, sát trời đã rõ ràng ngả về hướng tây. Lần này tập kích mặc dù lấy bọn hắn thắng lợi chấm dứt, nhưng cũng đại đại trì hoãn hành trình, nhường mỗi người đều càng thêm cảnh giác. Lúc chạm vào tối, bọn hắn lựa chọn một chỗ cản gió bên dưới vách đá qua đêm. Giấy lên đống lửa thay phiên các đêm, nghe lấy xa xa không biết tên dã thú kêu gào, ai cũng không thể ngủ được quá nặng. Ngày thứ hai buổi chiều, ngay tại Lâm Phong nghĩ nên hay không như vậy tìm một chỗ hạ trại lúc, đi ở trước nhất trường thối đột nhiên hưng phấn mà hô lên, đến. Vù. Phía trước là hồ. Mọi người mừng rỡ, tăng tốc bước chân, vòng qua cuối cùng một mảnh rừng cây thưa thớt, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh to lớn, bị dãy núi vây quanh hồ nước, lặng lặng mà hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Mặt hồ đã hoàn toàn đóng băng, bao trùm lấy dày tuyết trắng thật dày, cùng chúng quanh bao phủ trong làn áo bạc ngọn núi nối thành một mảnh, tĩnh mịch, bao la, mang theo một loại tuyền cổ bất biến thê lương vẻ đẹp. Cuối cùng đã tới. Lâm Phong thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên đường đi mọi mệnh cùng căng thẳng giống như đều tiêu tán không ít. Không để ý tới thưởng thức cảnh đẹp, việc cấp bách là dựng trại đóng quân, tuyển một chỗ địa thế hơi cao, tới gần rừng cây dễ dàng cho lấy xài, lại tránh gió địa phương, mọi người công việc lưu đủ lên. Bộ tới đủ nhiều lớn bằng cánh tay rắn chắc cành cây, sử dụng cây cối tự nhiên trèo trống, bọn hắn dựng lên một cái giản dị a hình chữ giàn khung. Sau đó đem tấm kia to lớn ra thú triển khai, cẩn thận bao trùm tại giàn khung trên biên giới dùng thạch đầu cùng nhiều hơn nữa cành cây ép lao, một cái mặc dù đơn sơ nhưng đủ để che gió cản tuyết tạm thời lều vải là được hình. Tại trước lều phương thanh lý ra một mảnh đất trống, đào ra hố cạn, dựng lên cành khô, rất nhanh, một đoàn ôn hỏa mà sáng ngời đống lửa liền bốc cháy lên, xua tan lấy quanh mình hàn ý cùng hắc ám. Suy xét đến cần sưởi ấm cùng uy hiếp giá thú, Lâm Phong nhường đám thợ săn tận lực thu thập nhiều cây củi, chuẩn bị buổi tối nhóm lửa hai đống đống lửa, cần thiết củi lượng tương đối khả quan. Hai thất tiểu mã bị buộc tại lều vải bên cạnh cách đó không xa mấy gốc cây dưới, chúng nó dường như vậy cảm nhận được đã đến chỗ cần đến thả lỏng, túi đầu dùng móng đào lên tuyết động, tìm kiếm lấy phía dưới khô cạn thảo đỡ đói. Lâm Phong đi qua, vỗ vỗ cổ của bọn nó, lại cho chúng nó cho ăn chút ít mang theo người, tăng thêm muối cỏ khô, coi như là ban thưởng. Vây quanh đống lửa, dùng bình gốm đốt lên nước tuyết, liền nước nóng nấu mấy khối thịt khô. Sưởi ấm hậu thân thể mới xem như triệt để ấm áp đến. Bình uống trong còn lại nước nóng, thì dùng để nấu một bình đậm đặc, tăng thêm thịt vụn làm canh nóng, nóng hầm hập mà uống hết, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, lữ đồ mệt nhọc giống như bị này khẩu canh nóng ủi thiếp không ít. Nhan cùng Tùng Thử tiếp tục đi phụ cận đốt tuổi, là đêm dài đằng đẵng làm chuẩn bị, trường thối thì phụ trách để phòng bốn phía. Lâm Phong không có nhàn rỗi, hắn xuất ra kia hai tấm dây gai lưới đánh cá, lại để cho trường thối giúp đỡ bổ tới mấy cây mang theo tự nhiên chặt cây, quy mô thích hợp cành cây. Hắn qua tay, đem lưới đánh cá bốn giác, chia ra cột vào cành cây bốn phân nhánh bên trên. Chế tác trở thành một cái kiên cố, mang theo cán dài đại hào kéo lưới. Trong tay cầm này nguyên thủy kéo lưới, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía xa xa kia một mảnh trắng xóa băng hồ. Ngày mai công tác trọng điểm chính là tại đây dày cột tầng băng bên trên, mở ra thông hướng dưới nước thế giới cửa sổ. Hắn chầm chậm vào mặt băng, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm như thế nào phá băng rất dùng ít sức, là trực tiếp dùng đũa đá cứng rắn đục, hay là nghĩ biện pháp trước dùng hỏa nướng, lại đi đánh.